Chương 821, Tôn Cường ý nghĩ chương 821, Tôn Cường ý nghĩ cùng Dương Khôn rảnh rỗi vài câu, bởi vì hắn cha Dương Kiệt không biết nói chuyện, Hứa Đại Hải liền cười cùng hắn gật gật đầu, xem như bắt chuyện qua, cái sau cũng cười gật đầu đáp lại. Ai đi đường đấy? Trở lại tiền viện sau. Để Tôn Cường ở tại đông phòng, Hứa Đại Hải, Vương Tú Tú cùng mấy đứa bé ở tại tây phòng. Một đêm trôi qua rất nhanh. Trời mới vừa tờ mờ sáng lúc, Hứa Đại Hải đứng lên đi đổ nước, không nghĩ tới Tôn Cường đang ở trong sân hút thuốc đâu. Thuốc lá phát ra điểm điểm ánh sáng, chợt nhìn, còn tưởng rằng là một cái phát sáng côn trùng. Tôn Cường, dậy sớm như thế a? Ừm a, làm cái loạn thất bát tao mộng, liền ngủ không được. Tôn Cường hít mạnh một điếu thuốc, đầu tiên là mộng thấy một con mèo biết nói tiếng người, ta không muốn phản ứng nó, cảm giác nó không quá bình thường, kết quả nó nhất định phải đút ta ăn cơm. Ta cúi đầu một nhìn, cái kia không phải cơm a, rõ ràng là một đầu đại nô công. Ta liền chạy, đại nô công liền truy, nô công càng lúc càng lớn, về sau so bạc nước còn thô, về sau ta liền bị làm tỉnh lại. Tiểu Hải, ngươi nói ta có phải hay không nên tìm cái giải mộng, đoán một cái, nhìn xem gần nhất có phải hay không sẽ gặp phải cái gì vậy a? Giải cái giám à, nay liền cùng ngươi trước khi ngủ kinh lịch có quan hệ a? Ngươi nhìn mèo đen cảnh sát trưởng Khôn Khôn còn nói nô công, đầu của ngươi nhớ kỹ, bụi bắt đầu suy nghĩ lung tung. Nhanh đi về híp mắt một lát a, chờ làm quen cơm lại gọi ngươi. Là như thế này. Tôn Cường cảm giác cũng có đạo lý, liền trở về phòng ngủ đi. Ăn xong điểm tâm, không trung triệt để sáng lên sau. Lao cha Hứa Hậu Điền cùng nhị thúc cùng đi bắt hiệu bảo, giết sau, trừ cắt bảo bánh bao sủi cảo, còn rót một chút bảo huyết ruột, thuận tiện dự định hầm một chút hiệu bảo sương sườn, lại làm một chút bảo tạm chờ chút. Giữa trưa, đủ loại thức ăn lần lượt bưng lên bàn nhi, hương khí bồng bềnh, thèm người chảy nước miếng cơ hồ đều phải chảy ra. Đám người ngồi vây quanh tại một bàn nhi, vừa ăn đồ ăn vừa uống rượu, tán gẫu, nhẹ nhõm, tự tại, tiêu dao, thưởng thụ. Hứa Đại Hải kẹp một căn hiệu bảo xương sườn ăn, lại cùng đại gia đụng một chén rượu, thoải mái. Đột nhiên, Vương Tú Tú vào phòng, nhỏ giọng đối Hứa Đại Hải nói, nhị tài ca tại cửa ra vào đâu, nói tìm ngươi có chuyện gì? Nhị tài ca, hắn như thế nào không tiến vào a? Không biết, giống như rất sốt ruột. Chờ Hứa Đại Hải từ lão cha này viện nhi cửa phòng đi tới sau, quả nhiên thấy Hứa Nhị Tài đang ngồi xổm ở cửa ra vào. Nhanh chân xuyên qua biệt tử. Nhị Tài ca, đi trong phòng ngồi a, đồ ăn đều mang lên, ta cùng uống một chút. Ta liền không vào trong. Hứa Nhị Tài tóc rối bời, nhíu chặt lông mày, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, "Tiểu Hải, ta biết ngươi nhận biết hoàng chủ tịch xã, ngươi nhìn, có thể hay không hỗ trợ năn nỉ một chút, có thể chính là hắn chuyện một câu nói." "A? Cái gì vậy a?" Hỏi phía dưới mới biết được, nguyên lai là văn phòng kế hoạch hóa gia đình người tìm được nhà hắn, tính đến đoạn thời gian trước ra đời tiểu nhi tử. Nhà hắn đã ba đứa hài tử, phải phát khoản 4000 khối. Hứa Đại Hải móc ra nửa gói thuốc tới, đưa cho Hứa Nhị Tài một căn, trong miệng mình ngậm một căn, hai người ngồi xổm ở cửa ra vào hút thuốc, ai cũng không có tiếp tục nói chuyện. Thẳng đến khói nhanh đốt xong, Hứa Đại Hải mới thở dài một tiếng, chuyện này rất khó xử lý, hoàng lỗi không phân quản kế sinh công tác, quản chức binh, huấn luyện, còn có mỗi đồn trại chăn nuôi loại hình. Hắn cùng phân công quản lý kế sinh công tác phó hương trưởng, còn giống như có chút không hợp nhau. Trong tay ngươi tiền đủ sao? Không đủ, ta chỗ này còn có một chút. Hứa Nhị Tài gãi gãi đầu, sát thực không quá đủ, ta không nghĩ tới muốn nhiều như vậy, có thể cần mượn 1500 khối tiền. Ừm a, chờ một chốc lát. Hứa Đại Hải lại vào nhà đem Vương Tú Tú kêu đi ra, để nàng đi về nhà lấy tiền, chờ hắn trở lại sau, đem hai xấp, hết thảy 2000 khối tiền đưa cho Hứa Nhị Tài. Nhiều nhiều, cho ta 1500 là được. Ngươi liền cầm a, trong nhà ngày thường còn phải dùng tiền đâu. Vậy được a. Hứa Nhị Tài cảm kích nhìn Hứa Đại Hải liếc mắt một cái, hắn cảm giác 2000 khối tiền, xem như một khoản tiền lớn. Đại gia ngày thường nói chuyện đều rất xinh đẹp, nhưng thật cần vay tiền, nguyện ý rôi ra giúp đỡ không có bao nhiêu. Hắn cười khổ một tiếng, bên cạnh đem tiền nhét trong túi vừa nói, ai vì thằng nhãi con này, không sai biệt lắm nửa cái vạn nguyên hộ tiền, trực tiếp liền đưa ra đi. Mắt tiễn hắn rời đi sau. Hứa Đại Hải hai vợ chồng trở về nhà, tiếp tục ăn cơm. Lao cha Hứa Hậu Điền hỏi thăm về tới, Hứa Đại Hải cũng không có dấu giếm, trong làng cần nộp tiền phạt, cũng không chỉ một nhà. Chờ đồ ăn ăn không sai biệt lắm. Thương nào ngạt hiệu bảo nhân bánh sủi cảo bưng lên bàn, Hứa Đại Hải kẹp lấy sủi cảo chấm chấm giấm, mở miệng một tiếng. Hương, thật là thơm. Rất nhanh lại xử lý hai bát lớn sủi cảo. Thời gian vội vàng, hai ngày sau buổi sáng, muội muội Hứa quên đồng học Dương Tiến rời đi, tới gần khai giảng, nàng còn muốn về nhà đợi mấy ngày. Giữa trưa, sau khi ăn cơm chưa xong, Tôn Cường cùng Hứa Đại Hải đi bờ sông nhi câu cá, nước sông sóng nước lấp loáng, phản chiếu trời xanh mây trắng, gió mát phất phơ, thật dài cảnh liêu theo gió lắc lư. Đâu Tôn Cường cần câu rất nhanh thượng cá, lưu một lưu kéo về phía sau lên mở, nguyên lai là một đầu hai cân đa trọng lý người què. Hắn vừa cho cá hai móc, vừa cười nói, luôn cảm giác sinh hoạt không có gì ý tứ, ta đều muốn xuất ra. A, Hứa Đại Hải quay đầu, một mặt khiếp sợ nhìn xem Tôn Cường, thậm chí có chút hoài nghi mình nghe lầm. Cương tử, ngươi đừng nghĩ quần à, không thiếu tiền xài, không biết bao nhiêu người ao ước ngươi đây, làm gì đi làm hòa thượng à? Tiền loại vật này, ta xem như thấy rõ, có liền dùng nhiều, không có liền thiếu đi hoa, không có gì gây bớm. Tôn Cường lắc đầu, đem cá ném vào chứa nước trong thùng gỗ, xoạt tóe lên một chút bọt nước, lại nói ta không phải muốn làm hòa thượng, mà là làm đạo sĩ, không khỏi nữ sắc cùng rượu thịt cái chủng loại kia. Hứa Đại Hải trong lúc nhất thời trầm mặc. Tôn Cường cũng không nói chuyện, lần lượt có cá mắc câu, trừ đủ cân lượng đại ngư bên ngoài, còn lưu lại một chút tiểu ngư, chuẩn bị mang về cho mèo ăn. Ngày dần dần trên chết, có chim sẻ nhóm hô bay đến trên cây, nhảy nhót một lát, lại hô bay đến bên kia bờ sông. Bóng cây từ chậm rãi che không được bọn hắn, bất qua ánh nắng không còn như vậy nóng bỏng, Hứa Đại Hải liền cũng lười chuyển địa phương. Ai ngươi làm đạo sĩ là vì gì?
Tu hành.
Ừm a, gần nhất khoảng thời gian này, ta biết mấy cái lao nhân đều lục tục ngo ngoe qua đời. Ta lại càng tới càng cảm giác người cả đời này a, cứ như vậy chuyện nhi a, không có gì ý tứ. Rất nhiều trước kia liều mạng theo đuổi đồ vật, kỳ thật hoàn toàn không có gì tất yếu. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, đau khổ dãy rủa, cuối cùng sống không mang đến chết không mang theo. Tôn Cường ngữ khí có chút xa xút, nhìn chăm chú lên sóng nước lấp loáng mặt sông, chậm rãi thở dài, rất nhiều người, chuyện, đồ vật đều là có cũng được mà không có cũng không sao, tỉ như tiền, kỳ thật ta không cần nhiều tiền như vậy, tích lũy cái 1-2 vạn liền đủ. Kết quả vì dãy càng nhiều tiền, tại thảo nguyên chờ đợi rất nhiều thời gian, ăn thật nhiều rất nhiều đắng, gặp rất nhiều tội. Bây giờ tiền của ta là nhiều, 100 năm cũng xài không hết, nhưng cũng không có thế nào vui sướng. Cảm giác đem cuộc sống của người có tiền, nghĩ quá mức mỹ hảo. Hứa Đại Hải nghe hắn kể ra, đồng thời không có đáp lời. Nhưng trong lòng của hắn hiện lên một cái ý niệm trong đầu, xã hội phát triển rất nhanh, tiền bị giảm giá trị tốc độ cũng nhanh, chỉ bằng Tôn Cường cái kia 20 vạn, khẳng định hoa không được 100 năm. Hứa Đại Hải suy nghĩ một lúc, nói, cảm giác ngươi thật giống như rất trống rỗng, không tìm được sinh hoạt vui sướng đâu. Câu câu cá, bò leo núi, không có chuyện gọi mấy người bằng hữu cùng uống uống rượu, làm nhảm tán gẫu, sảng khoái hơn à. Tôn Cường nháy mắt cười lên. Hứa Đại Hải vừa tiếp tục nói, trước kia ngươi cảm giác có tiền sẽ vui vẻ, bây giờ cảm giác xuất gia sẽ vui vẻ, ý nghĩ nhìn như cải biến, giống như lại không có cải biến đâu. Đều là cảm giác bây giờ sinh hoạt không tốt, muốn thông qua thay đổi nào đó, tới thu hoạch được cuộc sống thoải mái. Có khả năng hay không, kỳ thật cuộc sống của ngươi một mực rất tốt, nhưng ngươi không biết đủ, thân ở trong phúc không biết phúc. Ân. Tôn Cường triệt để sửng sốt, túi đầu suy tư. Hắc. Thượng cá. A. Ngoa tạo, nhiệt tình lớn như thế, đại ngư a. Tôn Cường nháy mắt đứng lên, thần sắc hưng phấn, hai tay nắm chặt cần câu. Chương 822, chim én, dưa hấu chương 822, chim én, dưa hấu chạm vào tối. Trời chiều hồng quang rơi xuống. Tiểu Thạch Đầu cùng Tiểu Đậu bao mấy người, tại quầy bán quả vật trên đất chống đánh pha lê cầu. Ba pha lê cầu chạm vào nhau, ngẫu nhiên phát ra giòn nhẹ tiếng vang. Đột nhiên, đột phía đông có mổ tở tiếng vang truyền đến, ngồi xổm trên mặt đất Tiểu Thạch Đầu tùy ý ngẩng đầu liếc nhìn, phát hiện là Hứa Đại Hải, lập tức đứng lên, vui vẻ hô to, "Hải thúc, làm gì đi? Cầu cá đi." Hứa Đại Hải cưỡi xe gắn máy, chở Tôn Cường hành xử tại đường đất thượng, thắng pha lê cầu không. Thắng. Trong túi bên cạnh tất cả đều là. Tiểu Thạch Đầu mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo vỗ vỗ căng phồng túi áo, bên trong phát ra xoạt xoạt tiếng vang. "Đừng luôn là thắng, coi chừng người khác không chơi với ngươi." Ha ha. Sau khi về đến nhà, cách bản trượng tử nhìn thấy Tiểu Đình Tử tại Hứa Nhị tại nhà, cùng Tam Hỷ tại ngẩng đầu nhìn mái hiên. "Tiểu Đình Tử, nhìn gì đâu?" Mái hiên trên có tổ chim én, bên trong con én nhỏ biết bay. Chiêm chiếp mấy cái con én nhỏ tại chim én lớn dẫn đầu dưới, tại viện tử giữa không trung bên cạnh xoay quanh, bên cạnh kêu. Âm thanh thanh thúy, non nớt, linh động. Tựa hồ vừa học được bay con én nhỏ nhóm, cũng cao hứng phi thường. Nhị tài tức phụ đang ở trong sân nhìn hài tử, chú ý tới nhà nàng mèo mập nhìn chằm chằm giữa không trung, ánh mắt không đúng, vội vàng để Tam Hỷ đem mèo để lại. Về sau ngẩng đầu nhìn giữa không trung, ngâm nga lên điệu hát dân gian, con én nhỏ, xuyên áo đông mỗi năm mùa xuân tới đây ta hỏi chim én ngươi vì sao tới, chim én nói. Gió nhẹ đem tiếng hát của nàng thổi qua bản trợ tử, Hứa Đại Hải sau khi nghe được, một nháy mắt ý nghĩ là, chim én nói, nơi này đường núi 18 ngã rẽ nơi này đường thủy cựu liên hoàn đơn giản không hiểu đâu. Chính hắn trước cười lên. Tôn Cường đem mấy cái đại ngư bỏ vào trong chung nước, quay đầu nhìn thấy hắn đang cười, không khỏi tò mò, cười gì đâu? Không có gì. Hứa Đại Hải ngẩng đầu nhìn đến đại mèo lười tại mái hiên thượng ngủ ngon, liền gọi nàng, meo meo, meo meo, xuống ăn cá. Có thể mới mẻ, mới từ trong sông bên cạnh câu đi lên. Meo đại phì miêu nghe tới có ăn ngon, vội vàng duỗi người một cái, nhanh chóng theo đầu tường, thân cây, đống tuổi chạy xuống. Meo cho. Cá sát thực mới mẻ, ném đến trên mặt đất sau, không ngừng vểnh lên liệt, có thể bật lên gần tới cao một thước. Đại phì miêu hưng phấn nhào tới, câu ở cá sau nhanh chóng chạy đi. Đột nhiên, quay bán quả vật phương hướng truyền đến một trận máy kéo cộc cộc âm thanh, theo sát phía sau chính là gào to âm thanh, dưa hấu bán dưa hấu. Nhà ta hậu viện có dưa hấu, không cần mua. Thời gian liền như là một cái chân dài con kiến nhỏ, chậm rãi hướng về phía trước lúc đích, trong lúc vô tình, thời gian đã tới năm 1990 cuối tháng 8. Tôn Cường thường thường liền đến tìm Hứa Đại Hải chơi, câu câu cá, bò leo núi, ăn một chút mỹ thực. Chậm rãi, Tôn Cường không còn đưa ra giá sự. Hôm nay trước kia, sương sớm mịt mờ, toàn bộ tiểu sơn thôn tựa hồ còn đang trong giấc mộng lúc. Hứa Đại Hải, lão cha Hứa Hậu Điền hai người đem bao lớn bao nhỏ đồ vật phóng tới trên máy kéo. Dự định mở ra máy kéo trước tiễn đưa nhị tỷ Hứa Mai, lục muội Hứa quên đi trong thôn, về sau đổ xe khách, cuối cùng lại ngồi xe lửa về Hạ Bình đọc sách. Đem lão Ngô mấy chiếc nhị bát đại giang cũng thả trên máy kéo, vừa vặn cùng một chỗ còn trở về. Được a. Cộc 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 Hứa Đại Hải hai chân chuyển hướng, nửa ngồi, xoay tròn cánh tay nhanh chóng vặn máy kéo dao cầm, tựa như sắt thép cự thú đang thức tỉnh, ống khói phun ra từng trận khói đen. Bung ra giảm sức ép trang bị, tại máy móc nhanh chóng chuyển động dưới, vòi phun ra dầu nhiên liệu thành công bị điểm lửa, nhiệt lượng thôi động xi lanh địa bộ, máy kéo triệt để khởi động đứng lên. Trên đường mở chậm một chút, đợi đến Hạ Bình, nhớ cho nhà gọi điện thoại. Lão mụ tóc trắng thơ, bên hông còn buộc lên vô cùng bẩn tạp dề, mặt mũi tràn đầy không bỏ, đưa mắt nhìn máy kéo dần dần đi xa, thẳng đến biến mất tại trong sương mù dày đặc. Đồng dạng không thôi còn có Tiểu Hương. nàng là nhị tỷ nữ nhi, ôm mụ mụ lần này cho nàng mang về cầu hùng con rối, mím chặt môi, lại cùng mụ mụ gặp mặt, chỉ sợ sẽ là ăn tết. Hứa Đại Hải hai người khi trở về, đã là 3 ngày sau buổi chiều. Cộc 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 chờ lão cha xuống mở ra hàng rào môn, Hứa Đại Hải trực tiếp đem máy kéo lái vào sân, nhị thẩm cũng tại lão mụ này viện nhi giúp đỡ phơi khô đồ ăn, phơi nấm. Các nàng đội vàng tránh ra vị trí, chờ máy kéo dừng hẳn sau, liền đội vàng tiến lên hỏi thăm, ăn cơm không? Lại cho các ngươi làm một chút ăn a. Mấy giờ rồi rồi? Hứa Đại Hải dùng trong bồn nước rửa mặt cùng tay, tiếp nhận nhị thẩm đưa tới khăn mặt, vừa lau giọt nước bên cạnh hỏi. Nhanh một chút nữa. Tại trong thôn bên cạnh mua gà quay, ăn gà nướng là được. Lao cha từ máy kéo thùng xe bên trong, xách ra hai cái giấy dầu bao vây lấy gà quay. Một chút mỡ đông cũng đã thấm vào giấy dầu, để cái sau có to to nhỏ nhỏ màu đậm lốm đốm. Thứ phát dân ca vào nhà sau, lão cha đem gà quay đặt ở giường trên bàn, thuận tiện cởi dây, mở ra giấy dầu bao. Hứa Đại Hải thì là đi chính mình cái kia viện nhi cầm hai bình bia lại đây, hai người ngồi xếp bằng tại giường bên cạnh bàn một bên, vừa ăn gà quay, uống bia, bên cạnh tán gẫu, ngược lại cũng nhẹ nhõm tự tại. Lão mụ, nhị thẩm hai người vẫn là hướng lò đường bên trong thêm một mùi lửa, trừ hâm một chút bánh trái bên ngoài, còn chịu một chút cháo gạo. Tiểu Mai, Tiểu Quyên hai nàng ở trường học kiểu gì a? Rất tốt à, còn tại Tiểu Quyên nhi trường học nhà ăn ăn cơm, đồ ăn giá không đắt, ăn rất ngon. Lão cha Hứa Hậu Điền đem một căn gà quay chân đưa cho Tiểu Hương, cái sau tiếp nhận đùi gà, vui vẻ bắt đầu ăn. Về sau hắn nắm chặt rất đầu gà, đem ngay ngắn cổ gà lột xuống, vừa ăn vừa nói chuyện, trong giọng nói mang theo tiết lưới, chính là cái kia trong phòng ăn không có rượu uống. Sau khi cơm nước xong, Hứa Đại Hải nhanh nhẹn thông suốt, về chính mình này viện nhi ngủ một giấc, lại tỉnh lại lúc đã hơn 3 giờ chiều. Vương Tú Tú mang theo Tiểu Đình Tử về nhà mẹ đẻ, dự định ở thêm mấy ngày, cho nên trong nhà lộ vẻ có chút vắng vẻ. Meo meo phì phì đại quất miêu nằm tại cánh tay của hắn chỗ, hướng về phía hắn kêu to. Gọi vì sao kêu, đói rồi. Ta đi cấp ngươi vớt mấy con cá ăn. Hứa Đại Hải đứng dậy đi vào trong sân, buổi trưa trước đó còn ánh nắng tươi sáng đâu, nhưng bây giờ không trung đã bao trùm lên mây đen thật dày. Gió lạnh thổi qua, cây anh đào bên trên bộ phận lá vàng rì rào bay xuống, tại trên mặt đất lăn lộn, phát ra xa 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 tiếng vang. Tê sắp biến thiên a, cảm giác có chút mùa thu hương vị. Dùng tài liệu vừa mới theo vỏ nước bên trong mò cá, rầm rầm cho ăn no đại quất miêu sau, lại về phía sau viện nhì hái được trái dưa hấu. Chờ hắn lại trở lại trong phòng, cái thất gỗ bên trên, lược bì dưới, trong nồi, trong bồn, các nơi đều tìm khắp cả, phát hiện không có dao phay. Tú Tú đem dao phay để chỗ nào? Được rồi, không tìm. Hứa Đại Hải tay trái ấn xuống dưa hấu, tay phải nắm tay, nhẹ nhàng đập một cái. Cách dưa hấu trực tiếp vỡ ra một đạo khe. Hai tay đào khe biên giới, dùng sức một cách ra, trái dưa hấu trực tiếp chia hai nửa, màu đỏ ruột dưa thượng đã lên cát, nhàn nhạt trong veo khí tức phiêu đắng ra, Hứa Đại Hải không khỏi liên tục nuốt nước miếng. Chương 823, thì tỏ, mưa to, Vương Tiêu chương 823, thì tỏ, mưa to, Vương Tiêu không trung âm trầm, lúc nào cũng có thể trời mưa. Hứa Đại Hải ngồi tại cửa phòng bồ đoàn bên trên, tay trái nâng nửa cái dưa hấu, tay phải cầm muỗng nhỏ, đào lấy miệng lớn bắt đầu ăn. Thật ngon. Meo đại phì miêu ôm lấy móng vuốt, ghé vào bên chân của hắn, cùng hắn cùng một chỗ nhìn trong viện luống rau, cây xanh, hoa tươi, cùng trên bầu trời mây đen màu. Này Tiểu Phong, thật lạnh. Đợi chút nữa cho cha vợ nhà gọi điện thoại à, hỏi thử ngày mai Tú Tú trở về không, nếu là trở về liền đi tiếp các nàng hai mẹ con. Thứ ca, ăn dưa hấu nha. Kèm theo tiếng nói chuyện, ngoài cửa một người sải bước đi tới, nguyên lai là Đường đệ Hứa Hổ. Hắn tiến vào viện từ sau, cậu tử nhóm liền gọi đều không gọi, cái đuôi lạch cạch vung vẩy mấy lần biểu thị hoan nghênh, về sau phối hợp tiếp tục đùa giỡn. Ừm a. Sau khi vào nhà, Hứa Hổ cũng không cần hắn khách sáo, ôm lấy mặt khác nửa cái dưa hấu, lại cầm một cái thìa đảo lấy ăn. Ta tẩu tử không ở nhà, ban đêm đi ta cái kia viện nhi ăn a. Liễu Hồng hầm hai cái thỏ hoang, ta lại chỉnh một chút ít rượu, vừa ăn vừa làm nhảm, nhiều đẹp a. Được a, ta nghe nói gần nhất heo bệnh tật đâu, ngươi nuôi những cái kia heo, không có việc gì a? Còn không có. Hứa Hổ ngồi xổm ở Hứa Đại Hải bên phải, bên cạnh miệng lớn ăn dưa hấu, vừa nói, dù sao nên làm cũng đều làm, heo nếu là chết thì chết thôi, đại không được bồi ít tiền đi. Chắc chắn sẽ có cơm của ta ăn, chỉ cần còn có cơm ăn, liền không có gì đại sự. Ha ha, ngươi ngược lại là nhìn thoáng được. Nhìn không ra cũng không có cách, ta nghe nói Lao Tùng đồn một hộ chăn heo, heo chết thật nhiều, kết quả chăn heo muốn uống thuốc trừ sâu. Hứa Hổ lại dùng thìa đào một khối lớn dưa hấu, lạch cạch ăn, có nước dưa hấu nước theo khỏe miệng hướng xuống tích, ta cùng Liễu Hồng nói, coi như nhà ta heo chết sạch, cũng không cần làm chuyện điên rồ. Nên ăn một chút nên uống một chút. Có gì ghê gớm? Không phải sao, ban đêm muốn hầm thịt thỏ ăn. Hứa Đại Hải nháy mắt cười to, đối Hứa Hổ tâm tính đại thêm tán dương. Người sống một đời, khó tránh khỏi sẽ gặp phải một chút long đong. Sinh hoạt càng ngày càng tốt, là cực tiểu số, chìm chìm nổi nổi, gặp gành mới là trạng thái bình thường, có cái hảo tâm thái rất trọng yếu. Đột nhiên, âm ầm có kiềm chế tiếng sấm rền truyền đến, tà gió chợt nổi lên, hô thổi viện bên trong bụi đất tung bay, tạp vật bốn phía nhấp nô, rầm rầm rung động. Chim chích chim én nhóm trầm thấp lướt qua không trung, nhao nhao tìm vị trí, chuẩn bị tránh mưa. Lo lắng chờ một lúc trời mưa, Hứa Đại Hải ăn xong dưa hấu sau, liền dự định đi trước Hứa Hổ cái kia viện nhi. Dùng khóa phủ lên cửa phòng sau, Hứa Đại Hải vừa muốn cùng bưng lấy dưa hấu Hứa Hổ hướng ngoài biệt đi, suy nghĩ một lúc, lại vòng trở lại. Thế nào tứ ca, ngươi tìm gì? Phong sát từ lạnh, Hứa Hổ không khỏi rụt cổ lại ăn dưa hấu. Tìm túi phân hóa học, hái mấy cái thành thục dưa hấu. Rất nhanh, Hứa Đại Hải hái được 7-8 cái trái dưa hấu, trang đến trong túi quấn lên lỗ hổng, nâng lên tới cùng Hứa Hổ đi ra ngoài. Đi ngang qua lão mụ này viện nhi lúc, vung xuống bốn trái dưa hấu, thuận tiện nói cho lão mụ, đêm nay chính mình tại Hứa Hổ cái kia viện nhi ăn cơm, miễn cho chờ một lúc lão mụ đi gọi mình ăn cơm. Chờ đến Hứa Hổ này viện nhi lúc, Liễu Hồng đã mau đưa thịt thỏ hầm tốt. Xa 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 lò đường bên trong ngọn lửa nhảy nhót, cạnh nồi có từng tia từng sợi hương khí bay ra, để cho người ta không khỏi mồm miệng nước miếng, càng ngày càng cảm giác bụng đói kêu vang. Gió nổi lên a, mau vào nhà. Ừm a, tên là thật là lạnh, cảm giác cùng cuối thu đều không khác mấy. Hứa Hổ ở nửa đường thượng liền ném đi vỏ dưa hấu, cầm địa rút vào phòng, tranh thủ thời gian tìm quần dài cùng áo choàng ngắn mặc vào. Liễu Hồng quay đầu nhìn thấy Hứa Đại Hải khiêng cái túi, cười hỏi là cái gì, cái sau nói cho nàng biết là dưa hấu. Chờ thơm ngào ngạt thịt thỏ bị múc vào cái vại bên trong, bưng lên sau cái bàn, Hứa Hổ cho hai người chén rượu bên trong rót một chút tán cái sọt rượu đế. Tứ ca, ta này viện nhi cũng không có gì rượu ngon, cũng chỉ có cái này. Đây là cao lương quán ba. Ừm a. Vậy thì rất tốt, giá tiền tiện nghi cùng đóng gói phổ thông, không thể đại biểu rượu không tốt, tay nghề lâu năm xưởng nhỏ không đều như vậy nha, phổ thông lương thực rượu là được a. Hứa Đại Hải nhấp một miếng rượu, vừa ăn thịt thỏ bên cạnh cùng Hứa Hổ tán gẫu. Hắn cũng không tính ngoại nhân, Liễu Hồng ôm hài tử, cũng ở bên cạnh nhi cùng một chỗ ăn, không cần phân bàn. Ầm 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 ngoài cửa sổ tiếng sấm, một đạo tiếp lấy một đạo, lúc xa lúc gần, bầu không khí càng ngày càng đè nén. Như mực mây đen quay cuồng, tia sáng càng ngày càng mờ, Liễu Hồng kéo một chút đèn dây thừng, cùng cụm kết quả bóng đèn không có sáng. Mới vừa rồi còn có điện đâu, mất điện rồi. Vẫn là nhà ta tuyến đường hỏng. Nàng tranh thủ thời gian chạy đến trong viện, cách bản trượng tử hô bên cạnh hàng xóm, hỏi đối phương trong nhà có hay không điện. Ầm ầm gió lớn thổi cửa phòng phát ra trận trận tiếng vang, Hứa Hổ để đũa xuống sau xuống giường, đang ra bên ngoài vừa đi lúc, Liễu Hồng lại về tới phòng trong. Cách chen vào cửa phòng, lâm liệt hàn phong bị triệt để ngăn tại bên ngoài. Nhà khác cũng không có điện, đúng là mất điện. Ừm à, hai ta cách gần như thế, ta liền mặt của ngươi đều thấy không rõ, cùng hơn nửa đêm tựa như, tranh thủ thời gian đốt đến à. Làm yếu đốt ánh đến sáng lên sau, bọn hắn trở lại bên cạnh bàn, tiếp tục cùng Hứa Đại Hải vừa ăn vừa làm nhảm, nghe bên ngoài tiếng sấm rền, gió lạnh âm thanh, đợi trong phòng ấm, thưởng thụ lấy mỹ thực, một cỗ cảm giác hạnh phúc tự nhiên sinh ra. Dầm dầm tầng mây rốt cuộc nắm không được hơi nước, mưa to khoảnh khắc rơi xuống, trong lúc nhất thời trong viện dần lên vô số bọt nước, rất nhanh hình thành dòng suối nhỏ. Luống rau bên trong cải trắng, củ cải, bắp, cùng còn không có ngắt ngọn dưa leo, đậu rác chờ chút, đều bị mưa gió diễn tấu thất linh bắt lạc, điên cuồng lay động. Vô số cành lá rơi xuống mặt đất, bị nước mưa lôi cuốn phóng tới ngoài viện. Trừ thịt thỏ, Liễu Hồng còn rán một chút hai hộp bánh bột nô, một bữa cơm ăn no mê mẩy, về sau lại làm nhảm đến trong đêm hơn 8 giờ. Bên ngoài mưa gió ít đi một chút sau, Hứa Đại Hải tranh thủ thời gian phủ thêm túi phân hóa học, từ biệt Hứa Hổ hai vợ chồng, dẫm lên bùn náo về nhà. Meo meo vừa đánh lấy đèn tin về đến nhà, đại phi Miêu lập tức chào đón, không ngừng vây quanh hắn kêu to. Đợi lát nữa lại uy ngươi, ta trước tìm cây nến điểm lên, đi 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 ngốc mèo, đừng ở phía trước ngăn đón ta. Cửa phòng không quan trọng. Hô gió lớn trực tiếp đem cửa phòng thổi ra, băng lánh nước mưa xảo vào phòng, ướt nhẹ mặt đất. Vừa lúc tại lúc này, điện thoại lại reng 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 vang lên, Hứa Đại Hải không khỏi một trận luống cuống tay chân. Chờ quan trọng cửa phòng, điểm ngọn đến sau, điện thoại liền không vang, bất quá hắn cũng không nóng nảy, tìm trương báo chí cũ, kéo xuống một khối cuốn tại ngọn nến dưới đáy. Thuận tiện đem ngọn nến dưới đáy nhét vào bia chai rượu bên trong, vững vàng kẹp lại. Đi. Hứa Đại Hải rất vui vẻ, ngọn nến ánh sáng nhu hòa, để trong lòng của hắn sinh ra ấm áp. Mới vừa rồi là ai gọi điện thoại tới a, vang dội vài tiếng liền không vang. Cùng cụp lật qua lật lại điện thoại điện báo ghi chép, rất mau nhìn đến vừa rồi điện báo dãy số, nguyên lai là Yến Kinh lão điên đánh tới. Lựa chọn trở về gọi sau. Điếu 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 một bên khác lão điên rất nhanh kết nối, "Uy, Tiểu Hải." "Ừm a, lão điên, ngươi vừa rồi gọi điện thoại cho ta, là có chuyện gì sao?" "Yến Kinh." Tây Đan phụ cận một bộ ba tiến tứ hợp viện nhi bên trong, trăng sáng sao thưa, hai quả cây táo lớn không ít quả táo, mấy cái trai trai hải tử đang tại cười toe toét hái táo ăn. Suy điên ra ở trong phòng nghe điện thoại đâu, mấy người các ngươi nhỏ giọng dùm một chút. Triệu Bằng bưng nửa buồn nước rửa chân đi ngang qua, quát lớn mấy đứa bé một câu sau, lại bưng nước đi ra. Một cái tăng thể diện trai trai hải tử, bất mãn nhỏ giọng lẩm bẩm, "Triệu Bằng tên chó chết này thần khí cái gì? Điên ra thu hắn làm đồ đệ, hắn liền cảm giác hơn người một bậc rồi. Dành, thật nghĩ đánh cho hắn một trận." Suy mấy hải tử bên cạnh đội vàng thuyết phục, "Vương Tiêu, nói ít vài ba câu a." "Đúng vậy a, điên ra muốn chúng ta đoàn kết, nếu là đánh nữa, khẳng định bị phạt." "Phạt liên phạt, sợ cái giám a." "Nhìn các ngươi cái kia bất tử hình dáng." Vương Tiêu trong lòng càng tức giận, vậy mà siết chặt nắm đấm, đuổi theo Triệu Bằng chạy tới. Những người khác bị giật nảy mình, mắt thấy sự tình không đúng, có người đi cản hắn, có người vụng trộm chạy đi, có người lựa chọn đi nói cho lão điên. Chương 824, một đôi vòng tay, 1, chương 824, một đôi vòng tay, 1, Tiến Kinh. Tây Đan phụ cận một tòa tứ hợp viện nhi bên trong. Lão điên ngồi tại chủ phòng ngăn tủ bên cạnh, tay trái nâng ấm từ xa, tay phải cầm ống nghe, tại cùng Hứa Đại Hải thông điện thoại, "Tiểu Hải, ngươi bên kia như thế nào nhiều như vậy tạp tâm a, điện thoại hỏng. Bên ngoài trời mưa to đâu, không ngừng sét đánh." "Lão điên, ngươi vừa rồi gọi điện thoại cho ta, là có chuyện gì sao?" "Kỳ thật cũng không có gì đại sự, trước đó ta cho ngươi vận qua mấy đám đồ cổ nhà, trong đó một cặp thanh triều phỉ thúy vòng tay, bây giờ vòng tay hậu nhân dự định một lần nữa mua về." Lão điên cân nhắc ngữ khí, chậm rãi nói, "Ban đầu là 150 khối mua được, hiện tại bọn hắn nguyện ý ra giá 1 vạn 5, tương đương với lật ra gấp trăm lần. Mặt khác, hắn còn tìm ta một người quen cũ hỗ trợ nói rút, ta rất khó cự tuyệt. Cái gì vòng tay quý giá như vậy? Hứa Đại Hải sửng sốt một chút. Ha ha, kỳ thật chính là phổ phổ thông thông một đôi vòng tay, đối chúng ta tới nói không có gì đặc biệt, nhưng đối với hắn nhà ý nghĩa không giống, bởi vì là nhà hắn tổ truyền xuống. Lao điên em hay nói. Hóa ra, trước đó bán cho hắn này đối vòng tay chính là một cái nghèo khó lao thái thái, sinh hoạt thực sự túng quẫn, vạn bất đắc dĩ, mới đổi tiền mua mễ, mua thuốc uống. Bây giờ hắn tiểu nhi tử về nước, sinh hoạt lập tức giàu có đứng lên, liền nghĩ lại đem đôi này vòng tay tìm trở về. Ừ a, đã như vậy, vậy ngày mai hoặc là hậu tiên, đợi mưa cạnh ta tìm tìm. Tốt tốt tốt, mặc kệ có thể hay không tìm tới, đều gọi điện thoại cho ta, ta hảo về bọn hắn. Cứ như vậy đi, lão điên ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Sau khi cúp điện thoại, Hứa Đại Hải lại cho cha vợ nhà đánh một trận điện thoại, lão bà Vương Tú Tú cùng Tiểu Đình Tử cũng đang tại ăn cơm chiều. Tiểu Đình Tử trách trách hô hô, nói đừng đem đại phì miêu bị đói. Mèo a, ngay tại bên cạnh ta chút đấy. Hứa Đại Hải cười lột lột đầu mèo, cái sau bắt đầu ngáy ngủ. Yên tâm đi, chờ một lúc liền uy nó một khối bánh trái. Đi, để ngươi mụ mụ nghe điện thoại. Hứa Đại Hải lại cùng Vương Tú Tú làm nhảm tán gẫu, hỏi nàng lúc nào trở về, nàng nói chờ mưa to ngừng lại nói, đồng thời không cần Hứa Đại Hải đi đón, cậu em vợ Vương Nhân Khánh sẽ đem các nàng đưa về. Một bên khác, Tiến Kinh. Lão điên sau khi cúp điện thoại, nghe tới trong huyện truyền đến từng trận tiếng ồn ào, tựa hồ sen lẫn tiếng quát mắng, vô cùng kịch liệt. Lục Tử, Lục Tử, ai, điên ra, có gì phân phó? Dương Lục tranh thủ thời gian chạy đến, hắn vừa rồi đang tại buồng trong trên giường nghiên cứu mấy cái thanh triều đồ sứ, có quan diêu có dân hầm lò, để cầu tăng trưởng kinh nghiệm. Đi xem một chút, bên ngoài làm ầm ĩ gì đâu? Dương Lục đội vàng đi ra ngoài, rất nhanh lại giống là một cái con thỏ tựa như rút vào tới, hoảng sợ nói, điên ra không xong. Không biết Dương Tiêu lên cơn điên gì, đang đem bằng ca đè xuống đất đánh đâu. Tới, dìu ta ra ngoài. Lão điên không còn khí phẫn, mà là nghi hoặc, đám này tiểu tử thúi ngày thường không phải trung đụng rất tốt sao, hôm nay là bởi vì gì náo dậy rồi. Chờ hắn đi tới tây sư phòng, rất nhanh để choai choai các tiểu tử, đem đang tại vật lộn hai người kéo ra. Tại ánh đèn chiếu dọi xuống, chỉ thấy Triệu Bằng mặt mũi bầm dập, quần áo cũng bị xé mở lỗ hổng, khá chật vật. Mà Vương Tiêu khỏe miệng chảy máu, trên mặt cũng có hai cái dấu, tựa hồ đồng dạng chịu không ít đánh. Nói đi, bởi vì gì? Triệu Bằng âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, vội vàng nuốt một cái nước mắt, bắt đầu tố khổ, ta đem rửa chân xong nước bẩn đổ, vừa bưng buồn vào nhà, kết quả không biết Vương Tiêu uống nhầm cái thuốc gì rồi, giống như là như chó điên xông lên liền đánh ta. Vương Tiêu, là có chuyện như vậy sao? Nháy mắt lặng ngắt như tờ. Vương Tiêu cổ cứng lên, nhưng ngẩng đầu nhìn đến già điên sắc bén bên trong ẩn chứa nộ khí ánh mắt, lại chột dạ không dám đối mặt, nhưng trong giọng nói vẫn là lộ ra không chịu thua sức mạnh nhì, không kém bao nhiêu đâu, tiểu tử này ngày thường luôn là một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, ta không có nhìn, liền muốn đánh hắn. Lão điên nháy mắt đều bị tức cười. Tốt tốt tốt, ngươi không quen nhìn liền muốn đánh người a? Trên đường chính nhiều như vậy người, có mấy cái là ngươi nhìn quen, ngươi lên phố có phải hay không từ đầu đường đánh tới cuối phố a? Nhìn quen ta không? Ngày nào có phải hay không liền ta cùng một chỗ đánh? Không dám. Ta nhìn ngươi gì cũng dám, đơn giản vô pháp vô thiên. Buổi sáng ngày mai 10 km huấn luyện giã ngoại, tiểu tử ngươi nếu là dám lười biếng, ta liền đem ngươi treo lên rút. Lao điên tở hừng hực, quay đầu trở về. Triệu Bằng cười trên nỗi đau của người khác nhìn Vương Tiêu liếc mắt một cái, cùng mấy cái trai trai tiểu tử cùng rời đi. Bất quá còn thừa lại mấy cái trai trai tiểu tử, nhìn về phía Vương Tiêu ánh mắt đều thay đổi, bắt đầu lộ ra sùng bái. Nhìn thấy những người khác đi xa, bọn hắn mới khe khẽ bàn luận, "Vương Tiêu, ngươi thực nhiêu?" "Ta cũng muốn đánh Triệu Bằng, nhưng ta không dám." Vương Tiêu nghe những người khác lời nói, trong lòng vô cùng hưởng thụ, ngoài miệng lại nói, "Cắt đây coi là gì? Về sau nếu là hắn còn dám phép lối, ta còn đánh hắn." Hứa ra đồn. Ngoài cửa sổ sấm sét vang dội, mưa to mưa lớn, thanh thế cực kỳ dọa người, hết lần này tới lần khác còn không có điện, Hứa Đại Hải rửa chân sau, tranh thủ thời gian chui ổ chăn. Tê vẫn là bị trong ổ thoải mái a. Xoa 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 khò khè đại phì miêu nằm tại hắn gối đầu bên cạnh, tiếng lẩm bẩm cũng rất vang dội, hắn dùng tay thọc một chút mèo bụng, ngốc mèo, bên ngoài tại xét đánh, ngươi ở trong phòng cũng xét đánh trong ngoài giáp công, còn có để hay không cho ta ngủ rồi. Nhỏ giọng dù một chút. Mèo đại phì miêu nghiêng đầu, dùng móng đuốt nhào tay của hắn. Hôm nay xác thực mệt mỏi, nghe bên ngoài tiếng mưa gió, Hứa Đại Hải rất mau tiến vào mộng đẹp. Lại tỉnh lại lúc, đã gần tới buổi sáng 5 điểm, ngoài cửa sổ còn tại trời mưa, tí tách, tựa hồ đã không có tối hôm qua lớn như vậy. Đại phì miêu bàn nằm tại hắn lồng ngực trên chăn, cũng đang ngủ say. Vương Tú Tú hai mẹ con tại cha vợ nhà, trong nhà chỉ một mình hắn, người ăn điểm tâm, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Không biết qua bao lâu, loảng xoảng cửa phòng phát ra một trận ồn ào tiếng vang, nháy mắt đem trong lúc ngủ mơ Hứa Đại Hải bừng tỉnh, ngoài cửa sổ sắt trời đã sáng rõ. Ngốc cậu, đừng cà môn, muốn ăn đòn a? Không phải cậu, là ta. Lão mụ âm thanh từ cửa phòng truyền ra ngoài tới, dậy rồi không có. Làm cơm tốt, đi ăn cơm a. Ừm a, này liền lên. Lão mụ nói dứt lời sau liền rời đi, chờ Hứa Đại Hải mặc quần áo tử tế rửa mặt xong, mở ra cắm cửa phòng sau. Hô sen lẫn mát lạnh hơi nước gió lạnh đập vào mặt. Mưa to đã đem lá cây, rau quả, hoa cỏ cùng đủ loại tạp vật bên trên cho bụi toàn bộ rửa sạch, đơn giản rực rỡ hẳn lên. Sau cơn mưa trời lại sáng, a, chân trời còn có cầu vồng a. Hứa Đại Hải nắm thật chặt quần áo, chờ đến già mẹ này viện như lúc, đồ ăn đã bưng lên bàn. Cháo gạo nghiền, bánh bột mì, tối hôm qua thừa đậu rác xào thịt cùng rau xanh chấm tương. Lao cha Hứa Hậu Điền hất lên áo choàng ngắn ngồi tại giường bên cạnh bàn một bên, vừa ăn bánh bột mì nhi, vừa nói, Tú Tú cùng Tiểu Đình Tử cũng về nhà ngoại vài ngày đi, Tiểu Đình Tử cũng sắp khai giảng. Không sai biệt lắm nên đi tiếp các nàng hai mẹ con. Chương 825, một đôi vòng tay 2, chương 825, một đôi vòng tay 2, ừm à, đêm qua vừa gọi qua điện thoại. Ăn xong điểm tâm sau, Hứa Đại Hải trở lại chính mình buồn sau, kêu lên Dương Vệ Quốc, Dương Kiệt, Tòng Tiến bọn hắn, hỗ trợ đem trong nhà đồ cổ lần lượt rời ra ngoài, tìm một đôi vòng tay. Này muốn phí lao cái mũi kinh a. Tại hậu viện nhi trên mặt đất trải lên vài tờ lạt tít, đại lượng đồ cổ cái dương đặt ở bên trên, tràn diện tương đương hùng vĩ. Giữa trưa hơn 11 giờ rưỡi, đại thái dương thiêu nướng đại địa, hơi nước bốc hơi. Hứa Đại Hải lau lau mồ hôi trên trán, thăm dò hướng trong nhà nhìn một chút, còn có một bộ phận cái dương không có rời ra ngoài. Tính toán đi trước ăn cơm đi, buổi chiều lại tìm. Ừm a, vậy cũng được. Trở lại lão mụ cái kia viện nhi, nhét đầy cái bao từ sau, Hứa Đại Hải cũng không ngủ ngủ trưa, trực tiếp trở lại hậu viện tiếp tục tìm vòng tay. Khôn Khôn mang theo đệ đệ Dương Quang, cũng giúp hắn cùng một chỗ tìm. Động tác cẩn thận một chút nhi, không cầu nhanh, chỉ cầu ổn, cầm nhẹ để nhẹ, chậm rãi tìm là được. Hứa Đại Hải bên cạnh cẩn thận buông xuống một cái đầu gỗ cái dương, vừa cười nói, chờ một lúc tìm tới vòng tay, ta cho các ngươi mua kem hộp ăn. Ừm a, những này bình dễ dàng nát, chúng ta biết đến. Nghe tôi có ngọt ngào kem hộp ăn, hai đứa bé lộ ra khuôn mặt tươi cười, càng ngày càng tích cực đứng lên. Mấy người tới tới lui lui, vải tợ lạc tiệp bị dẫm phát ra trận trận tiếng vang, mấy cái cầu tử không biết bọn hắn tại làm gì, cũng ngoắt ngoắt cái đuôi chạy tới tham gia náo nhiệt. Đi đi đi, một bên nằm lấy đi. Đột nhiên, Hứa Đại Hải giống trước đó một dạng, mở ra một cái dương gỗ kiểm tra một phen, không nghĩ tới rất nhanh chừng to mắt. Trong dương trừ hai kiện thanh đồng khí, một kiện mâm sứ từ bên ngoài, còn có một cái hộp gỗ nhỏ, cái sau hộp trên mặt bên cạnh viết bút lông chữ, một đôi vòng tay, 150. Còn đem mua lúc giá tiền viết lên, hẳn là này đối vòng tay. Hứa Đại Hải cẩn thận mở ra hộp gỗ, lại giải khai bao lấy tế nhuyễn bố, một đôi màu xanh nhạt, rất có lịch sử cảm giác tang thương vòng tay xuất hiện ở trước mắt. Cầm ở trong tay, đối chiếu ánh nắng cẩn thận quan sát. Bên ngoài có chút cũ cũ, không trải qua trăm năm vòng tay, cũng có thể lý giải, năm đó này đối vòng tay vừa bị thợ thủ công chế tạo ra tới, chỉ sợ là vô cùng xinh đẹp. Ai? Còn khắc lấy chữ chú đấy. Hứa Đại Hải trừng to mắt, xem xét tỉ mỉ sắp bị san bằng chữ viết, nửa duyên. Tu đạo. Nửa duyên quân. Này một cái đồng dạng có chữ viết, lấy lần. Bối hoa. Lười. Xem. Hắn đối thơ văn không có gì tạo nghệ, không hiểu nhiều hai câu này thơ văn, bất quá cũng lười quản. Cùng cục đem một đôi vòng tay thả lại hộp gỗ nhỏ bên trong, khép lại cái nắp sau, thử phát dân ca trở lại tiền viện bụng trong. Điếu 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 cho Yến Kinh Lao Điên gọi điện thoại, nói cho hắn vòng tay tìm được, Lao Điên cũng rất cao hứng, nhanh như vậy tìm đến. Không ít tốn sức à. Đúng vậy à, trong nhà bên cạnh đồ cổ quá nhiều, cơ hồ toàn bộ rời ra ngoài, may mắn là tìm được. Vậy ta để tiểu tử kia thêm điểm tiền. Quên đi thôi, đã nói xong một vạn năm, vậy thì một vạn năm à, kỳ thật một vạn năm cũng thật nhiều. Vậy thì tốt, ta bây giờ liền thông chi hắn. Sau khi cúp điện thoại, Lao Điên rất nhanh liên hệ Lao Thái Thái hậu nhân, Khương Kiến Quốc, đem Hứa Đại Hải nhà số điện thoại cho hắn, rất nhanh hắn đánh tới. Uy, Hứa Đại Hải tiên sinh sao? Khương Kiến Quốc âm thanh tương đương trẻ tuổi, trong giọng nói lại lộ ra cẩn thận. Là ta, vòng tay tìm được, ngươi chừng nào thì tới lấy. Gần nhất tương đối bận rộn, thoát thân không ra, có thể hay không làm phiền ngươi đem vòng tay đưa tới Yến Kinh? Chỉ cần đúng là mẫu thân của ta vòng tay, một vạn 5000 khối lập tức hai tay dâng lên. Hứa Đại Hải mới sẽ không vì chỉ là một vạn 5000 khối tiền đi một chuyến Yến Kinh đâu. Nếu là đặt tại mấy năm trước, hắn sẽ rất cao hứng quá khứ, dù sao tiền này kiếm lời nhẹ nhõm, nhưng thời nay không giống ngày xưa, chỉ dựa vào buôn bán bên ngoài công ty, một ngày liền có hơn 10 vạn doanh thu. Huống hồ đối tương lai, có không gì sánh kịp lòng tin, về sau sẽ không thiếu tiền tiêu. Trong tay ta cũng có chuyện. Chuyện gì so kiếm lời một vạn 5000 khối tiền còn trọng yếu hơn sao? Khương Kiến Quốc ngữ khí tăng thêm, tựa hồ có chút sinh khí. Hứa Đại Hải nháy mắt cười, cũng sẽ không nuông chiều hắn, nói thẳng, trước đó Lao Điên truyền lời nói, này đối vòng tay đối ngươi rất trọng yếu. Hiện tại xem ra cũng không trọng yếu nha, ngươi cũng không nguyện ý thả tay xuống bên trên phá sự đi một chuyến. Ngươi phải học được thỏa mãn, ta nguyện ý tốn thời gian cho ngươi tìm này đối vòng tay, đã rất cho mặt mũi ngươi. Đi, có chuyện gì cùng Lao Điên nói đi, xác định rõ lại cùng ta nói. Sau khi nói xong, lạch cạch trực tiếp cúp điện thoại. Hứa Đại Hải cảm giác tiểu tử này có thể cảm giác chính là từ nước ngoài trở về, trong lòng có ngạo khí, hoặc là cảm giác một vạn năm giá cả quá cao, có chút hối hận. Bất quá Hứa Đại Hải lười đoán hắn nghĩ như thế nào, muốn hay không, không muốn là xong. Lấy bút lông, nghiên mực cùng mực nước, hắn rất nhanh lại trở lại hậu viện, mượn cơ hội này, định đem trong nhà tất cả đồ cổ phân loại, triệt để trải bước một lần. Đêm này mấy gian phòng, phân chia thành mấy cái khu vực, mỗi cái khu vực cất giữ khác biệt triều đại đồ vật. Cho dù là một cái triều đại, cũng chia ra đồ sứ, ngọc khí, tranh chữ, hạng mục phụ trợ chút, toàn bộ hợp quy tắc tốt, về sau lại tìm đồ vật liền thuận tiện. Nói làm liền làm. May mắn Hứa Đại Hải thân thể cường tráng, thể lực dồi dào, trí nhớ cũng rất tốt. Một điểm không cảm thấy mệt mỏi, đồng thời bên ngoài tất cả trong dương đồ vật đều nhìn qua, lại đem trong nhà cuối cùng một bộ phận cái dương rời ra ngoài sau, liền bắt đầu phân chia khu vực. Bóng mặt trời ngã về tây. Dương Vệ Quốc, Dương Kiệt bọn hắn đi làm việc, bất quá có Dương Thường Văn láo gia tử, cùng Khôn Khôn, Tiểu Quang ba người hỗ trợ. Bầu trời xanh hẳm, từng đóa mây trắng giống như là từng đoàn đông tựa như. Chim bói cá trên tảng cây nhảy nhảy nhóc nhóc, xuyên qua tại lá cây ở giữa, huyện chuyển hót vang. Bên cạnh hừ phát dân ca vừa làm chuyện, ngược lại cũng nhẹ nhõm tự tại. Hứa ra đồn phía đông, mấp mô đường đất bên trên. Cộc 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 bánh xe chuyển động, một chiếc tiểu tứ vòng máy kéo đang hành sự, ống khói bay ra từng trận khói đen, cùng trời bên cạnh chói lọi dáng đỏ hòa hợp một màu. Vương Tú Tú ngồi tại thùng xe bên trong, cười đối trong ngực tiểu đỉnh tử nói, lập tức tới ngay nhà a. Ừm a, mụ mụ mau nhìn, có tê dại lăng đang bay. Đường đất hai bên là liên miên ruộng lúa, ven đường các loại hoa dại nở rộ, có đại lượng chuẩn chuẩn đang bay múa. Tê dại lăng tại bắt côn trùng ăn đâu? Rất nhanh, máy kéo thả chậm tốc độ, chạy qua cầu nhỏ sau, tiến vào Hứa Gia Đồn Nhi, nhìn thấy một chút xem như trưởng bối thôn dân, Vương Tú Tú cười chủ động lớn tiếng chào hỏi. Máy kéo tạm âm quá lớn, đến nơi đối phương có thể hay không nghe rõ, cái kia không trọng yếu, dù sao nàng chào hỏi. Không lâu sau đó, máy kéo dừng ở hàng rào từng cửa ra vào. Ba ba, tiểu đỉnh tử từ trên máy kéo sau khi xuống tới, bên cạnh hướng trong phòng chạy, vừa kêu, đáng tiếc mấy căn phòng tìm lần, đồng thời không có phát hiện Hứa Đại Hải thân ảnh. Chỉ là đại phì miêu 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 kêu, chạy đến trước gót chân nàng, dùng bụng cọ cọ bắp chân của nàng. Mẹ, cha ta không ở nhà. Vương Tú Tú mở ra hàng rào môn, để cậu em vợ Vương Nhân Khánh đem máy kéo lái vào sân, nàng nhìn thấy mấy cái cậu tử vẫy đuôi lắc mông từ hậu viện nhi chạy tới, cười nói, cha ngươi có thể tại hậu viện chút đấy. Chương 826, một đôi vòng tay, 3, chương 826, một đôi vòng tay, 3, chạm vào tối. Gió mát dần lên, lá nho phảng phất bị trời chiều dắt lên một tầng màu vàng kim nhạt. Tiểu đình tử tránh ra nhảy nhảy nhót nhót, cái đuôi giống như là cái chổi một dạng loạn giao cầu tử nhóm, bước nhanh chạy đến hậu viện. Rất mau nhìn đến phòng đất trước phủ lên khối lớn vải tợ lạt tịt, phía trên để đó rất nhiều đầu gỗ cái dương, Hứa Đại Hải đưa lưng về phía nàng, tựa hồ là đang tại một cái dương thượng viết chữ. Cha, ân. Tiểu đình tử, từ ngươi nhà bà ngoại trở về rồi. Ừm a. Tiểu đình tử theo luống rau lúc tử, chạy đến Hứa Đại Hải trước mặt, hiếu kỳ hỏi thăm, cha ngươi đang làm gì đó? Đem những này đồ cổ về phân loại. Hứa Đại Hải nhìn xem khuê nữ hoạt bát linh động dáng vẻ, cũng không khỏi cười lên, là ngươi cậu tiễn đưa các ngươi trở về không? Vâng. Hai người bọn họ đang nói chuyện đâu, Vương Tú Tú cùng Vương Nhân Khánh hai tỷ đệ, cũng lúc trước viện nhi đi tới hậu viện. Mấy cái cậu tử truy đuổi đùa giỡn, cũng đi theo đám bọn hắn chạy về tới. Ồ, nhiều cái dương như vậy a. Biết bên trong tất cả đều là đồ cổ sao? Vương Nhân Khánh vừa nói đùa vừa nói thật mà nói, cho ta hai kiện nhi thôi. Ta mang về cũng bày trong hộp tủ, chờ đến lại, cũng cùng bọn hắn khoe khoang một chút. Ha ha, vậy ngươi liền chọn đi, coi trọng cái nào kiện liền lấy cái nào kiện. Ta thật chọn a. Để ngươi chọn liền chọn đi. Theo có đồ cổ số lượng càng ngày càng nhiều, Hứa Đại Hải đối với phổ thông đồ cổ đã sớm không phải coi trọng như vậy. Vương Nhân Khánh chọn tới chọn lui, cuối cùng vẫn là từ bỏ, được rồi, giá chứ ăn không được mấy chấu, cảm giác những vật này đều quá cũ kỹ, không đủ mới. Lời nói này, mới cũng không phải là đồ cổ. Hứa Đại Hải vừa cho đồ cổ phân loại, vừa cười nói, thật nhiều đều là hơn mấy trăm năm, thậm chí là hơn ngàn năm đồ vật, cũ cũng bình thường. Đem cổ đồng toàn bộ phận hảo thuộc loại, lại thả lại trong nhà, khóa chặt cửa sau, mấy người liền về tiền viện. Ban đêm, Vương Tú Tú hầm một con vịt, in dấu bánh nướng, mặt khác lão mụ còn đưa tới một chút đun sôi bắp cùng đậu tương. Sau khi ăn cơm tối xong, mấy người vừa ăn bắp cùng đậu tương, bên cạnh tán gẫu, ngược lại cũng nhẹ nhõm tự tại vô cùng. Ngoài cửa sổ gió mát từng trận, đại lượng khô héo lá cây bay xuống, phát ra xa 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 tiếng vang, còn có phiêu phiêu miểu miểu tiếng chó sủa từ đằng xa truyền đến. Này bắp ăn ngon thật, còn có mấy cái đâu, ăn nhiều một chút. Ừm a, đủ đủ rồi, đúng, gần nhất quốc anh tới qua không có. Cậu em vợ Vương Nhân Khánh ăn xong một cái bắp sau, vừa dùng tay biến mất khỏe miệng bắp hạt, vừa nói chuyện. Vương Tú Tú lại đưa cho hắn một căn kim hoàng sắc bắp, hắn sau khi nhận lấy lại cắn một cái, càng ngai càng thơm. Dương Quốc Anh là Vương Tú Tú thân cô nhà hải tử, cũng coi là Hứa Đại Hải cậu em vợ, chỉ là luận quan hệ máu mủ, muốn so Vương Nhân Khánh xa một chút. Không có a, cũng có một đoạn thời gian không gặp hắn. Trước đó hắn ngược lại là hướng ta chỗ này bán qua mấy lần đồ cổ, về sau liền không đến, có thể là có khác kiếm tiền nghề nghiệp đi. Hứa Đại Hải ăn một chút đun sôi đậu tương, về sau pha một bình trà nước, vừa uống trà, bên cạnh cùng Vương Nhân Khánh tán gẫu. Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa sổ truyền đến từng trận tiếng ồn ào, nguyên lai là Tiểu Đậu Bao cùng Tam Hỷ bọn hắn tại đánh lấy đèn tin tìm ve sầu. Mụ mụ, chúng ta cũng đi tìm ve sầu a. Không thế nào có ve sầu, trung thực ở trong phòng ngồi một lát a. Đệ đệ Vương Nhân Khánh thật vất vả đến nhà mình một chuyến, Vương Tú Tú suy nghĩ nhiều ở trong phòng đợi một hồi, bồi tiếp cùng một chỗ làm nhảm tán gẫu. Bất quá tiểu đình tử trong lòng tựa như là mọc cỏ tựa như, không ngừng lay động cánh tay của nàng. Vương Tú Tú không lay chuyển được nàng, cuối cùng vẫn là cầm đèn tin mang theo nàng ra ngoài. Hứa Đại Hải nâng bình trà lên, vừa cho Vương Nhân Khánh tục nước trà, bên cạnh hỏi thăm kiến trúc đội tình huống. Rất tốt a, hai đội đoạn thời gian trước đều đi Mông Giang bên kia nắp phòng đi. Vương Nhân Khánh cầm bước lên trong mâm đậu tương ăn, nếu mày nói ra, bất quá nhiều người cũng có chỗ xấu, không tốt quản, trước mấy ngày bọn hắn uống rượu, ta không ở tại chỗ, kết quả uống say bọn hắn cũng bởi vì một điểm phá sự dùm em, cuối cùng còn đánh nhau. Hơn nửa đêm gọi điện thoại cho ta. Hắn còn muốn nói tiếp cái gì? Đột nhiên, chuông điện thoại linh linh vang lên, Hứa Đại Hải đi giày xuống giường, xem ra điện biểu hiện là Yến Kinh lão điên đánh tới. Uy, lão điên. Là ta, Tiểu Hải, ta cùng Khương Kiến Quốc nói qua, hắn mấy ngày gần đây nhất xác thực không thể phân thân, sau 5 ngày lại rảnh rỗi. Vậy liền để hắn sau 5 ngày lại đến đi. Tốt tốt tốt. Lão điên không có cúp điện thoại, châm trước một phen sau tiếp tục nói, Khương Kiến Quốc tiểu tử này tự xưng ở nước ngoài kiếm tiền, thấy biết đời, trở lại trong nước sau, nói chuyện làm việc có thể liền có một chút. Phách lối. Hứa Đại Hải nháy mắt cười lên, hoa hạ có bản lĩnh biển người đi, phách lối người cũng rất nhiều, không kém hắn một cái. Bất quá hắn không muốn ở trước mặt ta sĩ diện đùa nghịch hành, bằng không ta có thể sẽ đánh hắn. Xoạch sau khi cúp điện thoại, cậu em vợ Vương Nhân Khánh nhấp một miếng nước trà, cười hỏi, ai đánh tới a? Tiến Kinh một người bạn. Hứa Đại Hải lên giường, hai người tiếp tục tán gẫu, rất nhanh làm nhảm đến sắp tại Yến Kinh tổ chức cá vận hội. Đây là kiến quốc đến nay Hoa Hạ lần thứ nhất tổ chức loại này cỡ lớn thịnh hội. Hoa Hạ rất xem trọng. TV trên tin tức đã phát ra qua rất nhiều lần có quan hệ á vận hội tình huống. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng phát ra tiếng vang, Vương Tú Tú hai mẹ con vừa nói cười bên cạnh vào phòng. Tìm tới ve số không? Tìm tới rồi. Nhìn. Tiểu Đình Tử vui vẻ chạy vào phòng, mở ra hai tay, chỉ thấy mở nhạt dưới ánh đèn, trong tay trái có một cái, trong tay phải có hai cái. Nho nhỏ ve sầu còn lưng thân thể, màu nâu xám vỏ bọc bên trên, còn dính một chút bùn đất, đang không ngừng cơ móng bước, nghĩ từ trong lòng bàn tay của nàng leo ra đi. Mèo đại phì miêu lại gần. Đem ve sầu cho mèo ăn a, giòn, mùi thịt gà. Không cho. Tiểu Đình Tử tranh thủ thời gian cầm ve sầu, chạy ra vùng trong, Vương Tú Tú cho nàng tìm một cái sàng, đem ve sầu chụp tại trong viện. Cái sàng trung quanh, còn cần cục gạch để lên. Một đêm trôi qua rất nhanh. Nắng sớm mờ mờ, tiểu côn trùng nhóm trốn ở trong bụi cỏ, sột sột xoạt xoạt. Sáng sớm, Tiểu Đình Tử mặc quần áo tử tế cùng giày sau, không để ý tới rửa mặt, liền chạy tới trong viện, ngồi xổm ở cái sàng bên cạnh, trừng to mắt nhìn kỹ. Mụ mụ, biết biến ra. Ừm a, hoàn toàn thay đổi đi ra sao? Vương Tú Tú đang tại chải tóc. Không phải, hai cái hoàn toàn thay đổi đi ra, còn có một cái đang tại biến. Mấy cái cậu tử nhảy nhảy nhót nhót, cũng ngoắc ngoắc cái đuôi, tiến đến cái sàng bên cạnh đi đến nhìn. Đầu chó gạt ra đầu của nàng, nàng đội vàng đem cậu tử đẩy ra. Cái sàng bên trong nằm sấp hai cái không sắc ve, hai cái đen nhánh biết, đến nỗi cuối cùng một cái, đã thuế một nửa xác, thân thể rất non, đường cong hiện ra màu xanh biếc. Chỉ chốc lát sau, tẩy xong mặt Vương Tú Tú, đem nước vần tràn, cũng ngồi xổm ở cái sàng bên cạnh. Sáng sớm gió mát trầm trầm thổi, bên cạnh Hứa Nhị Tài nhà Ngưu đang kêu, bỏ họ. Ân cẩn thận nghe, có điểm giống là cái nào đó từ đơn tiếng Anh. Mụ mụ ngươi nhìn, cái này thuế một nửa. Ừm a, không cần quản nó, lột xác loại chuyện này chỉ có thể dựa vào chính nó, nếu là cô ý giúp nó đem vỏ bọc đẩy ra, ngược lại sẽ hại nàng. Ta biết. Được rồi, rửa mặt đi thôi. Chờ ăn xong điểm tâm sau, cậu em vợ Vương Nhân Khánh mở ra máy kéo rời đi, Vương Tú Tú để hắn mang đi một chút dưa hấu. Lại một lát sau, Tam Hỷ, Tiểu Hoa các nàng đến tìm Tiểu Đình Tử chơi. Mấy cái biết triệt để thành thục sau, đại phì miêu luôn là ở chúng quanh đổi tới đổi lui, ngửi ngửi cái mũi, thỉnh thoảng meo meo gọi. Tiểu Đình Tử không nguyện ý đem biết cho mèo ăn, liền để Tam Hỷ đem mèo ôm đi, xúc lên cái sàng, để ba cái biết bay đi. Tốt tốt, không có biết, ta đi cấp ngươi mổ cá ăn. Chương 827, một đôi vòng tay, 4, chương 827, một đôi vòng tay, 4, giữa trưa. Sau khi ăn cơm trưa xong, Hứa Đại Hải nằm tại trên giường vốn định ngủ trưa, nhưng một cái biết dấu ở anh đào lá cây ở giữa, không ngừng mà kêu to. "Uy uy uy ngốc biết, cút đi a." Hứa Đại Hải bị nhao nhao phiền lòng ý loạn, từ trong nhà sau khi chạy ra ngoài, trực tiếp xoay người nhặt lên một cục đất vứt ra ngoài. Siêu cục đất xẹt qua một đường vòng cung, trực tiếp nện ở cây anh đào trên cành cây, phát ra ba một tiếng vang dọn, tại trên cành cây lưu lại viên truy hình thổ dấu. "Biết." Chít chít chít. Biết bị hù bay đi. Hứa Đại Hải rửa tay một cái, vừa lòng thỏa ý trở về phòng. Vương Tú Tú đang tại hái đậu tường, cười nói, là Tiểu Đình Tử buổi sáng thả đi biết không? Không rõ ràng, có thể là. Thời gian như thời gian qua nhanh, mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Hôm nay chạm vào tối. Dưới trời chiều, trong viện có không ít chuồn chuồn đang bay, khi thì tầng trời thấp lướt qua, khi thì thành đàn xoay quanh, còn có vượt qua phòng ở, hướng hậu viện bay đi. Phát ma lăng a. Tiểu Đình Tử nhảy dây thun sau khi trở về, nhìn thấy trong viện nhóm lớn tê dại lăng, vô cùng mới lạ, cao hứng, dơ quét sân đại tảo cây chổi liền bắt đầu nào. Cái chổi còn cao hơn nàng, còn lớn hơn, tương đương nặng. Lung la lung lay, nhưng nàng nhào vô cùng khởi kình. Nào ở, mụ mụ ngươi là thật có nhiệt tình a, nghỉ ngơi một chút a. Vương Tú Tú nguyên bản ở trong phòng xem TV, cười đẩy ra cửa phòng đi tới. Mụ mụ, cầm dùm ta cái này tê dại lăng, ta tiếp tục nào. Được rồi, ta giúp ngươi tấn công a. Vương Tú Tú cười tiếp nhận đại tảo cây chổi, cái sau cơ hồ mỗi lần nâng lên lại rơi xuống, đều có thể bổ nhào vào tê dại lăng. Nhiều nhất lúc, một lần có thể bổ nhào vào 3-4 con. Đủ ngươi cầm chơi đi, liền muốn những này a. Ừm a, tê dại lăng đầu là lục sắc. Lúc này, mấy cái cậu tử ngoắc ngoắc cái đuôi chạy về nhà, lạch cạch vây quanh cậu cái chậu liếm nước uống. Hứa Đại Hải hừ phát dân ca đi vào viện tử. Đặc biệt tái cho đặc biệt ngươi ta tịch mịch chạy không khỏi con mắt của ngươi ai. Từ chỗ nào bắt tê dại lăng? Hắn liếc mắt liền thấy Vương Tú Tú hai mẹ con, cầm trong tay tê dại lăng. Ở trong sân nhà a, vừa rồi trong viện bên cạnh đều là tê dại lăng, hiện tại cũng bay đi. Ừm à, Nghiệp Lương ca nhà ban đêm hầm một cái đại nga, gọi ta đi qua ăn cơm, ban đêm ta liền không ở nhà ăn rồi. Thái Dương sắp xuống núi. Chờ Hứa Đại Hải cánh tay trái kẹp một bình rượu, tay phải nâng một cái trái dưa hấu, trở về hướng Nghiệp Lương nhà, phát hiện Binh Thành Lâm, Hứa Hổ, Hứa Quân Hảo, Hứa Dũng bọn người liền đều tới. Mùa hè ban đêm, đại gia vừa ăn thịt ngỗng, uống ít rượu, bên cạnh tán gẫu, ngược lại cũng nhẹ nhõm, tự tại vô cùng. Đến nơi tán gẫu nội dung cụ thể, rất nhiều đều là chuyện nhỏ thôi, không có gì trọng yếu nội dung, nhưng bầu không khí để đại gia rất là hưởng thụ. Sau khi cơm nước xong lại ngồi trong chốc lát, chờ Hứa Đại Hải sau khi về đến nhà, đã là trong đêm hơn 9 điểm, tinh hà óng ánh, tiểu côn trùng nhóm trốn ở khô héo trong bụi cỏ dại, tiếng kêu bên trong lộ ra điều hiệu. Thế bên ngoài gió nổi lên a. Hắn vào nhà sau, còn không có đem cái mông ngồi ấm chỗ hổ, điện thoại liền reng 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 vang lên. "Uy, Tiểu Hải, là ta." Trong điện thoại truyền đến Thẩm Phong âm thanh. "Ừm a, có chuyện gì?" Hôm nay là điện ảnh chiếu lên tuần thứ tư ngày cuối cùng, trước bốn xung quanh tổng phòng bán vé, buổi tối hôm nay liền có thể đi ra. Thẩm Phong cười nói, đoán chừng muốn đến hơn 2 giờ à, đến lúc đó ta lại cho người gọi điện thoại. Đừng, buổi sáng ngày mai rồi nói sau, chờ một lúc ta liền nhổ điện thoại tuyến, đến lúc đó ngươi muốn đánh cũng đánh không lại tới. Ha ha ha, Thẩm Phong nháy mắt cười to, Hứa Đại Hải không khỏi đem điện thoại ống nghe cầm xa một chút. Vậy được, buổi sáng ngày mai ta lại gọi cho ngươi. Nói xong điện ảnh chuyện sau, Thẩm Phong còn nói lên buôn bán bên ngoài chuyện của công ty. Theo nghiệp vụ không ngừng mở rộng, tài chính vãng lai càng ngày càng thường xuyên, ngạch số cũng càng ngày càng nhiều, nhận cản tay cũng rất nhiều. Ý của ta là, tại cảng thành thiết lập phân công ty. Không biết Thẩm Phong đang ăn gì, lạch cạch nhấm nuốt âm thanh truyền đến. Ngươi ăn gì đâu, như thế nào tổng mềm miệng? Hỏa long quả, một loại hồng hồng bộ dáng tương đương quái dị quả, ngươi hẳn là không ăn qua, từ Thái Lan trở tới đây, ngon lắm đấy. Thẩm Phong trong giọng nói lộ ra một cố đắc ý, nghe Hứa Đại Hải không còn gì để nói. Đồ chó này xem thường ai đây, ai chưa ăn qua hỏa long quả? Tốt đã tại năm 1990, tuyệt đại bộ phận người Hoa đừng nói ăn hỏa long quả, chỉ sợ là thật sự chưa thấy qua, xác thực vô cùng thưa thớt. Thậm chí, đại lục đến cùng có người hay không loại hỏa long quả, đều phải đánh cái dấu chấm hỏi. Ừm a, ngươi ăn đi, ăn nhiều một chút. Hứa Đại Hải cười nói, nói chính sự, năm nay là năm 1990, khoảng cách năm 1997 cũng liền như vậy mấy năm, cảng thành chỉ sợ sẽ có một chút loạn, có lẽ không phải thiết lập phân công ty lựa chọn tốt nhất. A, tựa như là, thật chờ phu nhân là lúc nào tới Hoa Hạ ấy nhỉ? 8 năm trước nha, còn ngã một phát, về sau đi qua đàm phán, chẳng phải xác định cảng thành tại năm 1997 quay về đi. Đúng, vậy ngươi muốn đem phân công ty thiết lập tại chỗ nào? Singapore a. Rất nhiều người cho rằng, cùng nói Singapore là quốc gia, không bằng nói hắn là một cái tự do cảng cầu. Đặc biệt sinh tồn chi đạo, tài chính chính sách sánh bằng, ông, ngày các quốc gia đều rộng rãi nhiều, tiền tài tiến vào cùng rời đi nơi này, đều tương đương đơn giản. Sau khi cúp điện thoại, Hứa Đại Hải vừa định nổ điện thoại tuyến, không nghĩ tới Khương Kiến Quốc lại đánh tới, hắn ngày mai ngồi xe lửa đến nội thành, hỏi ra sau làm như thế nào đến Hứa gia đồn. Có chút phiền phức, nếu không ta giúp ngươi liên hệ một chiếc xe tải à, để xe tải đi chạm xe đón ngươi, trực tiếp đem ngươi đưa đến Hứa gia đồn. Tặc. Xe tải. Ừm a, ngươi là một người tới a. Đúng vậy a. Vậy thì thật là tốt, có thể ngồi tại xe tải chỗ ngồi kế bên tài xế. Hứa Đại Hải suy nghĩ một chút nói, ta cũng chỉ là cho ngươi cái đề nghị, hạ quyết định vẫn là ngươi. Nếu là ngươi không quan tâm tốn nhiều tiền, có thể bao một chiếc xe taxi từ thành phố trực tiếp mở đến Hứa gia đồn. Cũng có thể tiếp địa khí một chút, người xem xe đến huyện thành, nghĩ biện pháp nhờ xe đến Đại Tuyển Hương, ta đi trong thôn tiếp ngươi. Còn có cuối cùng một loại phương thức, tại tiệm bán báo mua tấm bản đồ, một đường từ thành phố đi tới cũng được. Khương Kiến Quốc cảm giác Hứa Đại Hải tại cầm hắn chơi bừa. Do dự một chút, hắn vẫn là quyết định ngồi xe tải, trừ tiền nhân tố bên ngoài, hắn còn lo lắng bị tài xế xe taxi hung ác làm thịt, cùng tài xế xe taxi có thể cũng không biết đường. Về sau, Hứa Đại Hải lại cho Tôn Quảng Tài gọi một cú điện thoại, an bài tốt sau xe, mới chui ổ chăn ngủ. Hôm sau chạm vào tối, một mảnh mây đen từ phía bắc bay tới, ánh nắng tươi sáng không trung nháy mắt âm trầm, thổi qua phong cũng lạnh siêu siêu, tựa hồ lại muốn trời mưa. Dầm 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 một chiếc cải tiến qua màu lam nhạt xe tải, chậm rãi lái vào Hứa gia đồn nhi, bánh xe nghiền nát cục đất, tại trên mặt đất lưu lại rõ ràng dấu. Làm gì xe tải? Bọn nhỏ tại quầy bán quả vặt cửa ra vào đánh pha lê cầu, nhao nhao giương cổ lên quan sát. Chương 828, 50 khối tiền chương 828, 50 khối tiền mây đen che khuất trời chiều. Gió lạnh rì rào, Hứa Đại Hải cùng Vương Tú Tú đang ở trong sân thu thập phơi khô nấm. Đột nhiên, có xe tải ù ù âm thanh từ phía đông chuyển đến, có thể là lão nô cùng Khương Kiến Quốc tới rồi. Hứa Đại Hải tiếng nói vừa dứt, có đại lượng bụi đất màu làm nhạt xe tải ngay tại suy tiếng vang bên trong dừng ở cửa nhà mình. Cách vị trí lái cửa xe mở ra, mập mạp lão Trương cười xuống xe, ha ha tiểu Hải, thu nấm nha. Ừm a. Hứa Đại Hải cùng đội xe lão Trương cũng là quen biết đã lâu, từ khi Tôn Quảng Tài không xe thể thao về sau, lão Trương liền được bổ nhiệm thành đội xe đội trưởng. Đi qua xe tải cải tiến, một lần nữa quy hoạch lộ tuyến, quy phạm giá cả chờ chút, nguyên bản đi xuống dốc đội xe, lợi nhuận ngược lại có chỗ để thăng. Mặc dù không thể để cho đội xe các huynh đệ kiếm lợi lớn, nhưng cũng có thể để cho đại gia sinh hoạt vô cùng giàu có. Lúc này, Khương Kiến Quốc cũng từ trên xe bước xuống, hắn chừng 30 tuổi dáng vẻ, xương gò má đột xuất, có chút đầu hói, người mặc màu xám kiểu áo Tôn Trung Sơn, trong tay còn mang theo một cái màu đậm đặc ra. Hắn bất ngắm nhìn xung quanh, ánh mắt tại mấy cái uy mãnh cậu tử trên người dừng lại mấy giây, cuối cùng nhìn về phía Hứa Đại Hải. Ngươi chính là Hứa Đại Hải tiên sinh a, ta là Khương Kiến Quốc. Ừ a, đi vào nhà làm nhảm. Lúc này người điều khiển lão Trương mở miệng cười nói, được rồi, nếu người đã an toàn đưa đến, vậy ta liền đi a. Tiền xe 150 khối tiền, lên xe thời điểm Khương Kiến Quốc liền đã ra qua. Hứa Đại Hải giữ lại hắn ăn cơm chiều, bất quá lão Trương cười chỉ không trung, tùy thời đều có thể trời mưa, ta vẫn là sớm một chút đi thôi, ngày mai còn muốn hướng Bốn Bình chạy đâu, lần sau có thời gian, ta lại cùng một chỗ uống rượu. Hắn khăng khăng muốn đi. Hứa Đại Hải liền không còn giữ lại, mà là tiễn hắn rời đi biệt tử, nhìn hắn mở ra xe tải đổi phương hướng, rất nhanh rầm 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 rời đi. Thùng xe bên trong có một chút hàng hóa, là tiện đường từ thành phố kéo trở về, dù sao Khương Kiến Quốc đã giao tiền xe. Đưa mắt nhìn xe tải biến mất tại chỗ khúc quanh, Hứa Đại Hải liền dẫn Khương Kiến Quốc trở về phòng. Cùng cụm xem một chút đi, đây là nhà ngươi tổ truyền vòng tay không? Hứa Đại Hải cũng không nói dư thừa nói nhảm, trực tiếp mở ra đặt ở trong hộp tủ cái hộp nhỏ, rất mau đưa một đôi vòng tay đưa cho cái trước. Thương Kiến Quốc chuẩn bị rất đầy đủ, còn từ trong bóp ra xuất ra kính lút. Trọn vẹn nhìn kỹ hơn một phút đồng hồ sau, hắn mới thở phào một hơi, trên mặt tươi cười, không sai, chính là này đối vòng tay. Quá tốt rồi, mất mà được lại, mất mà được lại a. A, đây là tiền. Ngươi đếm xem a. Từ trong bóp ra xuất ra một sấp nửa trăm nguyên tiền lớn, hiển nhiên đã sớm đem tiền chuẩn bị kỹ càng. Vương Tú Tú lúc này đem một bình trà nước bắt đầu vào phòng, lạch cạch đặt ở trong hộp tủ. Lá trà còn muốn ngâm một hồi nhi, trong hộp tủ có chén trà, chờ một lúc lại uống là được. Nàng nhìn thấy Phì Phì Đại Quất Miêu tại trong hộp tủ đi tới đi lui, không ngừng meo meo gọi, phòng ngừa nó đem ấm trà đụng ngã, liền ôm lấy nó đi ra buồng trong. Meo đừng tê, ta đi cấp ngươi mỏ cá ăn. Buồng trong. Chờ Hứa Đại Hải đếm xong tiền sau, Thương Kiến Quốc đem vòng tay tính cả gỗ, cùng một chỗ cất vào trong bóp ra, liền dự định rời đi. Ủy thác Hứa Đại Hải tiễn hắn đi trong thôn. Bây giờ liền đi. Ừ a, ta liền không ở lại, Yến Kinh bên kia còn có rất nhiều chuyện đâu. Thương Kiến Quốc sợ hãi phức tạp, chỉ muốn mau chóng rời đi nơi này, trước đó hắn cùng lão điên thông điện thoại lúc, cái sau đã cảnh cáo hắn, tại Hứa gia đồn không muốn biểu hiện quá phép lối. Câu nói này đem hắn hù sợ. Hắn trên đường tới tinh tế nghĩ tới, nơi này chính là tin tức bế tắc, ra vào đều không tiện cùng sân mương, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Hứa Đại Hải nhìn xem bên ngoài sắc trời, vừa đi một lần, có khả năng bị mưa to xối tại trên nửa đường. Như vậy đi, ta giúp ngươi tìm người, ngươi trả cho hắn một chút tiền công, để hắn mở ra máy kéo đem ngươi đưa đến trong thôn khách sạn, thế nào? Cái kia, cần bao nhiêu tiền? Thương Kiến Quốc sửng sốt một chút. Ngươi nhìn xem cho a, nhưng cũng đừng quá ít, vừa đi một lần, trời tối như vậy, lại muốn trời mưa, xác thực không thế nào dễ dàng. Nghe Hứa Đại Hải nói chân thành, Thương Kiến Quốc cũng không khỏi gật đầu. Vậy thì 50 khối tiền a. Được, ta đi cấp ngươi tìm người. Hứa Đại Hải cảm giác có thể cho 10 khối tiền cũng không tệ, không nghĩ tới tiểu tử này còn rất hào phóng, đây coi như là mỹ xoa a. Từ cửa phòng sau khi ra ngoài, vừa mới bắt gặp bên cạnh Viện Nhi, Hứa Nhị Tài đang tại thu thập tạp vật. Sèn, quốc gì? Nhị Tài ca, có cái việc phải làm muốn hay không tiếp? Gì a? Hứa Đại Hải hướng viện tử phía tây đi, Hứa Nhị Tài cũng dựa đi tới, hai người liền cách bàn trượng tử nói chuyện. Thuyết minh sơ qua sự tình sau, Hứa Nhị Tài mặt mũi tràn đầy chấn kinh, 50 khối tiền. Này này cái này, nhiều như vậy, hắn đều có chút hoài nghi mình nghe lầm. Ngươi như thế nào còn nói lắp đây? Xuyệt, từ nước ngoài trở về, tài đại khí thô. Đây cũng quá nhiều a, có chút phòng tay a. Này có gì phòng tay? Hắn nguyện ý cho, ngươi có gì không dám muốn? Nghe ta, trên đường mở chậm một chút, cho dù trời mưa cũng không cần sốt ruột, an toàn đệ nhất. Vậy được, ta đi mở máy kéo. Hứa Nhị Tài rất cao hứng, vội vàng chạy vào phòng cùng cô vợ hắn nói một tiếng, liền đi mở máy kéo. Ai nói trên trời sẽ không rớt bánh có nhân? Này không phải liền là đi. 50 khối tiền, giá trị 2-300 cân gạo, đủ người một nhà ăn cực kỳ lâu. Cộc 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 cộc. Hứa Đại Hải hướng trên máy kéo ném hai cái túi phân hóa học, căn dặn bọn hắn, nếu là ở nửa đường trên dưới mưa, có thể che vừa che mưa. Trở về phòng bên trong đi thôi, ta chờ một lúc liền trở lại. Hứa Nhị Tài nhi cao hứng miệng đều không khép được, hướng về phía cô vợ hắn cùng hài tử hô to một câu sau. Theo ống khói phun ra từng trận khói đen, hắn mở ra máy kéo chở Khương Kiến Quốc rời đi, rất nhanh liền lái ra Hứa gia đồn. Gió mát dị dào, trên bầu trời mây đen màu càng phát thấp. Vương Tú Tú để Nhị Tài nàng dâu mang theo hài tử đến nhà mình chờ, nàng vừa cho tiểu đậu bao cùng Tam Hỉ cầm đồ ăn vặt, vừa nói: Khương Kiến Quốc như thế nào không được một đêm lại rời đi à, cũng chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian à, liền thật sự gấp gáp như vậy. Ha ha, hắn nhất định phải đi, vậy liền để hắn đi thôi. Nếu là ta ép ở lại hắn, làm không tốt hắn còn cảm thấy ta muốn hại hắn đâu. Hứa Đại Hải đem cửa phòng che bảo, nghe bên ngoài ô ô ô gió lớn âm thanh, trong lòng cũng không khỏi bốc lên khí lạnh. Trong phòng tia sáng càng ngày càng mở. Chứ đem đèn điện đều kéo bên ngoài, còn đem ngọn nến cũng tìm được, nếu là chờ một lúc mất điện, cũng sẽ không cần lại luôn cuống tay chân tìm ngọn nến. Rốt cuộc, hơn 6 giờ lúc, gió lớn ngừng. Mây đen tựa hồ biến mỏng một chút, tia sáng lập tức sáng lên. Nhưng trên bầu trời cũng bắt đầu có giọt mưa lớn giáng xuống, lốp bốp đập tạc vật phát ra trận trận tiếng vang. Vô số hạt mưa tại trên mặt đất choáng nhiễm ra, hình thành từng cái vết bất tròn. Trong không khí bắt đầu tràn ngập lên, một cỗ sen lẫn khô nóng sắp thối lui, đùn đất hương thơm mùi vị. Chương 829, mưa to, phòng bán vé. Chương 829, mưa to, phòng bán vé. Mưa to sắp đến, rốt cục tại đám người mong mọi hạ, cộc 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 cộc. Hứa Nhị Tài mở ra máy kéo, trở về Hứa gia đồn nhi, cuối cùng dừng ở nhà hắn hàng rào từng cửa ra vào. Tiểu Đậu Bao, nhanh, cho ngươi cha mở cửa đi. Ừm a. Tiểu Đậu Bao vốn là tại Hứa Đại Hải nhà buồng trong ăn dầu vung từ đâu, tranh thủ thời gian chạy vội xuất biệt tử, đi cho hắn cha mở cửa. Hứa Đại Hải phủ thêm túi phân hóa học, cũng đi ra ngoài, rất mau đưa Hứa Nhị Tài hai người mang vào nhà mình buồng trong. Hôm nay ngay tại ta bên này nhi, cùng một chỗ ăn bữa cơm tối à, lại là muốn trời mưa to, vợ ngươi lại dẫn hải tử, nấu cơm cũng không thế nào thuận tiện. Được a, ta còn mua một cái gà quay cùng nửa cân thịt lợn. Hứa Nhị Tài đem trong túi tiền đều móc ra, bên cạnh đặt ở trong hộp tủ vừa nói, còn thừa lại 46 khối nhiều, tiền này ta không thể nhận, tiểu hải các ngươi hai vợ chồng tranh thủ thời gian thu lại đi. Ngươi đây là làm gì? Này kéo không kéo. Sớm đều nói tốt lắm, ngươi đưa hắn tới, này 50 khối tiền về ngươi. Lại là hảo một phen lôi kéo, nhìn thấy Hứa Đại Hải hai vợ chồng thái độ kiên quyết, cuối cùng vẫn là Nhị Tài nàng dâu đem tiền thu lại. Xoát không ngoài sở liệu. Vừa đem nóng hổi đồ ăn bưng lên bàn, đèn điện nháy mắt toàn bộ dập tắt, trong phòng đen sì, lập tức biến đưa tay không thấy được năm ngón. Ở ngoài cửa sổ sấm sét vang dội, mưa rào xối xả, hủy thiên diệt địa uy năng, đơn giản làm người run sợ. Hứa Đại Hải tranh thủ thời gian mở ra đèn tin, đem vừa rồi tìm không đến ngọn nến điểm lên, bùng trong hai căn, nhà chính một căn. Từng đoàn nhu nhu ánh nến, nháy mắt lại chiếu sáng mảng lớn phạm vi. Đem gà quay cũng phá a đi. Ừm a, ta trước tiên đem thịt lợn trộn lẫn tốt. Tiểu Đinh Tử, cầm đũa. Rất nhanh. Mấy người ngồi vây quanh tại giường bên cạnh bàn một bên, vừa ăn cơm bên cạnh tán gẫu, Hứa Nhị Tài không ngừng cảm thán, may mắn trở về sớm một chút nhì, bằng không liền muốn bị xối tại trên nửa đường. Cô vợ hắn đoán trách hắn, vậy ngươi còn có thời gian mua gà quay cùng thịt lợn. Nếu không có thể trở về sớm hơn. Hứa Nhị Tài cười nói, mua đồ không tốn bao nhiêu thời gian, kỳ thật hắn vẫn cảm thấy 50 khối tiền quá phòng tay, nghĩ đến nhà mình lưu lại gà quay cùng thịt lợn, đem tiền còn lại toàn bộ cho Hứa Đại Hải. Tới, đi một cái. Làm. Này Vũ A, thật sự hạ lớn, may mắn ta là ở trong phòng. Hai người đụng phải một chén rượu, về sau kẹp lấy thịt lợn ăn, nghe bên ngoài mưa to gió lớn âm thanh, ngược lại cũng nhẹ nhõm tự tại. Sau khi cơm nước xong, thu thập cái bàn, Hứa Đại Hải đem lạnh nước trà rửa qua, lại dùng trước đó lá trà pha một bình trà nước. Cùng Hứa Nhị Tài vừa uống trà bên cạnh tán gẫu, ngược lại cũng nhẹ nhõm tự tại. Hứa Nhị Tài nói nhà hắn nam và bắp, để người khác trộm đi thật nhiều, địa đầu bên trên một mảng lớn bắp, toàn bộ chỉ còn dư bắp cắn. Nhà ta cũng là a. Hứa Đại Hải cười nói, trước đó tỷ ta cùng ta muội muội trở về, cha ta đi chỉnh cây bắp, nói bắp cũng làm cho người trộm đi thật nhiều. Vương Tú Tú định cho Tiểu Đình Tử làm một đôi mùa đông mặc bảo đông sơ dày, đeo lên phương pháp tu tử, bắt đầu một chút xíu may. Nhị Tài nàng dâu bên cạnh Dỗ Hải Tử, bên cạnh cùng nàng nói chuyện nhà chuyện lý thú, nhà ai chị em dâu đánh nhau, nhà ai mẹ chồng nàng dâu bất hòa, con nhà ai trộm tiền, ba lạc ba lạc. Bắt quái, con mắt đều đang tỏa sáng. Đến nỗi Tiểu Đình Tử, Tam Hỷ các nàng, thì là tại hốt gà cù hạ chơi. Đúng, Tiểu Đình Tử, ngươi bài tập hè viết xong không có? Vương Tú Tú quay đầu hỏi, lập tức sẽ phải khai giảng, đừng chờ lấy ngày cuối cùng ban đêm, lại điểm ngọn đến làm bài tập. Đã sớm viết xong a? Ừm à, cái kia cũng đừng cúng cỏi nhi quậy, chuẩn bị bài hạ cái niên cấp tri thức. Tiểu Đình Tử liên tục gật đầu. Nhị Tài nàng dâu lúc này cũng hỏi Tam Hỷ cùng Tiểu Đậu Bao, Tam Hỷ vô cùng tự tin nói viết xong. Nhưng Tiểu Đậu Bao ánh mắt phiêu hốt, lắp bắp mà nói, còn kém hai thiên nhật ký. Lão sư yêu cầu số lượng từ rồi sao? Ít nhất 100 cái chữ. Hai thiên chính là 200 cái chữ, vậy còn không hảo viết sao? Tìm Tiểu Đình Tử mượn hai tấm giấy, lại mượn căn bút, bây giờ liền bắt đầu viết. Nhị Tài nàng dâu có chút sinh khí, Trương Tiểu Đậu Bao liếc mắt một cái, gần nhất thấy người sau mỗi ngày chơi, còn tưởng rằng hắn đã sớm đem làm việc viết xong nữa nha. Không nghĩ tới còn lưu lại cái đuôi. A a, ta này liền viết. Tiểu Đình Tử cho hắn cầm bút chỉ cùng chữ điển cách làm việc giấy, Vương Tú Tú đem ngọn nến thả cách hắn gần một chút. Cái sau ghé vào giường xuôi theo bên trên, vò đầu bứt tai, ấp úng xe bụng, nửa ngày chỉ biệt xuất hai câu nói tới. Hứa Nhị Tài đối khuê nữ cùng nhi tử giáo dục cũng không chú ý, vừa uống trà bên cạnh đối Hứa Đại Hải nói, hạ mưa lớn như vậy, nhà ngươi hậu viện những cái kia hiệu bảo cùng phi long, có phải hay không muốn đi quản quản? Có Dương Vệ Quốc cùng Dương Kiệt ở đây, không có chuyện. Hứa Đại Hải cười nói, vò nước bên cạnh còn có dưa hấu đâu, ôm một cái tới mở ra à, ăn chơi thôi. Đợi đến hơn 9 giờ đêm, Tiểu Đậu Bao rốt cục mài đi ra hai tiên nhật ký, ngáp liên tục, Tiểu Đình Tử, Tam Hỷ các nàng cũng tương tự đều buồn ngủ. Hứa Nhị Tài một nhà liền đều phủ thêm túi phân hóa học, cáo từ rời đi. Kép chen vào cửa phòng sau, Vương Tú Tú trong nồi đốt một chút nước nóng, chuẩn bị đi phía tây đơn giản gian tắm rửa. Đột nhiên, chuông điện thoại linh linh vang lên. Tiểu Hải, nghe điện thoại. Ừm a. Hứa Đại Hải kết nối sau, thần phong âm thanh từ trong ống nghe truyền đến, quên, vốn là bảo hôm nay buổi sáng liền gọi điện cho ngươi, kết quả bận rộn liền đem chuyện này quên. Tiểu Hải, điện ảnh cổ mộ quỷ ảnh bốn phía tổng phòng bán vé đã đi ra. Ừm a, hết thảy bao nhiêu? 3025 vạn đô la Hồng Kông. Coi như không tệ, nên chúc mừng một chút. Điện ảnh đến bây giờ hết thể chiếu lên bốn phía, trong đó trước hai tuần phòng bán vé cộng lại liền có 2.197 vạn đô la Hồng Kông, hợp lấy thứ ba, tuần thứ tư cộng lại còn chưa đủ 1.000 vạn đô la Hồng Kông. Người thật giống như không có quá kinh hãi vui. Thần Phong thanh nhã bên trong lộ ra nghi hoặc. Hứa Đại Hải cười nói, viện tuyến không sai biệt lắm lấy đi một nửa, còn lại cái kia hơn 1.000 vạn đô la Hồng Kông còn muốn cùng Thiệu Thị phân, lại bài trừ chi phí, cuối cùng thuộc về chúng ta bản thân công ty điện ảnh lãi dòng nợ, còn có thể có bao nhiêu tiền đâu? Ngươi còn muốn kinh hỉ? Ngươi tiểu nói này hình như cũng đúng a. Thần Phong có chút ít phiền muộn, hắn cảm giác bận rộn lâu như vậy, cuối cùng chỉ kiếm được ba dưa hai táo. Chính mình trước đó còn cao hứng như vậy đâu. Ha ha, bất quá có sao nói vậy, xem như một nhà mới thành lập màn ảnh nhỏ công ty, bộ thứ nhất tác phẩm liền có thể tại cảng thành bản địa cầm tới hơn 3.000 vạn phòng bán vé. Tương đương hiếm thấy. Từ từ sẽ đến à, về sau nếu là những công ty khác không kiếm tiền, dựa vào nhà này công ty điện ảnh, có lẽ chúng ta liền có thể vẫn như cũ tiêu giao tự tại. Phi 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 miệng quả đen, ta vật phẩm chăm sóc sức khỏe công ty sẽ vĩnh viễn kiếm tiền. A. Thần Phong, ngươi lúc nào còn tin những này rồi? Ai, cảng thành còn có Đông Nam Á không ít người Hoa đại lão bản, tài sản so ta nhiều hơn, nhưng bọn hắn đều tin những vật này. A Hối Phong ngân hàng quá châu a. Sớm mấy năm không phải cũng gấp xoay quanh, về sau tìm đại sư nhìn qua, cuối cùng cũng là tại cao ốc trên đỉnh dựng lên hai môn đại pháo. Chương 830, giá chư ăn không được mảnh chấu, việc gấp. Chương 830, giá chư ăn không được mảnh chấu, việc gấp ban đêm. Ngoài cửa sổ gió lớn hô gạo, mưa rào tầm tã còn tại rơi xuống, rầm 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 tựa hồ muốn đem thế giới triệt để rửa sạch một lần. Ngay tại Hứa Đại Hải cùng Thẩm Phong thông điện thoại thời điểm, bên cạnh Hứa Nhị Tài cùng lão bà hắn đã tắt đèn, chui ổ chăn, thiểm điện ngẫu nhiên xẹt qua bầu trời đêm, trong chốc lát đem trong phòng cũng chiếu sáng trưng. Hai mẹ hắn, cái kia hơn 40 khối tiền để đàng hoàng chưa? Yên tâm đi, đã sớm cất kỹ. Nhị tài nàng dâu nghe ngoài cửa sổ tiếng mưa gió, nhắm mắt lại, khắp khuôn mặt là nụ cười, hôm nay tiền này kiếm lời chính là thật nhẹ nhõm, đi trong thôn một chuyến liền có thể kiếm lời 50 khối tiền, nếu là mỗi ngày đều có loại này mỹ xoa liền tốt. Ta đang nghĩ nói chuyện này đâu. Hứa nhị tài trở mình, nằm nghiêng tại trên giường, thanh âm bên trong tràn ngập tò mò, ngươi nói Hứa Đại Hải nhà có bao nhiêu tiền à? Đi một chuyến liền có 50 khối tiền, hắn vậy mà không kiếm lời. Ngược lại đem cơ hội kiếm tiền cho ta. Cái này, nhân gia có bao nhiêu tiền, cũng sẽ không nói cho ta à? Đoán xem đi. Không đoán ra được, dù sao là có không ít tiền, đừng quên nhà hắn còn thuê mấy người đâu, nghe nói quang tiền công, một tháng liền muốn hơn mấy trăm. Nhị tài nàng dâu cười nói, sát bên Hứa Đại Hải nhà ở, kỳ thật cũng rất tốt, bởi vì bình thường đi lại nhiều. Lần trước ngươi mở miệng vay tiền, nhân gia không nói hai lời liền lấy hơn mấy ngàn. Nếu là đổi thành người khác, liền xem như thân huynh đệ, đều không nhất định nguyện ý vay tiền. Đúng là, ai hảo hảo tích lũy tiền a, tranh thủ sớm một chút đem mượn hắn nhà tiền trả hết. Ba đứa hài tử tiếng hít thở đều, đã sớm ngủ, Hứa Nhị Tài hai vợ chồng âm thanh nói chuyện, cũng chậm chậm biến yếu đất xuống, không lâu sau đó đồng dạng tiến vào mộng đẹp. Mưa rơi yếu bớt, nhưng tí tách hạ cái không ngừng, một mực xuống một ngày hai đêm sau. Rốt cục, tại hôm nay sáng sớm, không trung triệt để cạnh. Kẹt kẹt mở ra cửa phòng đi vào trong sân, nhu hòa ánh nắng vẩy vào trên mặt, hô hấp lấy hơi nước nồng đậm không khí mát mẻ, cả người tâm tình đều thư sướng. Tiểu Đinh Tử, nhanh lên một chút mặc quần áo, chờ một lúc muốn đi học đi. Nghỉ hè triệt để kết thúc. Ăn xong điểm tâm, Tiểu Đinh Tử mặt mũi tràn đầy không tình nguyện đeo túi sách đi học, cậu tử nhóm giống thường ngày, ngoắc ngoắc cái đuôi đem nàng đưa đến giao lộ sau, lại nhảy nhảy nhót nhót chạy về tới. Tiểu Đinh Tử không ở nhà, trong nhà lập tức ít đi rất nhiều náo nhiệt, a đi đi đi, Đại Quất Miêu, tới ngươi bổ đoàn bên trên nằm lấy đi. Vương Tú Tú vừa dùng chổi lông gà phủi phủi cho bụi, vừa nói. Mèo đại phì miêu từ trong hộp tủ nhảy đến trên mặt đất, rất chạy mau ra phòng. Tan học không trở về tới đi. Hứa Đại Hải mở ra giường đất ngăn kéo, bên cạnh xuất ra mấy chương báo chí cũ tới, vừa nói, nhà ta giường cũng tốt mấy năm không có một lần nữa bàn, năm nay mùa thu, ta này viện nhi muốn một lần nữa bàn giường không. Không cần bàn đi, bây giờ liền dùng rất tốt, bất quá lò đường bên trong cho sát thực nên lấy ra. Ừm a, ta đi trước bên ngoài thu chút hạt giống hoa tử, chờ ta trở lại lại lấy ra. Mùa đông thực sự là quá mức rét lạnh, hạt giống hoa tử qua đông năng lực không mạnh, sẽ bị chết cóng thật nhiều. Hứa Đại Hải hàng năm đều thu thập một chút hạt giống hoa tử đặt ở trong phòng, năm sau mùa xuân lúc lại loại, tỷ lệ sống sót cao hơn rất nhiều. Đem từng chương báo chí trước gãy đôi, biến thành hai tầng, về sau trồng ra một cái sừng tới, giống cổ đại hiệu thuốc bút thuốc tựa như, nhẹ nhàng từ cuống hoa thượng vớt xuống hạt giống hoa tử, thả bên trong, rất nhanh liền thu thập đại lượng hạt giống. Toàn bộ bọc lại sau, lộ vẻ căng phồng, dùng bút chì tại mặt ngoài viết lên mỗi loại hoa danh tự, chết không được quen cảnh cây hoa hoa cúc chờ một chút. Hoa chủng loại vẫn có chút ít, có thời gian tìm thêm mấy loại. Hứa Đại Hải cầm mấy cái báo chí bao vào phòng, đặt ở nhất gần bên trong bên cạnh giường đất trong ngăn kéo. Vương Tú Tú cầm ki hốt rác cùng ngắn trôi tiểu sẹn, ngồi xổm ở lò đường tiền một bên, cười nói, dưa leo hoa liền rất đẹp, kim hoàng, năm sau nhiều loại điểm dưa leo là được rồi, không chỉ có thể nhìn hoa, còn có thể ăn dưa leo. Ha ha, coi như mỗi ngày ăn dưa leo, lại có thể ăn bao nhiêu đâu. Loại nhiều như vậy, cuối cùng cũng tất cả đều già rồi. Đem lò đường bên trong cho, móc ra hơn phân nửa, về sau liền đẩy tới xe đẩy nhỏ, đem mấy ngày gần đây nhất góp nhặt trứng gà, trứng vịt cùng trứng ngỗng, vận chuyển trại nuôi gà. Mùa hè dần dần đi xa. Mùa thu một chút xíu tới gần, dì rào thu phòng, thổi thất bại lá cây, cũng thổi hồng tiểu cây táo hồng. Ngay nọ buổi chiều, Hứa Đại Hải đang tại nhị thúc ra hái cây táo hồng, nhị thẩm đưa cho hắn một cái càng lớn rổ, cười nói, nhiều hái một chút ta, còn lại cũng là để điều hòa hoạn. Trời chiều hồng qua dưới, tán cây như rủ, lít nha lít nhít cây táo hồng thấp thoáng tại lá cây ở giữa, nửa hồng nửa vàng, thu hoạch lớn khí tức nhộn nhạo lên. Cho dù không ăn được trong miệng, vẹn vẹn nhìn xem khắp cây quả nhỏ, đều sẽ tâm tình thư sướng, để cho người ta không tự chủ lộ ra nụ cười. Ừm a, ta nhị thúc đâu? Đấy buồn phá cái động, đi trong thôn bổ buồn đi. Bên cạnh hái vừa ăn, đơn giản vui thích chỉ chốc lát sau, tiểu đầu bao bọn hắn một đám hải tử tại cửa ra vào chạy qua, nhị thẩm nhi đem bọn hắn hô đi vào, để bọn hắn cũng hái ăn. Không chua, có chút mặt, không thể ăn. Tiểu thạch đầu một mặt ghét bỏ. Hắc, dạ chứ ăn không được mảnh chấu, bây giờ mới ăn ngon đâu. Nhị thẩm nháy mắt cười lên. Lúc này, Vương Tú Tú bước chân vội vã đi tới, nhìn thấy Hứa Đại Hải ở trong sân, con mắt không khỏi sáng lên. Tiểu Hải, ngươi quả nhiên là tại nhị thẩm này viện nhi đâu. Tôn Cường gọi điện thoại tới, nói tìm ngươi có chuyện gì. Tôn Cường có thể có chuyện gì a? Có thể là tìm ta câu cá đi thôi. Không phải, hắn nói có chuyện gấp. Vương Tú Tú thở hổn hển, vừa lau lau mồ hôi trên trán, vừa nói, ta còn tưởng rằng ngươi tại trại nuôi gà bên kia chơi đâu, đi một vòng lớn nhi, cuối cùng tại quầy bán quà vặt cửa ra vào trông thấy Quân Hảo, hắn nói trông thấy ngươi ở bên này. Ừm a, vậy chúng ta trở về đi. Hứa Đại Hải cười nói, Tôn Cường cưới tiểu mộ tờ, mỗi ngày khắp nơi đi chơi nhi, hắn có thể có chuyện gì gấp? Có thể là hắn lừa gạt ngươi đây, cố ý nói có chuyện gấp, để cho ngươi tranh thủ thời gian tới tìm ta. A, lão bà Vương Tú Tú vẫn là quá thực sự, nháy mắt có chút mắt trợn tròn. Nhị thẩm để hai người dẫn theo những cái kia cây táo hồng, chờ bọn hắn sau khi trở về, Hứa Đại Hải lại cho Tôn Cường đánh tới điện thoại. Điếu điếu vừa vang dội hai tiếng, một bên khác Tôn Cường liền kết nối, làm hỏi hắn có chuyện gì gấp lúc, hắn cười nói, gọi ngươi tới dùng cơm à? Có đồ tốt ăn, còn có rượu ngon uống. Liên này, ngươi không phải nói có chuyện gấp sao? Ha ha, ăn cơm không phải liền là việc gấp, đại sự sao? Ngươi không ăn cơm không thể được. Tiểu tử ngươi a, đi, ta liền tới đây. Xoay sau khi cúp điện thoại, Hứa Đại Hải bên cạnh từ trên tường cầm xuống xe gắn máy chìa khóa, vừa cười nói, ta đã nói rồi, Tôn Cường không có việc gấp. Người này như thế nào vậy sao? Vương Tú Tú cảm giác bản thân bị lừa, có chút sinh khí, bất quá vẫn là nói, đi nhà khác ăn cơm, tay không tốt lắm đâu. Muốn dẫn một chút gì không? Chương 831, bằng hữu tiểu tụ, ngày mai xin phép nghỉ một ngày. Chương 831, bằng hữu tiểu tụ, ngày mai xin phép nghỉ một ngày. Hứa Đại Hải cầm xe gắn máy chìa khóa, vòng sắt nhi bọc tại trên ngón tay, hơi rung nhẹ ngón tay, vòng sắt không ngừng xoay tròn. Cho Tôn Cường mang bình rượu à, lại đem những này cây táo hồng phân ra một bộ phận tới, cũng mang về. Cây táo hồng thứ này khắp nơi đều là, không đáng tiền a. Ha ha, không thể luôn là dùng tiền để cân nhắc nha, nếu là chỉ luận tiền, cái kia Tôn Cường liền không có cách nào cùng ta tại cùng một trên bàn lớn ăn cơm. Hứa Đại Hải cười nói, lại nói còn mang theo một bình rượu ngon đâu. Đi, ta đi à, buổi tối hôm nay không trở lại, hai mẹ con nhà ngươi sau khi cơm nước xong sớm một chút chen vào môn a. Ừm a, trên đường cưới chậm một chút, uống ít một chút nhi rượu. Biết. Đột làm Hứa Đại Hải cưới xe gắn máy rời đi sau. Vương Tú Tú mới đóng lại hàng rào môn, thu phong thổi qua, dưới trời chiều đầy sân hoa cỏ khẽ đung đưa, trong nội tâm nàng đột nhiên cảm giác vắng vẻ. Đột nhiên, mấy cái cậu tử từ hậu viện nhi chạy tới, giật nảy mình. Ngao ấu nó cậu, đừng nhảy. Tiểu Hải đều đi rồi, các ngươi nhảy lại cao đều không dùng. Vương Tú Tú sờ sờ đầu chó, nhìn xem cậu tử nhóm sinh động dáng vẻ, tâm tình nháy mắt khá hơn một chút. Hứa Đại Hải cưỡi xe gần máy, tại đường đất thượng lao vùn vụt. Tóc về sau bay lên, tương đương tiêu sái, chỉ là có chút sốc này, theo thời gian kéo dài, hắn đã hoàn toàn thích ứng khắp nơi đường đất. Đã có chút quên tại vương bước trên đường lớn cưới mổ tỏ là cảm giác gì. Tích 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 xa 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 ven đường bụi cỏ dại, có chiều cao hơn một người, tiểu côn trùng nhóm trốn ở bên trong, tiếng kêu hợp thành phiến, như xương giống như khói. Trong ruộng rất nhiều cây nông nghiệp, cũng đều đã ố vàng, qua không được bao lâu, lục tục ngoe ngoe liền có thể thu hoạch. Trời cao mây nhạt. Thật sự là một cái nhàn nhã chạm vạng tối a. Trên nửa đường, Hứa Đại Hải quẹo qua một cái cua quẹo nhi, vừa hay nhìn thấy nhị thúc đạp nhị bát đại giang, đối diện lại tới. Nhị thúc. Ừm a, Tiểu Hải, ngươi đây là làm gì đi? Tôn Cường gọi ta đi nhà hắn ăn cơm. Cười dựng hai câu nói sau, hai người liền phân biệt. Hứa Đại Hải nhìn thấy nhị thúc xe chỗ ngồi phía sau, còn một cái buồn trắng men. Lúc này mới nhớ tới trước đó nhị thẩm lời nói, nhị thúc đi trong thôn bổ buồn đi. Chờ hắn đi tới Tôn Cường nhà sau, cửa sân mở ra, hắn liền trực tiếp đem mổ tở cưỡi đi vào. Gâu 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 một cái phì phì lông xám chó con, đột nhiên từ viện từ góc cây bắc bật ra, mai thanh mai khí, tiếng kêu còn rất vang dội. Ôi 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 còn không có ta cổ chân cao đâu, còn rất hung. Hứa Đại Hải chống đỡ hảo mổ tở sau, dậm chân, bị hù chó con lập tức hoảng sợ kêu to, cú bơi điên cuồng hướng trong phòng chạy. Không biết, còn tưởng rằng muốn giết chó nữa nha. Ha ha ha, cầm xe gắn máy chìa khóa nhanh chân vào nhà, Tôn Cường từ giữa phòng nhô đầu ra, thấy là hắn, liền cười để hắn vào nhà. Vùng trong còn có một người quen, Phát Tú Thành, hắn đang tại chơi đùa to lớn màu đen radio, có tiếng ca từ loa bên trong bay ra. Ngươi nói ngươi yêu người không nên yêu trong lòng của ngươi tràn đầy vết thương. Trần Thục Hoa mộng tỉnh thời gian a, thật là dễ nghe. Hứa Đại Hải đặt mông ngồi tại trên giường, nhà chính trong nồi có mùi thơm cùng nhiệt khí bay ra, không biết hầm là vật gì. Ừm a, bài hát này bây giờ lửa rối tinh rối mù. Phát Tú Thành điều tốt ra đi ô, xoay người, từ dưới đất nắm lên lông mềm như nhung tiểu chó đất tử, con chó nhỏ này từ mập a. Là ta trước mấy ngày tại mương bên cạnh thượng nhặt, có thể là người khác ném. Chính ta cái kia viện nhi có cậu, cái này liền để Tôn Cường dưỡng a, nuôi lớn vừa vặn giữ nhà. Chó con trừng mắt ngập nước mắt to, mặt mũi tràn đầy vô tội, chờ Phát Tú Thành đem nó thả lại trên mặt đất sau, nó lại đong đưa cái đuôi nhỏ, vui sướng bay nhảy móng vuốt nhỏ. Ngươi lúc nào từ trong tỉnh trở về? Đầu tuần cuối tuần. Mấy người làm nhảm gâm nhi, lớn tiếng đàm tiếu, ngược lại cũng nhàn nhã, rất dễ dàng. Bất quá Hứa Đại Hải luôn cảm giác quên thứ gì, rất nhanh nhớ tới, chứa cây táo hồng cùng rượu đế rổ, còn tại sau xe gắn máy chỗ ngồi của đâu. Chờ hắn nhanh chân trở lại biệt tử, giải khai dây băng, đem rổ xách vào nhà, tẩy một chút cây táo hồng sau mấy người cùng một chỗ ăn. Lại qua đại khái hơn nửa giờ. Vén nồi a, hầm gì đồ chơi a? Thịt rắn. Phát Tú Thành nháy mắt cười to, cái đồ chơi này ngon làm đấy, tại tỉnh thành, như thế một nồi thịt có thể phân ra mấy bàn tới, bán 20-30 khối tiền cũng không chỉ, bây giờ một phân tiền không tốn, kiếm được. Ha ha, Hứa Đại Hải đối thịt rắn ngược lại là cũng không thế nào kháng cự, đời trước vào Nam ra Bắc, đừng nói xả, bọ cạp, nô công gì cũng đều ăn qua. Đến nỗi Tôn Cường nói rất hay rượu, là một bình bổng cửu, hiểm tịnh sinh ra, là bằng hữu đưa cho Tôn Cường, hắn một mực không có cam lòng uống. Dầm dầm bên cạnh uống đồng cửu, vừa ăn thịt rắn, tiếp tục tán gẫu, bầu không khí càng ngày càng sinh động. Tôn Cường một chén rượu vào bụng, nói lên đoạn thời gian trước ăn rau trộn nấm mồng heo, kết quả bị ủi, đau ta nha cả đêm ngủ không được, tư vị kia nhi rất khó chịu, tựa như là có thật nhiều căn châm, tại đâm ta tựa như. Ngươi tẩy bao nhiêu hồi nấm? 7-8 lần a, nghĩ đến cũng không sai biệt lắm. Ai, sớm biết liền nhiều tẩy mấy lần. Tôn Cường lắc đầu thở dài, kẹp một đoạn thịt rắn bắt đầu ăn. Phát Tú Thành cười ha ha, đáng đợi. Để ngươi tiểu tử đồ bất việc nhi, nấm mồm heo xác thực ăn ngon, bất quá lúc rửa là một lần cũng không có thể thiếu. Cái gọi là bị nấm mồm heo ủi chính là trúng độc. Mấy người tùy ý làm nhảm gâm nhi, Tôn Cường còn nói lên thành phố ngoại giao nhà khách, nghe nói một cái phòng nhỏ nhi, ở một đêm thượng cần 55 khối tiền. Hắn cảm thán giá tiền quý. Hứa Đại Hải cười nói, ngoại giao nhà khách ở phần lớn là người ngoại quốc à, trang trí muốn tốt một điểm, giá tiền tự nhiên sẽ quý à.
Cũng đúng, dù sao người nước ngoài có tiền.
Kỳ thật cũng không phải người nước ngoài có tiền,
là có thể tới chúng ta đại lục, đại bộ phận tương đối có tiền, thật nhiều nghèo người nước ngoài liền lộ phí đều trả không nổi, tự nhiên tới không được.
Cơm ăn đến một nửa,
Phát Tú Thành nói lên tiệm bán quần áo nhập hàng vấn đề, hắn biết Hứa Đại Hải bằng hữu cũng nhiều, liền hỏi hắn có nhận hay không có thể giúp một tay bằng hữu.
Muốn gì hàng?
Chính là nữ trang nha, thiết kế nhất định phải thời thượng, tiểu dáng đẹp mắt một chút, lập tức sẽ mùa đông, còn dày hơn một chút.
Phát Tú Thành cho Hứa Đại Hải rót rượu, tiếp tục nói, giá tiền đi,
tốt nhất là hơi rẻ, nhưng chất lượng không thể kém.
Hứa Đại Hải còn chưa lên tiếng đâu, bên cạnh Tôn Cường hơi kém một ngụm rượu phun ra ngoài, bị sặc liên tục ho khan, khụ khụ khụ.
Ngươi là thật khó hầu hạ, chất lượng tốt, thời thượng, muốn dày, còn muốn tiện nghi.
Ngươi cướp bóc đi được?
Không đúng, cướp bóc chỉ là không tốn tiền, chất lượng tốt không tốt, cũng không cách nào cam đoan.
Ngậm miệng.
Ngươi không nói lời nào, không có người đem ngươi trở thành câm điếc.
Ta còn thực sự nhận biết một người, như vậy đi, chờ ta ngày mai về đến nhà, tìm xem số điện thoại.
Ừm a, cảm tạ a.
Ha ha, nói tạ liền khách khí a, tới, đi một cái.
Hứa Gia Đồn.
Vương Tú Tú hai mẹ con ngồi tại giường bên cạnh bàn một bên, đồng dạng đang dùng cơm, Tiểu Đình Tử vừa dùng thìa múc mì hoành thánh ăn, vừa nói, cha ta buổi tối hôm nay không trở lại.
Chương 832, giấy khen, mùi thơm chương 832, giấy khen, mùi thơm Vương Tú Tú cho đại phì miêu một viên mì hoành thánh ăn, nói ra, ừm à, cha ngươi muốn ngày mai mới trở về đâu, lên một ngày học, mệt mỏi không?
Cơm nước xong xuôi chúng ta sớm một chút ngủ đi.
Ta biết. Ngoài cửa sổ thu phong ố yết, thổi tạp vật phát ra trận trận tiếng vang.
Chờ sau khi cơm nước xong, Vương Tú Tú thu thập ăn cơm thừa rượu cạn, Tiểu Đình Tử thì là từ trong túi sách lật ra mấy quyển sách mới.
Phát sách mới rồi.
Ừm a, trừ sách mới, còn có cái này.
Tiểu Đình Tử trực tiếp từ mới tinh ngữ văn sách giáo khoa bên trong rút ra một tấm giấy khen.
Vương Tú Tú nháy mắt cười, vội vàng dùng khăn mặt lau sạch sẽ tay sau, cẩn thận nhận lấy, nguyên lai là phát thưởng hình dạng a.
Ta nói như thế nào không ngừng hỏi người ba ba có trở về hay không tới đâu.
Giấy khen rất đơn sơ, trang giấy rất nhỏ, hoàn toàn là viết tay, nhưng phía trên chữ lại là Tiểu Đình Tử được cả lớp tên thứ nhất, đại biểu cho một loại vinh dự.
Rất tốt, chờ một lúc dán trên tường, nói đi, muốn gì?
Ta muốn đi Đại Liên đi biển bắt hải sản.
Chuyện này chống đỡ cùng cha ngươi thương lượng, nhìn xem lúc nào có thời gian, đến lúc đó chúng ta liền đi.
Vương Tú Tú buông xuống giấy khen, tiếp tục đi nhà chính rửa chén, tìm mấy tờ báo ra đi, mới một điểm, chờ một lúc ta đem ngươi sách mới đều bọc bìa sách.
Tốt tốt tốt.
Tiểu Đình Tử rất cao hứng, không nghĩ tới mụ mụ rất dễ dàng liền đáp ứng yêu cầu của mình, vội vàng lên giường, mở ra giường đất ngăn kéo tìm báo chí.
Lại một lát sau, Vương Tú Tú soát xong bát đũa, lau sạch sẽ tay sau liền vào nhà bao bìa sách.
Đúng, tây phòng trong hộp tủ còn có cây táo hồng đâu, cha ngươi từ ngươi nhị ra nhà hai tới, đi ăn đi.
Tốt. Nhớ tẩy một chút.
Hôm sau 10 giờ sáng, ánh nắng tươi sáng, cuối thu khí sảng.
Hứa Đại Hải hừ phát chạy giọng điệu hát dân gian, cưới xe gắn máy tại đường đất ngược lên chạy.
Đột đột đột, ngươi nói ngươi yêu người không nên yêu, trong lòng của ngươi tràn đầy vết thương, ngươi nói ngươi phạm vào không nên phạm sai, trong lòng tràn đầy hối hận, giọng đã chạy đến bên ngoài 800 dặm.
Bất quá hắn không hề hay biết, chính mình vui sướng liền tốt, dương dương tự đắc.
Hứa Gia Đồn.
Vương Tú Tú đang ngồi tại giàn nho dâm mát bên trong, thêm vào bột giặt, xoạt 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 dùng sức xoa giặt quần áo.
Gió thổi lá cây dao, có ánh sáng ban xuyên tấu qua cảnh lá khe hở rơi xuống, từng cái đại phao phao lưu chuyển lên lộng lẫy ánh sáng.
Đột nhiên,
đột đột đột, có xe gắn máy tiếng vang từ đằng xa truyền đến.
Mấy cái cậu tử nguyên bản ghé vào bên cạnh nàng, cái cầm sát mặt đất nhì, bây giờ lập tức chi lăng lên lỗ tai, cẩn thận nghe ngóng, tất cả đều vui sướng nhảy lên tới cửa.
Lẩm bẩm cái đuôi to điên cuồng lay động bị mê ngày mắt, đầy mắt mong đợi hướng hàng rào ngoài cửa bên cạnh nhìn.
Là Tiểu Hải trở về.
Vương Tú Tú không khỏi hé miệng cười, đứng dậy đi mở ra hàng rào môn, cậu tử nhóm lập tức liền xông ra ngoài.
Không ngoài sở liệu, cưỡi xe gắn máy Hứa Đại Hải rất nhanh từ đường đất trốn ngoặt xuất hiện, mấy cái cậu tử vung hoan nhi, đuổi theo hắn chạy.
Đi đi đi, ngốc cậu, đàng hoàng một chút.
Trực tiếp đem xe gắn máy cưỡi tiến vào biệt tử, sau khi xuống tới, một trận giận xoa đầu chó, cùng hưởng ân huệ.
Nhà ta cậu tử lỗ thai có thể linh, cách thật xa đâu, liền có thể nghe ra ta bản thân nhà mộ tờ tiếng vang tới.
Nếu là cái khác mộ tờ đi ngang qua, bọn hắn liền không động chút nào.
Ha ha, đó là tự nhiên, nhấc lên nhà ta cậu tử, ai không giơ ngón tay cái.
Đem quần áo thoát đi, ta cùng một chỗ thầy.
Ừm à, ta còn mua mười mấy cân thịt dê trở về, ban đêm chúng ta thịt dê sọ sâu nướng nhi ăn.
Nhiều như vậy,
cái nào ăn xong a?
Hứa Đại Hải ở trong sân, trực tiếp liền đem sau lưng, quần đùi đều thoát, chỉ mặc cuối cùng một kiện tiểu y phục.
Dầm dầm dùng bầu múc trong rổ bên cạnh nước, trực tiếp dán vào cổ hướng trên thân đổ, giọt nước theo cường tráng thân thể chảy xuôi.
Tiểu phong thổi qua, thật mát mẻ a.
Sảng khoái.
Lạnh không?
Trong ấm bên cạnh còn có nước nóng đâu, đổi thành nước ấm lại tẩy.
Không có chuyện, này nước liền thật ôn hòa.
Bởi vì suất mồ hôi, dẫn đến trên người phát dính, sau khi tắm xong thay đổi một bộ quần áo mới, lại trở lại trong viện, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái.
Vương Tú Tú ngồi trở lại băng ghế nhỏ bên trên, tiếp tục xoa giặt quần áo, Tôn Cường nhà làm gì hảo cơm a?
Làm.
Được rồi, vẫn là không nói, miễn ngươi sợ hãi.
Hứa Đại Hải đứng tại giàn nho bên cạnh, ngẩng đầu nhìn từng chuỗi bồ đào.
Nay quả bồ đào cây là từ trên núi đào trở về, thuộc về hoang dại, nhưng từ khi đưa tại trong viện sau, phân nước sung túc, chiếu cố đúng chỗ.
Mọc ra quả nho tử cũng là càng lúc càng lớn.
Nhìn xem liền vô cùng khả quan.
Sợ hãi?
Đến cùng ăn gì a?
đúng, ta vừa rồi đi trong phòng thay quần áo, nhìn thấy trên tường nhiều một tấm giấy khen. Chủ đề chuyển di rất cứng nhắc, nhưng mà Vương Tú Tú vẫn là bị hấp dẫn lực chú ý. Ừm à, chiều hôm qua Tiểu Đỉnh Tử cầm về, nàng không ngừng hỏi ta, ngươi chừng nào thì trở về, hẳn là muốn cho ngươi nhìn giấy khen, để cho ngươi khen nàng. Ha ha, xác thực nên khen khen. Cái đôi này đối Tiểu Đỉnh Tử chọn lựa, chính là cổ vũ thức giáo dục. Dưỡng Hải Tử liền cùng trồng hoa màu tựa như, khí trời nóng bức, thổ địa khô hạn, hoa màu điệu xỉu rũ cụp lấy lá cây, liền cần tưới nước. Liền như là rất nhiều hải tử lòng tin không đủ, vốn là muốn từ bỏ, lúc này liền cần cổ vũ cùng tán thành, để hắn nhặt lại lòng tin, nếu như còn dèm pha hắn, đã kích hắn, vậy hắn tỷ lệ lớn sẽ triệt để bỏ gánh, vò đã mẹ không sợ rơi. Mà Tiểu Đỉnh Tử thuộc về bề ngoài trách trách hô hô, nhìn như chẳng hề để ý, kỳ thật nội tâm tinh tế, nội liễm, khát vọng thu hoạch được tán thành, cho nên đồng dạng cần cổ vũ. Đúng, Tiểu Đỉnh Tử còn nói nhớ đi Đại Liên đi biển bắt hải sản. Đi biển bắt hải sản a, trong đất hoa màu nhanh quen, qua một đoạn thời gian a. Vậy cũng được, dù sao năm trước mang nàng đi, không coi là lừa nàng. Làm nhảm trong chốc lát gặm, đem rửa sạch quần áo phơi sau khi đứng lên, cứ làm cơm trưa. Ống khói bay ra lượn lờ khói bếp. Tiếng ve từng trận, cách đó không xa đường đất bên trên, truyền đến các thôn dân tiếng nói chuyện. Rất nhanh Tiểu Đỉnh Tử tan học, vui vẻ chạy vội về nhà, cậu cũng nhảy, mèo cũng chạy, Huyên Thuyên chính là thật là náo nhiệt a ba ba, ba ba. Ừ ba, nghe thấy được, chậm một chút chạy đừng ngã xuống. Hứa Đại Hải đang cầm cái đinh cùng truy, tại đinh một cái băng ngồi nhỏ. Chất liệu là trước kia hầu tử từ Hải Nam mang về hoa cúc gỗ lên liệu, tại trải qua cửa, đào, gọt, đinh sau, rất nhanh một cái tiểu xảo bằng ghế liền hình thành. Đây là cho ta sao? Tiểu Đỉnh Tử một mặt chờ mong. Đúng vậy à, mụ mụ ngươi nói ngươi thi niên cấp tên thứ nhất, đây là ban thưởng ngươi, cầm đi ngồi đi. Hi hi, tiểu nha đầu có thể vui vẻ, vội vàng tiếp nhận băng ghế nhỏ ngồi xuống, tương đương hài lòng, bất quá rất nhanh nàng nghĩ đến cái gì, vội vàng ngẩng đầu lên nói, ta muốn đi Đại Liên đi biển bắt hải sản. Biết, mụ mụ ngươi cùng ta nói, qua một thời gian ngắn ta liền đi. Thu thập xong công cụ sau, Hứa Đại Hải đem làm băng ghế sinh ra mạt cưa đều thu thập lại, dùng báo chí ôm lấy. Suy nghĩ một lúc, lại đứng dậy tìm đến một cái chai bia nắp nhì, kéo bên trong màu trắng tiểu cái đệm, về sau đem mạt cưa tất cả đều bỏ vào cái bình nắp bên trong. Ba ba, ngươi tại làm gì? Đi cây đốt tuổi lấy ra. Nha. Cho. Xoẹt xẹt, Hứa Đại Hải dùng diêm đem mạt cưa nhóm lửa, một cỗ nồng đậm mùi thơm mùi vị, chậm rãi phiêu đắng ra, rất nhanh tràn ngập cả gian phòng. Ba ba, đùa lửa đái dầm. Ha ha, đừng ngắt lời. Thật dễ ngửi nghe, thơm hay không? Thơm. Vì sao thơm như vậy? Tiểu Đỉnh Tử khẽ ngẩng đầu, cẩn thận hút lấy cái mũi, như si như say. Hải Hoàng Lão Liêu, bốc cháy lên chính là rất thơm, chỉ là rất nhiều người không có Hải Hoàng Lão Liêu, có cũng không nỡ đốt. Lúc này về phía sau viện Nhi hái dưa leo Vương Tú Tú, cất bước vào phòng, như thế nào thơm như vậy à? Chương 833, Tháp Thông, bánh bao. Chương 833, Tháp Thông, bánh bao. Sau khi ăn cơm chưa xong, Hứa Đại Hải ngồi tại ngăn tủ bên cạnh, cho hổ môn nhà máy trang phục quản lý Hàn Long gọi điện thoại, nói phát tú thành tình huống, chừa cho hắn số điện thoại, để bọn hắn tự động liên hệ. Giá cả kia phương diện, Hàn Long trong tiếng nói có chút do dự, không có lấy chuẩn Hứa Đại Hải ý tứ. Ta chỉ là đáp cầu rắc mối, ta cùng Phát Tú Thành nói đúng lắm, nhà máy trang phục là bằng hữu ta mở. Cho nên nói ra cách thời điểm, làm như thế nào đàm liền như thế nào đàm, tại thương lời thường, chúng ta nhà máy trang phục lợi ích nhất định phải đạt được cam đoan, bằng không thì cũng không cần hợp tác với hắn. Hứa Đại Hải lời nói âm vang hữu lực, xem như biểu lộ lập trường của mình cùng thái độ. Hàn Long lập tức dễ dàng hơn, hắn vừa rồi tại một máy mắt, còn tưởng rằng Hứa Đại Hải muốn móc sạch công ty đâu. Ta minh bạch, tại bảo đảm nhà máy trang phục có nhất định lợi nhuận tình huống dưới, sẽ làm ra một chút nhượng bộ, cũng coi là khai thác thị trường quốc nội. Cùng người thông minh nói chuyện chính là đơn giản. Sau khi cúp điện thoại, Hứa Đại Hải ngáp một cái, đi tây phòng ngủ trưa, Đại Phi Miêu muốn đuổi theo hắn chạy, bất quá bị Vương Tú Tú một cái bắt được. "Đừng chạy, trên người ngươi đều là bọ chét, ta rửa cho ngươi tắm rửa." Chờ tỉnh ngủ sau, đã hơn 2 giờ chiều. Hứa Đại Hải đi đem lao cha, Nhị Thúc, Tam Thúc bọn hắn đều gọi tới, xử lý thịt dê, Xuyên Xuyên Nhi chuẩn bị thắng tuổi, chuẩn bị nướng, chuẩn bị ban đêm thịt dê sọ sâu nướng nhi ăn. Đường Đệ Hứa Hổ hai vợ chồng tại thanh lý chuồng heo. Chỉ chốc lát sau bọn hắn đổi quần áo, cũng lại đây cùng một chỗ giúp làm chuyện. Trời chiều quang mang nghiêng nghiêng về xuống, chân trời xuất hiện chói lọi dáng đỏ, theo đại lượng thịt dê nướng lục tục ngo ngoe bị nướng chín, bưng lên bàn. Đám người bên cạnh uống bia vừa ăn thịt dê nướng, nhàn rỗi gầm nhì, nhẹ nhõm tự tại vô cùng. Meo meo, Đại Phì Miêu bị thèm, chảy nước miếng đều nhanh chảy ra, không ngừng vòng quanh đám người kêu to. Tiểu Đỉnh Tử liền cho nó một hạt thịt dê, cái sau vội vàng bắt đầu ăn. Nay thịt dê sắc thực ăn ngon, chính là quá đắt ta. Nhị Thẩm Nhi đứng ở bên cạnh, tay trái chống lạnh, tay phải cầm một chuỗi thịt dê vừa ăn vừa nói. Trời chiều quang mang, đem trên người nàng nhiễm lên màu đỏ nhạt. Ha ha, ngẫu nhiên ăn một bữa vẫn là có thể. Hứa Đại Hải cười nói, hôm nay quân hào bọn hắn đã bắt đầu lên núi đánh tháp thông rồi. Ừ ba, nghe nói hơi kém từ trên cây na xuống. Mùa thu là ngày mùa mùa. Vườn sau trừ trồng rau, loại dưa bên ngoài cũng trồng một chút bắp, hạt đậu phộng, khoai lang gì, cộng lại còn không có một mẫu đất. Những vật này là Hứa Đại Hải, Vương Tú Tú, lão cha Hứa Hậu Điển cùng lão mụ mấy người thu. Đến nơi khác khối lớn ruộng đồng cây nông nghiệp, thì là lại tìm Tôn Cường biểu đệ Hàn Trường Hải để hắn mang theo tầm 10 người đội ngũ gặt gấp. Hứa Đại Hải thu hoạch được nhẹ nhõm, bọn hắn được đến tiền tài, vẹn toàn đôi bên. Chính là lão mụ nhắc tới vài ngày, nói hắn bại gia, không biết cách sống, có thời gian đánh tháp thông, hái nấm, không có thời gian thu hoa màu chờ chút. Bất quá lão mụ cũng thừa nhận, cái này mùa thu xác thực nhẹ nhõm rất nhiều, không cần mệnh sắp chết, chỉ có cuối cùng một hơi như treo. Ngày nọ buổi chiều, mặt trời chói chang, nắng gắt cuối thu tại tùy ý tản ra dư uy. Uy 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 là khô bay xuống, trên cây biết còn tại tê. Hứa Đại Hải, Vương Tú Tú hai người đánh tháp thông trở về, từ trên máy kéo đem từng túi tháp thông chuyển xuống tới. Dầm dầm đem trong túi đại tháp thông đều đổ ra, tại trên mặt đất hình thành một đồng lớn, nhìn xem liền vô cùng khả quan. Đại phì meo 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 kêu chạy tới, ngửi ngửi, phát hiện không phải ăn ngon, liền lại chạy đi. Phân ra mấy cái tháp thông tới, lột ra bên trong hạt thông, giữ lại ăn sống, khác liền châm lửa đốt ta. Ừm a, hôm nay nóng quá a, ta đi trước rửa cái mặt. Vương Tú Tú rửa mặt xong sau, từ phơi áo dây thường thượng kéo xuống một đầu khăn mặt tới, đột nhiên, khóe mắt quét nhìn liếc tới viện tử phía tây. Một cái phì phì gà mái nằm trong góc, đang nghiêng đầu cùng nàng đối mặt. Ai nha mà ơi, gà chạy ra ngoài. Tiểu Hải ngươi châm lửa a, ta đi bắt gà. Ừm a, đi thôi. Chăn dê, chăn trâu, bắt gà. Này đối Hứa Đại Hải tới nói, đều là công việc khó khăn. Trước hai loại quá nhàm chán, quá buồn tẻ, mà cuối cùng một loại, gà chạy quá nhanh, thỉnh thoảng sẽ còn bay, bắt không được, hoàn toàn bắt không được. Nhưng Vương Tú Tú là bắt gà cao thủ, một chào một cái chuẩn. Đợi nàng đem gà xách về hậu viện, nhét vào ổ gà sau, trở lại lúc, Hứa Đại Hải liền đã lắp xong đầu gỗ bàn tử, ở bên trên hiện lên một tầng tháp thông, đốt lên lửa. Tất tất ba ba tháp thông phát ra trận trận rất nhỏ tiếng vang. Đồng thời có tùng dầu xì xì ra bên ngoài bốc lên, trong không khí bay ra từng đợt mùi thơm. Không được, lửa có chút lớn a, chờ một lúc đem tháp thông đều đốt thành than. Hứa Đại Hải lại rút ra mấy cây thiêu đốt đầu gỗ, cắm vào cho chồng bên trong. Vương Tú Tú tìm một căn thủy khúc liễu cây vậy, lật qua lật lại từng cái đại tháp thông, để bọn hắn đều bị nóng, tháp thông quá nhiều à, chỉ sợ muốn chia mười mấy lần mới có thể đốt xong. Không có chuyện, chấm dãi đốt đi. Hứa Đại Hải ngồi xổm trên mặt đất, cậu tử nằm tại hắn bên phải, con mắt nhìn xem nhảy nhót ngọn lửa, tiện tay lột lột đầu chó. Tú Tú ngươi mệt mỏi không? Nếu không đi trong phòng nghỉ một lát đi, ta ở chỗ này đốt là được. Không thế nào mệt mỏi. Vương Tú Tú lời nói vẫn chưa nói xong, liền thấy Hứa Đại Hải lão mụ khối rổ đi đến, cậu tử nhóm đong đưa mấy lần cái đuôi, biểu thị hoan nghênh. Nhiều như vậy tháp thông a? Ừm a, hẳn là đủ ăn một mùa đông. Hứa Đại Hải vừa dùng cây gậy lay tháp thông, vừa nói, trong giỏ sách bên cạnh là gì a? Tiểu Đình Tử trước đó nói muốn ăn châu chấu nhân rau nhì bánh bao, trong giỏ sách bên cạnh chính là. Vương Tú Tú đi theo lão mụ vào phòng, đem rổ đằng không, rất nhanh lão mụ dẫn theo không rổ đi tới. Cười làm nhảm một hồi gắm như sau, mới rời khỏi. Ban đêm, Thái Dương triệt để xuống núi. Tiểu Đình Tử cũng biết xong làm việc, liền bén nồi ăn cơm, nàng giúp đỡ cầm đũa. Đây là ngươi mãi mãi trưng bánh bao, nói là châu chấu nhân rau, nếm thử ăn ngon không? Hứa Đại Hải đem một bàn trộn lẫn tốt thịt lợn bắt đầu vào phòng. Hôm nay từ trên núi chỉnh trở về nhiều như vậy tháp thông, thu hoạch tương đối lớn, nhất định phải hào hào khao khao chính mình. Ngồi xếp bằng tại giường bên cạnh bàn một bên, rót một chén ít rượu, nhấp thượng một ngụm, lại kẹp một khối thịt lợn, sảng khoái. Một đoạn thời gian trước, Tiểu Đình Tử bất quá là thuận miệng nói một câu muốn ăn châu chấu nhân rau nhì bánh bao, không nghĩ tới lao mụ liền ghi tạc trong lòng, không chê phiền phức, đi trong ruộng đào rau dại, phơi khô, chặt nhân bánh, cuối cùng trưng thành bánh bao. Ăn ngon. Tiểu Đình Tử là thật đói, rất mau ăn xong một cái bánh bao, lại cầm lấy cái thứ hai tiếp tục ăn. Vừa ăn vừa nói trong trường học chuyện lý thú. Sau bữa ăn, pha được một bình trà, Hứa Đại Hải xuất ra mấy ngày gần đây nhất báo chí tới, giống thường ngày bên cạnh thành thành thơi thơi xem báo chí, vừa uống trà nước, làm hao mòn trước khi ngủ thời gian. Vương Tú Tú bưng tới một chút hạt thông, bên cạnh cùng Tiểu Đình Tử xem TV bên cạnh gặm hạt thông. Thời gian chậm rãi chảy xuôi. Thời gian mặc dù hơi có vẻ bình thản, nhưng lại ẩn chứa một loại đơn giản hạnh phúc. Một bình trà nước uống xong, Hứa Đại Hải vừa định đi mau lâu một chuyến, không nghĩ tới chuông điện thoại linh linh vang lên. Ai nha? Triệu Dã Quân đánh tới. Hứa Đại Hải nhìn điện báo biểu hiện liếc mắt một cái, cảm thụ được bảng quang truyền đến áp lực, quay đầu bước nhanh đi ra ngoài, chờ ta trở lại đón thêm. Trăng sáng sao thưa, thu phong điều hiệu. Bên cạnh Hứa Nhị tại nhà, kéo một sợi dây điện đến trong viện, nối liền bóng đèn, người một nhà đang ngồi vây quanh tại bắp trồng chung quanh, đào bắp ra. Có tán gẫu âm thanh, hai tử vui cười âm thanh chuyển tới. Chờ Hứa Đại Hải thả xuống nước, rửa tay một cái trở lại buồng trong lúc, điện thoại liền không vang. Chương 834, Đại Liên Hành, 1, chương 834, Đại Liên Hành, 1, buồng trong. Vương Tú Tú đem TV yên lặng, nói ra, nhanh cho Triệu Dã Quân đánh về điện thoại đi thôi, nói không chừng có gì chuyện quan trọng đâu. Ừm a. Điếu điếu chờ Hứa Đại Hải phát trở về sau, rất nhanh được kết nối, Triệu Dã Quân âm thanh truyền đến, răng rắc uy vị nào. Răng rắc là ta, Hứa Đại Hải. Quân Nhi, ngươi ăn gì đâu? Quả táo a. Triệu Dã Quân bên kia truyền đến nhanh chóng nhấm nuốt âm thanh, về sau đông một thanh âm vang lên âm thanh, tựa hồ là đem quả táo hạch ném đi. Ta vừa rồi cho ngươi gọi điện thoại, kỳ thật cũng không có việc gì, chính là qua mấy ngày ta muốn đi quan ngoại một chuyến. Trước tiên ở Đại Liên đợi mấy ngày, về sau sẽ đi Trường Xuân. Trường Xuân cách ngươi nhà, không phải cũng xem như rất gần được không? Đến lúc đó tại Trường Xuân gặp một lần nhi a. Cái này, Hứa Đại Hải hơi hơi trầm ngâm, nghĩ đến trước đó Tiểu Đỉnh Tử liền la hét đi Đại Liên đi biển bắt hải sản. Đồng thời buôn bán bên ngoài công ty tổng bộ ngay tại Đại Liên, cũng nên đi xem một cái, cùng một đám bên trong cao tầng mở một chút sẽ, hiểu rõ một chút công ty tình huống cụ thể. Thông qua điện thoại nói chuyện phiếm, cùng đối mặt mặt trò chuyện, khác nhau vẫn là thật lớn. Nếu không đừng ở Trường Xuân gặp mặt, trực tiếp tại Đại Liên gặp a. Vậy cũng được. Nói xong gặp mặt sự tình sau, Triệu Dã Quân còn nói lên gần nhất kinh lịch một chuyện, hắn nói, ta hôm qua mới từ thành đô trở về, Kim Nưu nhà khách phụ cận, tất cả đều giới nghiêm, số lớn quốc an tuần phục. Trang diện kia, tương đương hiếm thấy. Lúc ấy đem ta đều có chút hù sợ. Kim Nhu nhà khách. Hứa Đại Hải biết nơi này, mà lại ở qua, cũng không phải một cái tiểu tân quán, mà là chiếm diện tích mấy trăm mẫu, lâm viên biệt thự, cảnh sát ưu mỹ, quan phương nhiều lần ở đây tiếp đãi ngoại quốc chính khách. Tham dò được không, là ai tới rồi?
Không đúng lắm, tin tức cùng trên báo chí cũng không nói gần nhất có đại nhân vật gì muốn tới Đại Lục a.
Ha ha, Triệu Dã Quân cười ha ha, tựa hồ tương đương đắc ý, hạ giọng nói, xác thực không có sớm đưa tin, bởi vì người tới thân phận rất đặc thủ, là len lén lại đây.
A. Hứa Đại Hải trong lòng càng ngày càng tò mò, đến cùng là ai vậy?
Triệu Dã Quân tựa hồ là cảm giác treo đủ Hứa Đại Hải lòng hiếu kỳ, lúc này mới nói, Nam Việt lão đại, số 3 ngày đó, hắn cưỡi máy bay trực tiếp tại trong sông cất cánh, hạ xuống thành đô. Nghe ta nhị gia nói, đàm phán lấy được trọng đại đột phá, Nam Việt lão đại cao hứng tại chỗ làm một câu thơ, nói cái gì? Huynh đệ chi giao mấy lời chuyện, oán hận khoảnh khắc hóa vân yên. Cuối cùng hai câu, ta nhị gia không có nhớ kỹ, có thể cũng chính là lời tương tự a. Lại kéo vài câu nhàn ngắm nhì, liền cúp điện thoại. Hai ngày thời gian vội vàng mà qua. Hôm nay chạm vào tối, Hứa Đại Hải theo phía đông đường nhỏ đi tới hậu viện, đi Dương Kiệt nhà một chuyến. Dương Kiệt lao bà Tổng Tiến đang tại xào rau, trong phòng có chút sợ người. Khôn Khôn, ngươi tới làm phiên dịch.
A, cái gì vậy?
Dương Khôn đang không người tại cho bóng rổ động viên, nghe vậy vội vàng lạch cạch chạy vào phòng. Hứa Đại Hải nói cho bọn hắn, chính mình người một nhà muốn ra lội xa nhà nhi, mấy ngày gần đây nhất trong vòng phi long nếu là có chuyện gì, liền đi tìm cha mình. Về sau hắn lại đi một nhà khác đứa ở, Dương Vệ Quốc nhà, nhà hắn tại làng Đông Nam bên cạnh ở, khoảng cách hơi xa. Nơi này vốn là đất hoang, nắp thành phòng ở sau, lại vây biệt tử, năm nay tại phía tây trồng không ít hoa hướng dương. Từng cái kim hoàng sắc vòng tròn lớn đầu, tại trời chiều quang mang dưới, càng phát xinh đẹp. Nhìn người mắt sáng lên. Tiểu Hải tới a. Mau vào a. Dương Vệ Quốc lao nương đang ở trong sân giặt quần áo, liền đội vàng cười đứng lên. Hứa Đại Hải cũng không có vào nhà, trực tiếp ở trong sân liền đem sự tình nói, lúc gần đi, nhìn thấy phơi áo dây thường thượng mang theo một tấm bảo da. Hỏi phía dưới, nguyên lai là Dương Vệ Quốc lao cha trước mấy ngày trong núi bên cạnh đánh tới. Trên đường trở về, lại phân biệt nói cho ra ra nãi mãi, lao cha lão mụ một tiếng, chờ trở lại nhà lúc, Vương Tú Tú liền đã làm xong cơm. Đang không người tại thu thập muốn dẫn đồ vật. Ta vừa rồi đi cho Tiểu Đình Tử xin nghỉ, lão sư nói chơi thì chơi, đừng để nàng quên học tập. Vương Tú Tú vừa cho đồ vật đóng gói, vừa nói: "Ừm a, trong bao quần áo bên cạnh đều là cái thứ gì a?"
"Quần áo, giày, còn có đun sôi trứng gà, bánh bông lan."
Khu khu, đồ vật loạn thất bát tao đều không cần mang. Một đêm trôi qua rất nhanh. Hôm sau, sương mù mịt mờ, nắng sớm mờ mờ. Người một nhà sau khi đứng lên ăn vài thứ, liền phụ lên cửa sân, cưỡi xe gắn máy hướng trong thôn tiến đến. Đột không ít thôn dân sáng sớm thu hoa màu. Trên đường đi gặp phải không ít máy kéo cùng xe bò, thậm chí đi sớm hơn thôn dân, đã đánh ngã một chuyến bắp. Hứa Đại Hải hơi xúc động, rất nhiều hoa hạ nông dân, thật là vô cùng tự hạn chế, mà lại không sợ đắng không sợ mệt mỏi, chịu mệt nhọc. So sánh thế giới các quốc gia nông dân, cực ít có thể làm được phần này bên trên. Đơn giản vô địch. Thu hoạch, tựa hồ không xứng với bực này trả giá. Lưu Phong thổi qua, ngồi tại phía sau Vương Tú Tú hơi hơi cúi đầu, ôm chặt ở giữa nhất Tiểu Đình Tử, có phong, lạnh không?
Không lạnh.
Xe gắn máy vui vẻ sảng sảng. Tiểu Đình Tử má trái dán vào Hứa Đại Hải phía sau lưng, bị hai vợ chồng chen ở giữa. Nàng nhìn xem bên phải không ngừng lùi lại bao phủ tại sương mù bên trong đồng ruộng, lạnh ngòi, cây cối. Đối sắp đến đi biển bắt hải sản kinh lịch tràn ngập chờ mong. Đem xe gắn máy gửi ở Đại Phú Lữ quán, về sau người xem xe đi vào thành phố. Một đường gián tiếp, đợi đến đặt mấy trăm km bên ngoài Đại Liên lúc, cũng đã là 5 giờ chiều nhiều. Hai chiếc bạ sản sớm đã chờ. Trừ hai người tài xế bên ngoài, còn có người quen Phan lão lục cùng công ty quản lý Hoàng Uy.
Hải ca.
Hoàng Uy mặc màu xám kiểu áo tôn trung sơn, nhìn thấy Hứa Đại Hải sau, lập tức bước nhanh chào đón.
Ừm a, chờ lâu rồi a.
Xe lửa tối nay. Hứa Đại Hải quay đầu nhìn thấy nghe răng nhạc Phan lão lục, cười gật gật đầu.
Ha ha, liền chờ trong một giây lát, lên xe a.
Hai người tài xế cùng Phan lão lục chủ động hỗ trợ mang hành lý, hai chiếc bạ sạt rất nhanh khởi động, chuyển vào dòng xe cộ. Nhận nước ngoài chính sách ảnh hưởng, buôn bán bên ngoài công ty xuất khẩu ngạch cùng lợi nhuận đều có chỗ hạ xuống, bất quá Hoàng Uy rất là lạc quan. Hắn cùng Hứa Đại Hải ngồi phía trước xe chỗ ngồi phía sau, cửa sổ mở ra, có gió biển chậm chậm thổi tới, cùng công ty chúng ta hợp tác, để cái kia một bang ngoại quốc lão cũng kiếm được không ít tiền. Cho nên hôm qua cùng đám kia ngoại quốc lão thông điện thoại, bọn hắn đều biểu thị chính sách là chính sách, nên mua vẫn là sẽ mua. Nghĩ đủ loại biện pháp, có thể để hàng hóa vòng qua chính sách hạn chế, tỉ như vận chuyển Singapore một chuyến, hoặc là tại nước thứ ba đăng ký công ty. Trên đường đi, Hoàng Uy chậm rãi mà nói công chuyện của công ty, đương nhiên, có tài xế cùng chỗ ngồi kế bên tài xế Phan lão lục ở đây. Rất nhiều chuyện hắn không có nói tỉ mỉ, điểm đến là dừng. Ở công ty cao ốc phía tây, đường đi đối diện lữ quán đã mở tốt gian phòng, là một cái ba bộ ở giữa, trang trí được cho xa hoa, là lữ quán bên trong tốt nhất gian phòng. Kỳ thật tiêu chuẩn ở giữa là được, ba cái phòng ngủ phòng xếp, có chút lãng phí. Chương 835, Đại Liên Hành 2, chương 835, Đại Liên Hành 2, Đại Liên. Công ty cao ốc phụ cận một chỗ lữ quán bên trong. Soạn Hoàng Uy hỗ trợ kéo màn cửa sổ ra, mở ra nửa phiến cửa sổ, thân ở lầu 6, có thể thấy rõ ràng ngựa xe như nước đường chính. Tiếng ca du dương, ngữ điệu thư giãn, nhưng nghe không thế nào rõ ràng ca tử. Hải ca ngươi còn mang theo tẩu tử cùng Tiểu Đình Tử nha, đương nhiên phải ở tốt một chút. Hoàng Uy cười nói, dọc theo con đường này cũng khổ cực, ngươi cùng tẩu tử, còn có tiểu đỉnh tử nghỉ ngơi trước một lát ta, đợi đến 8 điểm chúng ta sẽ cùng nhau ăn cơm chiều, được không?
Ừm a, có mấy cái cao quản bây giờ ở công ty?
Đều kêu lên a.
6-7 người a, tốt, ta này liền thông chi bọn hắn.
Hoàng Uy ánh mắt khẽ nhúc đích, liên tục gật đầu. Hắn cùng Phan lão lục rời đi sau, Hứa Đại Hải đi phòng vệ sinh rửa mặt, về sau đặt mông ngồi ở trên giường. Giường quá mức mềm mại, cái này khiến ngủ ở nhà quen giường sưởi hắn, còn có chút không thích ứng. Tiểu Đình Tử vui vẻ đang phòng xếp bên trong chạy khắp nơi, Vương Tú Tú bên cạnh để nàng cẩn thận một chút, đừng ngã dao, bên cạnh quay đầu hướng Hứa Đại Hải nói, ban đêm ăn cơm, ta cùng Tiểu Đình Tử cũng đi sao?
Đi thôi, không phải cái gì chính thức nghiêm túc trường hợp, đơn giản ăn một bữa cơm thôi, ngươi cũng có thể gặp bọn hắn một chút.
Tốt, vậy ta đi thay quần áo khác.
Ban đêm,
chờ một nhà ba người lại trở lại lữ quán lúc, liền đã nhanh 9 điểm, trong bữa tiệc cùng Hoàng Uy, Từ Tinh, Triệu Đào, cùng mấy cái phân công ty quản lý bọn người, không có nói chuyện gì chuyện quan trọng.
Ăn cơm, nhàn rỗi gặm nhi chờ chút.
Nhìn như không có tác dụng gì, nhưng rút ngắn đại gia khoảng cách, đồng thời cũng làm cho lẫn nhau có càng nhiều hiểu rõ.
Một đêm qua đi,
buổi sáng hôm sau ăn xong điểm tâm, Hứa Đại Hải ngồi xe đi Vương Kiện Lâm công ty, tìm hắn tán gẫu. Lúc đầu địa sản hạng mục đã hoàn tất, để lão Vương địa sản công ty cũng ăn rất no, chẳng những tỏa giá đổi, làm việc nơi trốn cũng sửa chữa, cả người cũng càng phát hăng hái.
Ăn cơm trưa,
cùng một chỗ ăn chút gì a?
Lão Vương ngồi tại bàn làm việc phía sau, đang tại miệng lớn ăn bánh bao, khóe miệng dính không ít mỡ đông.
Trên mặt bàn có một chồng văn kiện, vừa ăn cơm vừa nhìn chữ, tương đương bận rộn.
Đã ăn rồi.
Hứa Đại Hải ngồi tại cách đó không xa trên ghế sofa, tiếp nhận thư ký bưng tới nước trà, cười nói, ngươi như thế nào cũng không ngừng nghỉ một chút, lần trước cho mình nghỉ định kỳ là lúc nào?
Lần trước?
Đại khái là lúc sau Tết ta.
Lão Vương không có để ý, đem cuối cùng một khối bánh bao ăn xong, cười nói, làm lão bản lại không mệt, có gì hảo nghỉ ngơi.
Lão Vương thể trạng cường tráng, tinh lực dồi dào, tư duy nhanh nhẹn, Hứa Đại Hải cảm giác cùng hắn trước kia tại Áp Lục Giang bên cạnh làm lính trinh sát có quan hệ. Tùy ý làm nhảm gẫm nhi, rất nhanh, lão Vương hắn trò chuyện lên bóng đá, thao thao bất tuyệt, nhất là á vận hội bóng đá tranh tài.
Hứa Đại Hải nhấp hớp trà, hắn biết lão Vương rất say mê bóng đá.
Bất quá, hậu thế có người nói, hoa hạ bóng đá là tới cân bằng quốc vận, không thể mỗi cái ngành nghề đều rất mạnh, không biết là thật hay giả.
Nhàn nhã thời gian trôi qua rất nhanh.
Cuối cùng, lão Vương còn nói lên Nhật Bản bất động sản phồn vinh, "Tiểu Hải, ngươi nói có một ngày chúng ta hoa hạ bất động sản cũng sẽ giống Nhật Bản như vậy phồn vinh sao?"
Từ lão Vương công ty lúc rời đi, đã tới gần giữa trưa.
Hứa Đại Hải cùng Vương Tú Tú hai mẹ con cùng công ty phái tài xế cùng một chỗ sau khi ăn cơm chưa xong, liền mua thùng, găng tay, tiểu sắt cái cào, cái sẻng nhỏ chờ chút, liền lên xe hướng bờ biển tiến đến. Tài xế đặc biệt nghe ngóng nơi nào hàng hải sản nhiều, chờ xe chạy tới bờ biển. Ao ào ào chỉ thấy nước biển cuốn lên từng đóa bọt nước, tại Lam Thiên phía dưới, sắc thực vô cùng xinh đẹp. Niên đại này du lịch người còn rất ít, bờ biển không có gì người, gió nhẹ thổi, ánh nắng cũng không quá phơi, vô cùng thích hợp đi biển bắt hải sản.
Ha ha, con cua,
ta tới rồi. Tiểu Đình Tử cao hứng phi thường, sau khi xuống xe, vui vẻ tại trên bờ cắt chạy.
Đừng ngã xuống.
Vương Tú Tú nhanh đi truy nàng, Hứa Đại Hải cùng họ Lưu tài xế đem công cụ đều từ trên xe lấy xuống, cùng nhau mang tới, còn có máy ảnh. Thật nhiều người đều ăn đủ hải sản, giống như là con cua, kích thước không lớn lại không tốt bán, lại dễ dàng chết, cho nên rất nhiều người cũng không sang nhặt những vật này.
Họ Lưu tài xế cười nói,
hắn chính là tại bờ biển lớn lên, khi còn bé còn tới nhặt một chút, nếu không phải là hôm nay Hứa Đại Hải một nhà muốn tới chơi, hắn dĩ nhiên là sẽ không đến.
Ừm à, ta quê quán tại hơn mấy trăm km bên ngoài, núi cũng không thiếu, chính là gặp không được hải.
Hứa Đại Hải cười đeo lên găng tay, tới một chuyến bờ biển nhi, thuần túy chính là vì chơi, đi thôi, nhìn xem hôm nay có thể có bao nhiêu thu hoạch.
Có thể còn có thể nhặt một đầu đại hải cá đâu, ha ha ha, tiếng cười to tại trên bờ biển phiêu đãng, tài xế, cùng cách đó không xa Vương Tú Tú đều cười lên.
Hải sâm, cua biển, con cua, hải cầu đồng, con trai, bạch tuộc, hiện tử, tiểu hải ngư, vân 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 vân.
Tiểu Đình Tử là ai đến cũng không có cự tuyệt, cười con mắt đều nhanh không còn, quá nhiều, nhặt không đến, hoàn toàn nhặt không đến.
Quang phải lớn bóc, giống tiểu hiện tử, con trai, tiểu hải ngư gì, cũng không cần.
Hứa Đại Hải cười nói, nếu là tất cả đều muốn, đừng nói hai cái thùng, chính là 20 cái thùng cũng trang không hết à.
Tốt lắm, ba được rồi, chụp một tấm chụp ảnh chung à.
Đại Hải, Lam Thiên cùng mây trắng, phía tây còn có đá ngầm, nơi này cảnh sắc là thật đẹp.
Mấy người tại bờ biển chơi đã hơn nửa ngày, chờ lúc rời đi, đã là chạm vào tối.
Cùng lúc đó,
Hứa Gia Đồn,
cậu em vợ Vương Nhân Khánh cơi tiểu mô tơ, đột đi tới Hứa Đại Hải cửa nhà, kết quả phát hiện trên cửa viện mang theo khóa sắt.
Ân,
cậu tử, chủ nhân của các ngươi đâu?
Gâu 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 trong viện mấy cái cậu tử lập tức cách hàng rào môn hướng hắn kêu to.
Hắc,
một đám ngốc cậu, ta đều tới qua bao nhiêu hồi, còn không biết ta.
Vương Nhân Khánh gãi gãi đầu, hắn tại Đại Tuyển Hương giữa đường cho một chỗ nhân gia lập nhà, vốn là muốn tới đây cọ về rượu ngon uống, nhưng bây giờ tỷ tỷ cùng tỷ phu đi trong ruộng làm việc rồi,
vẫn là lên núi rồi.
Ngay tại hắn nghĩ đến đi Hứa Đại Hải lão mụ cái kia viện nhi hỏi thử đi lúc, nghe tới tiếng chó sủa, Hứa Nhị Tài nàng dâu thăm dò nhìn qua.
Bởi vì Vương Nhân Khánh tới số lần nhiều, Nhị Tài nàng dâu cũng biết hắn, Tú Tú bọn hắn một nhà đi lại liên.
Cái gì?
Vương Nhân Khánh cảm giác bản thân nghe lầm, lúc nào đi a?
Hôm qua a.
Nháy mắt Vương Nhân Khánh cả người đều không xong, nếu tỷ tỷ cùng tỷ phu đều không ở nhà, hắn liền không muốn lại lưu lại, chuyển cái ngoặt, cưới xe gắn máy lại đột rời đi.
Ban đêm,
trăng sáng treo cao, Phòng khiêu vũ cửa ra vào dòng người như dệt, càng ngày càng náo nhiệt lên. Phía bắc cách đó không xa một nhà tiệm cơm, Hứa Đại Hải rốt cục gặp được đã lâu Triệu Gia Quân, cái sau gầy không ít, tóc một chỉ dài hơn, xuyên một kiện áo khoác ra. Từ ngực thơm ngào ngạt hầm đại nga bưng lên bàn, hai người vừa uống rượu bên cạnh tán gẫu, nhẹ nhõm lại tự tại. Nay thịt ngỗng coi như không tệ, tới, cạn một chén. Làm. Hứa Đại Hải uống rượu, bên cạnh kẹp lấy thịt ngỗng ăn, bên cạnh hỏi, gần nhất đang bận gì đâu? Chương 836, Đại Liên Hành 3, chương 836, Đại Liên Hành 3, ban đêm. Quán cơm nhỏ bên trong. Triệu Gia Quân một lần nữa cho hai người chén rượu rót rượu, cười nói, gần nhất một mực đang bận than đá mở miệng định giá vấn đề a, gặp phải một chút lực cản, bất quá trên cơ bản chuyện đã xong rồi. Ồ, thật sự là được rồi. Hứa Đại Hải cũng có chút kinh ngạc, dính đến nhiều cái tỉnh than đá ngành nghề, việc quan hệ ngàn ngàn vạn vạn cái gia đình. Nhân số nhiều, ý nghĩ cũng hỗn tạp, từ dưới lên trên muốn làm thành một kiện đại sự là khá khó khăn. Vậy cũng không. Triệu Gia Quân sắc mặt đắc ý, tựa hồ tương đương tự hào, bất quá rất nhanh lại có chút thổ thức, nhấp một ngụm rượu sau thở dài nói, giao thiệp với người là thật mệt mỏi a, nhất là cùng một chút người trí thức, một chút đều không lanh lẹ. Đồng ý chính là đồng ý, cự tuyệt chính là cự tuyệt. Kết quả hắn cùng ta nói cái gì cân nhắc hai ngày, chờ hai ngày sau ta lại cho hắn gọi điện thoại, hắn còn cười nói để ta đừng có gấp, tha cho hắn lo lắng nhiều một đoạn thời gian. Mẹ nó, cái nào nhiều thời gian như vậy a? Cái này cân nhắc nửa tháng, cái kia lại cân nhắc nửa tháng, ta liên hệ hàng trăm người, cộng lại 10 năm cũng cân nhắc không hết. Triệu Gia Quân quả thật bị phát cáu, âm điệu cao lên, chung quanh mấy bản khách nhân nhao nhao nhìn qua. Hứa Đại Hải cười ha ha. Đừng nóng giận a, tới, dùng nữa, sự tình hoàn thành thế là được. Hai người tiếp tục vừa ăn vừa làm nhảm, trừ cho chuyện Á vận hội, Trung Đông thế cục, dung chuyển Tây Dương bên ngoài, chủ đề cuối cùng lại nhiễu về Hải Nam. Triệu Gia Quân đối Hải Nam ôm lấy vô hạn chờ mong, cảm giác tiên thời, địa lợi, nhân hòa tất cả đều góp đủ, tương lai Hải Nam sẽ hoàn toàn siêu việt Thâm Quyến, Cảng Thành, thậm chí là Đại Đạo, trở thành Đông Á một viên nóng ánh minh châu. Hứa Đại Hải khẽ gật đầu. Là có khả năng, bất quá đang từ từ lục lọi phát triển quá trình bên trong, chỉ sợ cũng phải gặp phải rất nhiều khó khăn. Có khó khăn rất bình thường a, không có khó khăn mới không bình thường đâu. Gặp phải khó khăn không cần sợ, một chút xíu giải quyết khó khăn là được rồi thôi. Triệu Gia Quân lời nói bên trong tràn ngập không biết sợ khí tức. Ngươi nói cũng đúng, sau khi cơm nước xong, Triệu Gia Quân muốn đi phòng khiêu vũ, hắn hô hào Hứa Đại Hải cùng đi, nhưng kẻ sau đã đáp ứng Vương Tú Tú cùng đi xem phim, liền cười nói, trước đó ta đầu tư một bộ phim a, còn không có nhìn qua đâu, hôm nay vừa vặn đi xem một chút. Ta nhớ ngươi nhắc qua, là kinh dị loại a. Tại đại lục qua thầm rồi. Dưới mặt đất phòng chiếu phim, ngươi một cái người đầu tư, nhìn chính mình đầu tư điện ảnh còn phải xem đạo bản a. Ha ha, đó cũng là không có cách nào à, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, có nhìn là được rồi. Hai người ngồi xe trở lại lữ quán, nối liền Vương Tú Tú, cùng đi phòng chiếu phim xem phim. Đến nỗi Tiểu Đình Tử, điện ảnh quá mức dọa người, huống hồ bên trong còn có một chút trần trụi ống kính, không thích hợp tiểu hài tử nhìn, vẫn là lưu chính nàng tại lữ quán gian phòng nhìn phim hoạt hình a. Mấy người đi tới phòng chiếu phim, cửa ra bảo, giao tiền mua vé, tiến vào nhỏ hẹp, bế tắc trong phòng sau, phát hiện đang tại chiếu phim điện ảnh Đổ Thần. Châu Nhật Phát, Lưu Đức Hoa, Trương Mẫn, Vương Tổ Hiền bọn người thăm diễn. Đây là gì điện ảnh a? Bên cạnh tìm chỗ ngồi ngồi xuống, Triệu Gia Quân bên cạnh hiếu kỳ hỏi thăm. Đồ Thần. Một cái tăng thể diện tiểu thanh niên ngồi ở bên phải, nhìn không chuyển mắt nhìn xem điện ảnh. Gì? Đánh cái gì? Triệu Gia Quân không có nghe tiếng, bất quá thanh niên đã lười phản ứng hắn, tức giận hắn trừng mắt. Hứa Đại Hải mắt thấy muốn lên xung đột, tranh thủ thời gian lôi kéo cái trước ngồi xuống, rất nhanh, điện ảnh Đồ Thần phát ra xong, bắt đầu đổi tấm ảnh, phát ra cổ mộ bị ảnh. Lão bản tin tức còn rất linh thông, hướng đám người giải thích một câu, nghe nói bộ phim này chính là tại trường Bạch Sơn trụ, bên trong còn có hồ tiên gì. Điện ảnh rất nhanh bắt đầu phát ra, ngay từ đầu chính là tại tĩnh mịch, chật hẹp trong đạo động, mấy cái mặt mũi tràn đầy hung hãn chỗ mộ, theo dây thừng một chút xíu hạ xuống rơi, rầm rầm không ngừng có đất vụn rơi xuống. Lão đại, mau nhìn, phía trước chính là chủ mộ thất. Mấy cái chỗ mộ tiến vào mộ thất, tất cả đều bị trước mắt tràng diện kinh sợ, đại lượng kỳ chân dị bảo xuất hiện ở trước mắt, mấy người hô to phát tài. Cùng lúc đó, một đạo quỷ ảnh từ hai cửa phòng chợt lóe lên, điện ảnh một chút xíu phát hình, làm nữ quỷ cơ móng đuôi lớn bắt đầu truy sát trộm mộ sau, khẩn trương kích thích chẳng diện, để rất nhiều người hô hấp run rợn, mồ hôi lạnh cơ hồ đều phải chảy xuống. Lão bà Vương Tú Tú ngồi tại Hứa Đại Hải bên trái, chân đều đang phát run, lắp bắp nói, chụp thời điểm không có dọa người như vậy a. Tựa như ta trước đó nói qua, điện ảnh liên miên sau cùng bay chụp quá trình bên trong là hoàn toàn không giống. Hứa Đại Hải nắm chặt Vương Tú Tú tay, ấm áp truyền lại lực lượng, cười nói, đừng sợ, một đoạn này rất nhanh liền đi qua. Ừm a, Quân Nhi, ngươi đây còn có thể hay không đi? Ta không sao a, nên nói không nói, bộ phim này sắc thực đẹp mắt, cũng dọa người. Chờ điện ảnh phát ra xong, ba người liền rời đi phòng chiếu phim, sắc trời dần muộn, Vương Tú Tú có chút buồn ngủ, lại nói Tiểu Đỉnh Tử còn một người lưu tại trong khách sạn, nàng có chút không yên lòng. Kỳ thật lấy Hứa Đại Hải ánh mắt đến xem, bộ phim này vẫn có một ít chỗ thiếu sót, bất quá cũng không cầu toàn trách cứ. Khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, đủ để được xưng tụng là một bộ ưu tú phim nữa. Gió đêm chậm chậm, trên bầu trời có một chút bạc vân tại phiêu đãng, người trẻ tuổi top 5 top 3, tại trên đường chính du đãng. Chị an xã hội cùng hậu thế so sánh, phải kém rất nhiều. Tại giao lộ phân biệt sau, tài xế đem Hứa Đại Hải hai vợ chồng đưa về lữ quán, ngay sau đó hắn một cước chân ga, đi về nhà. cùng cục chờ thêm sau lầu, mở ra lữ quán cửa gian phòng, Vương Tú Tú bên cạnh đi vào trong vừa cười nói, "Tiểu Đình tử, ngủ rồi sao? Thời gian xác thực có chút muộn." Hứa Đại Hải chen vào cửa phòng, đi theo Vương Tú Tú sau lưng đi vào, phát hiện Tiểu Đình tử đã dựa vào trên ghế sofa, chết để ngủ. TV còn mở, có âm thanh không ngừng chuyển tới. "Tiểu Đình tử, đi, đi trong phòng ngủ." "Ừm, mẹ, các ngươi đã về rồi." Tiểu Đình tử xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, ngáp liên tục cùng Vương Tú Tú đi vào trong. Soát Hứa Đại Hải nhấn xuống chốt mở, đem TV đóng lại. Tiếp lấy tới 2 ngày, Hứa Đại Hải mỗi ngày buổi sáng đi công ty, cùng một chút bên trong cao tầng gặp mặt một lần, mở một chút sẽ, buổi chiều thì là cùng Vương Tú Tú, Tiểu Đình tử đi đi biển bắt hải sản. Đem thu hoạch hải sản, mang đến tài vụ chủ quản Triệu Đảo nhà gia công. Ban đêm cùng Triệu Giã Quân cùng nhau ăn cơm, Triệu Giã Quân ban ngày cũng bề bộn nhiều việc, phần lớn là ban đêm mới có thời gian. Hôm nay chạm vào tối. Tại Triệu Đào nhà sau khi ăn cơm tối xong, Triệu Giã Quân phía sau lưng tựa lưng vào ghế ngồi, vừa uống trà vừa nói, "Buổi sáng ngày mai, ta liền đi Trường Xuân, về sau có cơ hội gặp lại à?" "Nhanh như vậy? Trước ngươi không phải nói hậu tiên mới đi đó sao?" "Đại liên sự tình đã xử lý xong, huống hồ xế chiều hôm nay, Trường Xuân bằng hữu lại gọi điện thoại cho ta, thúc giục ta mau chóng tới." Triệu Giã Quân đặt chén trà xuống, cười cầm qua bao ra, kéo ra khóa kéo sau từ giữa bên cạnh xuất ra màu đen điện thoại di động, công nghệ cao chính là lợi hại, nếu không ngươi cũng mua một cái. Liên hệ tới thuận tiện nhiều, cũng không đắt, 4 vạn khối tiền liền có thể mua đến tay. 4 vạn khối. Hứa Đại Hải cảm giác theo khoa học kỹ thuật phát triển, một chút khoa học kỹ thuật sản phẩm đúng là càng ngày càng tiện nghi. Điện thoại di động. Hắn cảm giác còn không bằng hậu thế lao niên cơ đâu. Giá tiền lại quý để cho người ta liễu lưới. Quên đi thôi, ta phần lớn thời gian đều là ở nhà, có điện thoại là được rồi. Chương 837, ngẫu nhiên gặp, chấn kinh chương 837, ngẫu nhiên gặp, chấn kinh Triệu Giã Quân uống trà xong, trước khi đi lại hỏi một sự kiện, nhà ngươi hậu viện dưỡng nhiều như vậy phi long, năm nay hẳn là có thể nhiều bán một chút ta. Ừm a, ước chừng có mấy trăm con. Vậy được, đừng bán hết cho Điền Đại Đảm, ta muốn một bộ phận, bán đi Thâm Quyến. Tìm được, đúng, ngươi ngày mai mấy điểm xe lửa? Buổi sáng 5 điểm, có chút sớm, không cần tới đưa. Tiễn đưa Triệu Giã Quân rời đi sau, Hứa Đại Hải một nhà ba người lại trở về Triệu Đào nhà, làm nhảm nhàn rồi gặm nhi, ăn một chút quả táo, mai cho đến trong đêm hơn 9 điểm, mới trở về lữ quán. Hôm sau buổi sáng, sau khi rời giường, Hứa Đại Hải nhìn xem thời gian, không sai biệt lắm là lão mụ đi đút mèo thời gian, liền cho nhà đánh tới một điện thoại. Điếu 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 ngay tại Hứa Đại Hải coi là lão mụ còn không có khi đi tới. Cách đối diện ống nghe bị cầm lên, "Uy, nghe được sao?" Lão mụ nghe điện thoại lúc, luôn là sẽ để cao âm lượng, nói chuyện lớn tiếng, tựa hồ rất sợ đối diện nghe không được thanh âm của nàng. "Nghe được, mẹ, là ta, ngày mai chúng ta liền trở về." "Ừm a, ước chừng lúc nào về đến nhà a?" "Còn không có mua vé xe lửa đâu, xe lửa có thể hay không tối nay nhì cũng không xác định, không cần chờ chúng ta, lúc nào về đến nhà tính toán lúc nào a." "Trên đường nhiều chú ý an toàn." "Tiểu Đình từ đâu?" "Ở bên cạnh chút đấy, tới, Tiểu Đình tử, cùng ngươi mãi mãi nói chuyện." Hứa Đại Hải đem điện thoại đưa cho khuê nữ, đi tới bên cửa sổ, trên đường chính ngựa xe như nước, số lớn công nhân đã bắt đầu cưới nhị bát đại giang, đi làm. Quần áo lấy màu lam xám vải may đồ lao động làm chủ, rất ít có tiên diễm màu sắc. Nhìn bóng lưng, căn bản không phân rõ ai là ai. Lão mụ cùng Tiểu Đình tử nói chuyện một hồi sau, lại để cho cái sau đưa điện thoại cho về Hứa Đại Hải, nàng nói, nghe nhị tài nàng dâu nói, nhân khánh trước đó tới qua, bất quá ta không có ở ngươi cái kia viện nhi, lúc ấy không thấy mặt của hắn. Nghe nói các ngươi đi đại liền, hắn liền cưới mổ tơ đi rồi, không biết có phải hay không là có chuyện gì. Ừm a, chờ chúng ta trở về sau rồi nói sau. Lạch cạch sau khi cúp điện thoại, một nhà ba người xuống lầu ăn cơm, tìm một chỗ quầy điểm tâm, bánh quẩy phối hợp nóng hầm hập đậu hủ não, gió sớm phơ phất, vừa ăn cơm vừa nhìn trên đường lui tới người đi đường. Ăn cơm nó sau, trong dạ dày ấm áp, tương đương thoải mái. Vậy ta cùng Tiểu Đình tử đi dạo phố, đi ra một chuyến, làm gì cũng muốn mang về một vài thứ. Vương Tú Tú cười nói, đi ra du lịch, thân thể cũng mệt mỏi, nhưng tâm tình là tương đương mỹ hảo. Ừm a, đi thôi. Công ty phái tới 2 chiếc xe, một chiếc chở Vương Tú Tú hai mẹ con đi dạo phố, một cái khác chiếc thì là chở Hứa Đại Hải trở lại công ty. Hắn đồng thời không có chuyện gì làm, chỉ là ở công ty từng cái bộ môn đi một vòng, lộ lộ diện, cùng các công nhân viên trò chuyện, đối công trạng ưu tú công nhân tiến hành khen ngợi, hứa nặng cuối năm phát thêm tiền thưởng chờ chút. Kỳ thật hắn không lên tiếng, dựa theo quy định của công ty chế độ, cũng sẽ cho ưu tú công nhân phát thêm tiền thưởng. Nhưng bây giờ lão bản nói lời nói, vẫn như cũ để đại gia rất cao hứng. Thậm chí có phổ thông công nhân, cảm giác chính mình cùng Hứa Đại Hải thân phận chênh lệch quá lớn, cho nên đã nói với hắn lời nói, liền có thể cao hứng cả ngày, thậm chí cảm thấy có khoác lác tư bản. Thùng thùng đi vào. Hứa Đại Hải đi vào Hoàng Uy văn phòng, phát hiện cái sau một thân màu xám tiểu áo Tôn Trung Sơn, đang ngồi tại bàn làm việc phía sau xử lý văn kiện. Xa 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 bút máy ngòi bút nhanh chóng xẹt qua trang giấy, lưu lại rất nhỏ tiếng vang. Bên cạnh bàn, có thật dày một đại chồng chất văn kiện, đồng thời thư ký còn tại ôm qua khác văn kiện tới. Chuyện trọng yếu không đủ 1/10, rất nhiều đều là lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ. Hải ca, ngồi đi, chờ ta một lát đã, ta chưa xử lý xong trong tay chuyện. Ừm a, ngươi bận điệu. Hứa Đại Hải đứng tại bàn làm việc bên cạnh, rút ra mấy phần văn kiện tùy ý nhìn một chút, trả về sau, liền ngồi ở trên ghế salon nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Biển trời nhất tuyến, từng chiếc tàu hàng trên mặt biển hành xử, có nhập cảng, cũng có cách cảng, tựa như một bức tranh tuyệt mỹ. Mới tới tiểu thư ký bưng tới nước trà cùng mâm đựng trái cây, đồng thời lén lén, thiếu kỳ dò xét Hứa Đại Hải. Làm sao vậy? trên mặt ta có mấy thứ bẩn thỉu sao?
Không có.
Tiểu thư ký có chút xấu hổ, tranh thủ thời gian chạy. Sau một hồi lâu, Hoàng Uy rốt cục xử lý xong trong tay sự tình, uống một hớp nước trà, phát hiện đều lạnh, lại phun ra. Vừa định nổi giận, nhưng nhìn thấy Hứa Đại Hải ngồi ở trên ghế salon, lại nhìn xuống, chỉnh lý tốt cảm xúc, cười đi tới, chờ một lúc 10 điểm, có một cái hội nghị, muốn gặp mấy cái mới hợp tác đồng bạn, đều là châu Âu bên kia tới, Hải ca muốn hay không cùng bọn hắn nhìn một chút?
Được a.
Hứa Đại Hải hơi hơi trầm ngâm, nói, kỳ thật một chút chuyện nhỏ, không đáng chiếm dụng ngươi cái này giám đốc thời gian. Có đôi khi không có chuyện để làm, cũng không phải lãng phí thời gian, ngươi có thể ngẫm lại công ty một chút đại sự, nhân sự, chú ý từng cái quốc gia buôn bán bên ngoài ngành nghề pháp luật pháp quy. Hoàng Uy như có điều suy nghĩ, chậm rãi gật đầu, ta minh bạch, Hải ca. Kỳ thật có chút đạo lý rất đơn giản, nhưng người khác nói lời nói, rất khó nhập thai của hắn, cũng liền Hứa Đại Hải, Thẩm Phong hai người lời nói, hắn mới có thể thận trọng cân nhắc. Bất quá buôn bán bên ngoài công ty, Hứa Đại Hải là đại cổ đông, mà Thẩm Phong mình còn có một đại sạp hàng chuyện, rất ít quản bên này. Xí nghiệp quản lý là môn đại học vấn. Hai người lại trò chuyện công ty quản lý chế độ, cùng thưởng phạt biện pháp, công nhân cầm lại chụp các loại vấn đề. Mắt nhìn thấy nhanh đến 10 giờ rồi, liền rời đi văn phòng, đi tới phòng họp.
Ân.
Tại cửa phòng hội nghị, Hứa Đại Hải gặp được mấy cái kia hợp tác đồng bạn, trong đó một người để hắn cảm thấy ngoài ý muốn, vậy mà là trước kia tìm hắn mua qua vòng tay Khương Kiến Quốc.
Hứa
Đại Hải. Khương Kiến Quốc đồng dạng cảm thấy chấn kinh, con mắt chừng cùng như nhãn tựa như, thậm chí bất chi bất giác dừng bước. Hội nghị từ Hoàng Uy chủ trì, Hứa Đại Hải chỉ là dự tính. Hợp tác điều khoản, trước đó trong âm thầm đều nói qua, cho nên sẽ nghỉ tiến hành tương đương thuận lợi. Sau đó, Hứa Đại Hải cũng từ Hoàng Uy trong miệng biết Khương Kiến Quốc một chút tình huống, hắn tại Ireland sinh sống mấy năm, đã gia nhập Ireland quốc tịch. Nghĩ đầu tư mấy chục bạn, cùng buôn bán bên ngoài công ty tại Ireland thành lập phân công ty, hắn nắm giữ phân công ty 6 thành cổ phần, buôn bán bên ngoài công ty nắm giữ 4 thành cổ phần. Thị trường hoàn toàn do hắn tới khai thác. Phanh đóng lại cửa ban công, trong phòng chỉ còn lại Hứa Đại Hải cùng Hoàng Uy hai người, cái sau xuất ra một cái mặt bộ rồ tới, đưa cho cái trước một căn, chúng ta nhân thủ có hạn, liền dùng những này phân công ty thử một chút châu Âu nước à, đừng nói thành công một nửa, có thể có một hai cái kiếm tiền là được.
Ừm a.
Hứa Đại Hải đối Hoàng Uy ý nghĩ là biểu thị ủng hộ. Làm xong đại liên sau đó, hôm nay hơn 5 giờ sáng, thu phong điều hưu, lá khô bay xuống, sương mù bao phủ nhà ga. Tiểu côn trùng nhóm trốn ở suy trong bụi cỏ, xa xa sắc đều, trong không khí bằng thêm mấy phần ý lạnh. Tiểu đinh tử, lạnh không? Nhanh che kín xiêm y đi. Xe lửa tới rồi, cách xa một chút, đừng có gấp. Rất nhanh, chờ xe lửa dừng hẳn sau, kèm theo từng đợt bén nhọn tiếng còi, cầm cây gậy đường sắt nhân viên cảnh sát bắt đầu cho qua. Một nhà ba người cùng Phan lão lục, cùng một chỗ mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật, theo mãnh liệt đám người hướng trong xe chạy tới. Chương 838, tìm xe, về đến nhà. Chương 838, tìm xe, về đến nhà. Ô xe lửa tiếng còi vạch phá sương sớm, truyền bá đến tôn xa. Theo đại lượng bánh xe tại trên đường dây chậm rãi chuyển động, huống hồ tiếng vang cũng theo đó truyền đến. Tiết 9, tòa xe bên trong. Vương Tú Tú cúi đầu hỏi bên phải, ngồi cạnh cửa sổ vị trí tiểu đình tử, dậy sớm như thế, mệt mỏi không? Lại ngủ một chút ta.
Ừm a, chúng ta lúc nào về đến nhà?
Tiểu nha đầu ngáp một cái, dựa vào cái trước bên người. Nàng hơi nhớ trong nhà mèo, cậu, cá, điều cùng mấy cái kia thường xuyên cùng một chỗ chơi tiểu đồng bọn. Còn sớm đây, cần tại tỉnh thành đổi ngồi xe lửa, ngủ đi, rất nhanh liền đến tỉnh thành. Vương Tú Tú cưng chiều sờ sờ tiểu nha đầu tóc, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, một vòng đỏ rực mặt trời đã chậm rãi mọc lên từ phương đông. Hứa Đại Hải ngồi ở bên trái, đang cùng đối diện Phan lão lục tại tán gẫu. Cái sau đã liên tiếp lên thời gian thật dài ban nhi, góp nhặt hơn 20 ngày ngày nghỉ, lần này dự định về Long Hương Hương thăm hỏi thân nhân. Thời gian thật dài không có trở về, cũng không biết trong nhà dạng gì.
Đúng, lần trước cho ta nương gọi điện thoại, nàng nói trong nhà cậu tử hạ tệ nhi.
Phan lão lục cười nói,
an điện thoại rồi.
Không có a, là nhà hàng xóm điện thoại. Theo thái dương một chút xíu lên cao, tại trên đường dây chậm rãi bỏ xe lửa, rốt cục đi tới tỉnh thành. Theo dòng người sau khi xuống xe, Hứa Đại Hải đi chỗ bán vé xếp hàng, rất nhanh biết được, cần chờ 3 giờ về sau mới có một chiếc xe lửa đi hồn giáng thị.
Tiểu Hải, mua được phiếu rồi sao?
Ừm a, bất quá muốn chờ 3 giờ, đi thôi, đi trước tìm địa phương ăn cơm. Mấy người ra nhà ga sau, hướng bên trái đi, gào to âm thanh từng trận, không ít hán tử ngồi tại cưỡi lửa ngược bên trên, tại mời chào khách nhân. Phan lão lục xung phong nhận việc, hoặc có hoặc sách, mang theo đại bộ phận bao phục. Hôm nay nóng quá a, chúng ta đi chỗ nào ăn cơm?
Không cần đi quá xa, ta nhớ phía trước bên cạnh giao lộ rẽ phải, bên tay phải có mấy nhà tiểu tiệm ăn.
Gạo cơm, vịt hầm thịt, cà chua trứng tráng, mặt khác còn muốn hai bình bia ướp lạnh. Tiệm ăn nhỏ bên trong thực khách rất nhiều, âm thanh hỗn loạn, ồn ào, nhưng có một phen đặc biệt điên hòa khí tức. Quạt điện mở ra, nhưng thổi ra đều là gió nóng, đồng thời không ngừng phát ra két rồi tiếng vang, phảng phất nháy mắt sau đó cũ kỹ quạt điện liền muốn tan ra thành từng mảnh, làm cho lòng người bên trong càng ngày càng bực bội. Phan lão lục là thật đói, một chai bia rất nhanh tiến vào bụng, lại liền con vịt thịt liền ăn ba to bằng cái bát cơm, mới đánh cái ở ăn no không có.
Ừm a,
vậy các ngươi trước tiên ở chỗ này chờ một lát, ta đi gọi điện thoại.
Hứa Đại Hải ra ngoài tìm tới buồng điện thoại công cộng, cho đội xe đội trưởng lão Trương gọi điện thoại, hỏi hắn bây giờ tỉnh thành có hay không đội xe tải.
Lão Trương vừa tỉnh ngủ, thanh âm nói chuyện buồn buồn, hôm qua mới từ tỉnh thành trở về, bây giờ không xe à?
Vậy được a, thông hóa thị bên trong không hề.
Có.
Buổi sáng hôm nay vừa qua đi hai chiếc xe, buổi chiều trở về.
Vậy được, chúng ta này liền ngồi xe lửa đi Thông Hóa. Hứa Đại Hải vừa muốn cúp điện thoại, đằng sau còn có người tại xếp hàng, muốn sử dụng điện thoại công cộng. Không nghĩ tới đối diện Lão Trương nói, chờ một chút, ta biết một cái tỉnh thành bằng hữu, cũng là chạy chuyển vận, trên tay có 7-8 chiếc xe tải. Ta cho ngươi biết số điện thoại của hắn, ngươi liền nói là ta giới thiệu, hắn tỷ lệ lớn là có xe tại tỉnh thành. Được a, ngươi nói đi. Hứa Đại Hải trí nhớ rất tốt, Lão Trương nói một lần, hắn liền nhớ kỹ, cúp máy sau dựa theo số điện thoại đánh qua. Rất nhanh. Một cái thô ráp nam tính tiếng nói từ trong điện thoại truyền đến, uy. Hứa Đại Hải đề ra Lão Trương danh tự, nói rõ ý đồ đến, đối phương ra giá 200 khối tiền, trực tiếp đem bọn hắn đưa đến cửa nhà. Cái giá tiền này, muốn so ngồi xe lửa quý rất nhiều, nhưng giảm bớt rất nhiều phiền phức, tiết kiệm thời gian, Hứa Đại Hải trực tiếp đáp ứng. Xác định rõ gặp mặt địa chỉ sau, Hứa Đại Hải tranh thủ thời gian chạy về quán cơm nhỏ, xe tải rất nhanh liền tới, chúng ta không ngồi xe lửa, các ngươi tại cửa ra vào chờ một lát, trông thấy xe tải liền mới gọi, hỏi thử có phải hay không đi Đại Tuyền Hương. Ta đi trước đem xe lửa phiếu đều lui. Ừm a, ngươi đi đi. Vương Tú Tú, Phan Lão Lục, Tiểu Đình Tử ba người rời đi tiệm cơm, ngay tại giao lộ bên cạnh chờ đợi, con mắt không ngừng đảo qua trước mặt đường chính, sợ bỏ lỡ xe tải. Chỗ bán vé rất nhiều người. Tố Minh Ngông, rộn rộn ràng ràng. Chờ Hứa Đại Hải lui xong phiếu, lúc trở ra, cảm giác trên người đều nhanh ướt đẫm, tiểu phong thổi qua, toàn thân mát mẻ. Cất bước hướng quán cơm nhỏ đi đến, xa xa liền thấy giao lộ ngừng lại một chiếc màu lam xe tải. Thật cao gầy teo tài xế đang cùng Phan Lão Lục hút thuốc, tán gẫu, không biết làm nhầm gì, có từng trận tiếng cười to truyền ra. Đi Đại Tuyền Hương. Ừm a, lộ phí 200 khối. Ta biết, đi thôi. Đem bao phục đều dọn đến trên xe sau, Hứa Đại Hải ngồi chỗ ngồi kế tài xế, phụ trách chỉ đường, những người khác ngồi tại thùng xe bên trong. Dầm 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 xe tải rất nhanh khởi động, hướng ngoài thành chạy tới. Chờ trở lại Hứa ra đồn đồn miệng, đã là hơn 4 giờ chiều, Vinh Thành Lâm đang dắt một con dê, tại đồn miệng trên đồng cỏ chăn dê đâu. Bị dê nghe được xe tải tiếng vang, cùng Vinh Thành Lâm cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn lại đây. Thành Lâm ca, chăn dê a. Hứa Đại Hải hạ xuống chỗ ngồi kế bên tài xế pha lê, cười hô to. Ừ nha, là Tiểu Hải ngươi a. Vừa trở về. Vinh Thành Lâm nháy mắt cười lên, dắt dê tới gần xe tải. Ở đâu ra dê? Mua a. Nhàn rồi không chuyện gì, thả chăn dê. Nghe tới Vinh Thành Lâm lời nói, Hứa Đại Hải sửng sốt một chút, thả một con dê tính toán chuyện gì xảy ra. Rảnh rỗi vài câu sau, xe tải liền long 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 lái vào làng. Phan Lão Lục tại Long Hưng Hương liền xuống xe. Cho nên bây giờ, trên xe trừ người điều khiển bên ngoài, chính là Hứa Đại Hải một nhà ba người. Thu Phong điều hưu, cậu tử nhóm cách hàng rào môn, vui sướng nhảy đát, cái đôi dao nhanh chóng. Đi trong phòng ngồi một lát, uống miếng nước a. Không được không được, ta còn muốn chạy trở về đâu. Cao gầy tài xế cũng từ trên xe bước xuống, lên phía sau xe đấu, giúp đỡ đem từng cái bao phục đưa xuống. Vương Tú Tú cùng Tiểu Đình Tử cũng xuống xe, mở ra hàng rào môn, mấy cái cậu tử nháy mắt lao ra, giật nảy mình, còn có tại điên chạy. Bên cạnh Hứa Nhị Tài nhà cậu tử cũng nhảy lên đi ra, mặc dù không biết phát sinh gì, nhưng cũng ngốc hề hề đi theo bọn chúng chạy, truy đuổi đùa giỡn. Cậu tử, trở về. Lo lắng quay đầu xe tại đè đến cậu, Hứa Đại Hải vội vàng đem cậu tử nhóm hô trở về, tất cả đều nhốt vào trong viện. Nhìn qua xe tải chậm rãi đi xa, quẹo góc sau biến mất, Vương Tú Tú đột nhiên hiếu kỳ nói, ai? Cho hắn tiền xe rồi sao? Đương nhiên cho a, bằng không hắn sẽ đi sao? Ha ha ha, cười gì cười. Lúc nào cho a, ta không nhìn thấy. Vương Tú Tú chính mình cũng cười lên. Tiểu Đình Tử lại mở ra hàng rào phía sau cửa, lại chạy đi mở ra cửa phòng, Hứa Đại Hải hai vợ chồng đem mấy cái bọc quần áo trực tiếp xách vào nhà. Xuống xe trước đó liền cho. Hoắc, nấp tại bồ đoàn bên trên ngủ đâu, nhìn nàng ngủ cái này đẹp nha. Vương Tú Tú cũng cười nói, nàng đêm qua khẳng định lại đi đi bộ chơi, ngủ như thế chết. Ngốc mèo, tỉnh tỉnh. Suốt ngày không phải ngủ chính là chơi, bắt lao thử rồi sao? Chương 839, lều lớn chương 839. Lều lớn bùng trong, cửa sổ kiếng chết xạ một vệt trời chiều ánh sáng rực rỡ, vài ngày không có gặp mặt, Phi Phi đại quất miêu nhiệt tình rối tinh rối mù. Meo nàng rối người một cái, vừa đánh khò khè bên cạnh chạy lên đến đây, vòng quanh mấy người meo meo gọi. Tốt tốt, đói bụng không? Đưa đến đại liên trứng gà bánh ngọt không có ăn xong, lại mang về, cho ngươi ăn cùng một chỗ à. Vương Tú Tú mở ra một cái bao quần áo nhỏ, xuất ra một khối bị đè ép biến hình, khô khan đến bỏ đi trứng gà bánh ngọt. Ném vào mèo ăn trong bát, đại quất miêu tranh thủ thời gian chạy tới miệng lớn cơ cô. Ban đêm, Thu Phong càng phát rét lạnh, cây anh đào hạ lạc đầy đất lá vàng. Một nhà ba người tại lão mụ cái kia viện nhi ăn cơm, chờ đạp lên ánh trăng trở lại chính mình này viện nhi sau. Vương Tú Tú cho mèo ăn, Tiểu Đình Tử cho cá ăn. Hứa Đại Hải thì là vào nhà, cho cậu em vợ Vương Nhân Khánh gọi điện thoại. Nhân Khánh, nghe ta mẹ nói, trước ngươi tới qua Hứa gia đồn đây. Ừm à, muốn đi cọ bữa cơm, biết các ngươi đi đại liền, ta liền đi rồi, kỳ thật cũng không có việc gì. Vương Nhân Khánh đã về tới Long Hương Hương, hắn đang cùng cha vợ, mẹ vợ ăn cơm. Đầu tiên là Hứa Đại Hải cùng hắn trò chuyện, rất nhanh, hai bên điện thoại liền phân biệt chuyển rời đến Tiểu Đình Tử cùng mẹ vợ trong tay. Mẹ vợ nghĩ ngoại tôn nữ, hai người ngươi tới ta đi, làm nhảm tương đương vui vẻ. Vương Tú Tú đứng tại ngăn tủ bên cạnh, cũng cười đáp lời, nói cuối tuần sau liền mang nàng về một chuyến nhà mẹ đẻ. Thời gian đung dung, ba ngày sau trạm vào tối, dáng chiều choáng nhuộm không trùng, Hứa Đại Hải hai vợ chồng từ trên núi biển nấm mật ong trở về. Lạch cạch cậu tử nhóm cũng đi theo trong núi chạy một ngày, xông vào cửa nhà, tranh thủ thời gian vây quanh cậu cái chậu uống nước. Hứa Đại Hải bên cạnh đem sọt bên trong nấm mật ong đều đổ ra, vừa nói, Tú Tú, ta mấy ngày nay một mực đang nghĩ một chuyện. Cái gì vậy a? Ta ở hậu viện tự nắp một cái lều lớn a.
Vì sao kêu lều lớn?
Lão bà Vương Tú Tú một mắt ngốc, thả tuổi lửa cái chủng loại kia đầu gỗ lều.
Không không không, là một loại nhà ấm lều lớn, liền xem như mùa đông khắc nghiệt, bên trong nhiệt độ cũng sẽ so bên ngoài cao rất nhiều, thậm chí có thể ở bên trong trồng rau, trồng hoa quả.
Vương Tú Tú một mặt không thể tưởng tượng nổi.
Tiên tiến nhà ấm lều lớn, từ tài liệu, chỉnh thể thiết kế, lại đến thi công, đều cần nhất định kỹ thuật. Mà cái niên đại này hoa hạ, một nghèo hai trắng, cơ hồ không có loại kỹ thuật này. Cũng may Hứa Đại Hải gặp qua hậu thế nhà ấm lều lớn, đồng thời không thiếu tài chính, không sợ bồi thường tiền, cũng tương đương có kiên nhẫn. Coi như cái thứ nhất lều lớn thất bại, cũng có thể tích lũy một chút kinh nghiệm, bồi ít tiền tính toán gì. Lại nói nhàn rỗi cũng không có việc gì, làm đi. Ôm loại này lý niệm, Hứa Đại Hải bắt đầu phát động các mối quan hệ của mình, tìm đủ loại tài liệu cùng công nhân kỹ thuật, đem trong lòng tư tưởng một chút xíu biến thành sự thật. Cùng Tôn Quảng Tài trò chuyện lúc, cái sau cười nói, yên tâm đi, ta cho ngươi tìm mấy cái cấp 8 thợ mộc cùng cấp 8 nghề hà tới, bảo đảm đem việc làm thật xinh đẹp.
Đại tài tiểu dụng, quá đại tài tiểu dụng a.
Ta lại không phải tạo đạn hạt nhân.
Hứa Đại Hải cười nói, không dùng ra động công nhân bậc 8 người, điểm này việc học trò đều làm được.
Công nhân chia làm cấp 8, một cấp thấp nhất, cấp 8 tối cao 8 cấp thợ mộc hoặc là nghề hàn, xem như khá tốt tồn tại.
Tại bình thường công nhân tiền lương chừng 30 khối tiền thời điểm, bọn hắn nguyện thu vào liền có thể hơn trăm, coi là thành thị bên trong rồi giàu đám người.
Đông Bắc xem như công nghiệp nặng căn cứ.
Rất nhiều máy móc xưởng đã tồn tại mấy chục năm về sau, trong đó không ít lao sư phó chơi cả một đời máy móc, chế tạo ra lều lớn kết cấu bằng thép khung xương cùng các đồ chơi nhỏ, dễ như trở bàn tay.
Tôn Quảng Tài hỗ trợ tìm đến một cái cấp 8 nghề hàn, một cái ngũ cấp thợ nguội, một cái tứ cấp thợ nguội.
Hình bom giả thép, kéo ngang cán liên tiếp cấu kiện, mặt bên khe thẻ, cùng với khác một chút lập trụ chờ chút, mấy cái lao sư phó đều là dễ như trở bàn tay.
Thậm chí suy một ra ba.
Kết hợp Hứa Đại Hải ý nghĩ, nhiều chế tác một chút nghiêng lương đối lều lớn khung xương tiến hành gia cố.
Mặt khác, vì gia tăng giá thép tuổi thọ, còn đối giá thép tiến hành xỉ sơn bảo hộ.
Hôm nay chạm vào tối.
Sau khi ăn cơm tối xong, Hứa Đại Hải mang theo cậu tử nhóm, nhanh nhẹn thông suốt đi tới vườn sau. Dương Tiểu Mội ngồi xổm ở nhân sâm bên cạnh, đang nhìn xem đỏ rực nhân sâm.
Từng viên hồng hồng quả nhỏ, tại trời chiều quang mang chiếu xuống, lộ ra càng ngày càng xinh đẹp.
Dương Tiểu Mội, ăn cơm chưa?
Vừa ăn xong,
Dương Tiểu Mội ngẩng đầu nhìn đến là Hứa Đại Hải, cười chỉ nhân sâm, "Hải thúc, ăn cái này nhân sâm tử nhi, có thể thành tiên sao?"
"A, ha ha, đương nhiên không thành tiên được, ngươi nghe ai nói có thể thành tiên a?"
"Nghe ta ca nói."
Hai người nói mấy câu, Hứa Đại Hải liền dẫn cậu tử tiếp tục đi, vườn sau liền còn thừa lại một chút rau cải trắng còn tại sinh trưởng.
Nguyên bản xanh úng tươi tốt đậu rác, cà tím các loại rau quả, cùng dưa ngọt, dưa hấu chờ chút, toàn bộ ngắt ngọn.
Thu phong thổi qua, địa đầu bên trên một chút khô cạn cỏ dại, tại theo gió đung đưa.
Phi long vòng phía đông, chiếm diện tích nửa mẫu tả hữu lều lớn đang tại kiến thiết bên trong, giống như khung xương đồng dạng kết cấu bằng thép đã xây dựng hoàn thành, về sau chính là trải vải tợ lạt tiếp.
"Tỷ phu, hôm nay không còn kịp rồi, còn là muốn chờ ngày mai mới có thể trải xong tất cả vải tợ lạt tiếp."
Cậu em vợ Vương Nhân Khánh gần nhất nhàn rỗi không có việc gì làm, chính hắn đối lều lớn cũng tò mò, liền dẫn mấy cái công nhân lại đây hỗ trợ làm việc.
"Ừ a, Diêu lão gia tử bọn hắn đâu?"
Vừa đem cuốn màng khí lấy ra, lại về trong làm đi.
Diêu lão gia tử chính là cấp 8 nghề hàn, bọn hắn ngày thường ở tại Hứa Đại Hải lão mụ cái kia biệt nhi.
Đến nôi cuốn màng khí, cũng là dựa theo Hứa Đại Hải ý nghĩ, bọn hắn một chút xíu chơi đùa đi ra, máy kéo dao cầm làm xoay tròn nắm tay, bộ dáng có chút cầu thả, nhưng tương đương thực dụng.
"Được rồi, tỷ ngươi bọn hắn làm tốt cơm chiều, đi thôi, kêu lên huynh đệ mấy cái, chúng ta đi ăn cơm."
Cậu em vợ Vương Nhân Khánh ngẩng đầu, hô lớn, "Mấy ca đi thôi,
đi ăn cơm."
Lão mụ các nàng làm thịt kho tàu, trừ cái đó ra còn có mấy thứ rau xào, lão cha, nhị thúc bọn hắn cũng tại, kêu lên Diêu lão gia tử mấy người bọn hắn công nhân, mấy người vừa ăn vừa làm nhảm, ngược lại cũng nhẹ nhõm tự tại.
Tê Lạp lão mụ bưng thức ăn vào nhà, ra đến đi lúc, tiện tay xé một tấm giản dị lịch tháng bài, thời gian qua thật nhanh, dương lịch đều phải tiến tháng 11 rồi.
"Đúng vậy a, cái kia lều lớn đều chỉnh hơn nửa tháng."
Sau khi cơm nước xong, lại ngồi trong chốc lát,
Hứa Đại Hải vừa đi ra biệt tử, không nghĩ tới lão mụ đổi tới, trong tay còn mang theo một cái rổ, đây là trong nồi bên cạnh còn lại thịt kho tàu, không nhúc nhích bữa, mang về buổi sáng ngày mai cùng Tú Tú, Tiểu Đỉnh Tử các nàng hai mẹ con ăn.
"Ừm a."
Hứa Đại Hải cảm giác lão mụ muốn nói lại thôi, liền hỏi, "Còn có cái gì vậy sao?"
"Ai ngươi đứa nhỏ này à, nghĩ mới ra là mới ra, hảo hảo thời gian bất quá, lại chỉnh cái gì lều lớn.
Chỉnh liên chỉnh a, còn không bằng tất cả đều thuê người xa lạ đâu.
Giống như bây giờ, mỗi ngày ăn ngon uống sướng hầu hạ, tiền công còn muốn chiếu cho, làm không xong, cũng không tiện há mồm nói bọn hắn."
Lão mụ chừng Hứa Đại Hải liếc mắt một cái, bởi vì làm việc lĩnh đội là cậu em vợ Vương Nhân Khánh, cho nên những lời này đồng thời không cùng Vương Tú Tú nói.
Hứa Đại Hải suy nghĩ một lúc, kỳ thật, dùng nhiều ít tiền đồ không có gì, lúc ấy Nhân Khánh nói hô mấy người lại đây hỗ trợ, ta cũng không nghĩ quá nhiều, trực tiếp liền đáp ứng.
Về sau nghĩ, nếu đáp ứng, vậy liền để bọn hắn làm thôi.
"Đúng, vừa rồi mẹ ngươi nói làm không tốt."
"Chỗ nào a, ngươi trước cùng ta nói."
Chương 840, cuối thu, 1, bởi vì sinh bệnh, đổi mới sẽ bất ổn, vô cùng xin lỗi. Chương 840, cuối thu, 1, bởi vì sinh bệnh, đổi mới sẽ bất ổn, vô cùng xin lỗi. Mặt trời lặn,
thu phong gào thét, nhiệt độ càng phát thấp.
Hàng rào từng cửa ra vào, lão mụ đem rổ đưa cho Hứa Đại Hải, nhỏ giọng nói, "Trước đó dựng giá thép thời điểm, ngươi xem bọn hắn là làm việc dáng vẻ sao?"
Ngâm lấy điếu thuốc, làm nhảm gầm nhi, bên cạnh còn để đó nước trà.
Nửa giờ việc, một giờ cũng làm không hết, thuần túy kéo dài công việc. Ta là dùng tiền thuê bọn hắn, mỗi người mỗi ngày 3 khối tiền đâu, nếu là đổi thành người khác, sớm để cho bọn hắn xéo đi.
Cái này, kỳ thật mấy ngày gần đây nhất cũng tạm được. Hứa Đại Hải cười nói, ta trở về cùng Tú Tú xách một câu, để Tú Tú cùng Nhân Khánh nói.
Lão mụ nói loại tình huống này, xác thực cũng là tồn tại.
Ừm à, đi thôi, trời tối, trên đường đi chậm một chút, trong giỏ xách bên cạnh thịt kho tàu đừng về ra tới.
Đưa mắt nhìn Hứa Đại Hải đi xa sau, lão mụ cũng về bụng trong.
Hàn phong lâm liệt, ven đường có rất nhiều lá khô, đạp lên phát ra sàn sạt tiếng vang.
Đồng thời, Hứa Nhị Tài nhà con vịt đang không ngừng cặc 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 kêu to, âm thanh phiêu đãng ở trong trời đêm.
Tú Tú, ôm đùi lửa làm gì a?
Lò nấu rượu nước nóng, tắm rửa.
Cửa phòng mở ra, có mở nhạt ánh sáng nhu hòa chiếu vào biệt tử. Vương Tú Tú ôm một chút đầu gỗ bàn tử, đang muốn hướng trong phòng đi.
Người xách gì a?
Tiểu Đình Tử nàng mãi mãi nói, trong nồi bên cạnh còn thừa lại một chút thịt kho tàu, không động tới đũa, để ta để cập qua tới buổi sáng ngày mai ăn.
Hứa Đại Hải suy nghĩ một lúc, đem Vương Tú Tú kéo đến rau cải trắng luống rau bên cạnh, nhỏ giọng nói, Tú Tú, ta cùng ngươi nói sự kiện.
Gì nha?
Chính là Nhân Khánh mang mấy cái này công nhân, kéo dài công việc có chút nghiêm trọng.
Hứa Đại Hải đem sự tình nói đơn giản, hắn cũng không nguyện ý làm đoàn đại đầu.
Mà Vương Tú Tú là Vương Nhân Khánh thân tỷ tỷ, luận quan hệ, so Hứa Đại Hải cái này tỷ phu muốn gần nhiều. Cho nên để Vương Tú Tú nhắc tới chuyện này, tương đối phù hợp.
Cái kia không cần bọn hắn rồi.
Không cần không cần, đều đem việc làm hơn phân nửa, cũng không cần náo quá cương, để bọn hắn đem việc làm xong a.
Ừm a.
Vương Tú Tú nhíu lại đôi mi thanh tú, chậm rãi gật đầu, cho nhà ta lập nhà thời điểm, làm việc cũng rất tốt à, như thế nào lúc này cùng lần trước kém nhiều như vậy.
Trừ dẫn đội Vương Nhân Khánh không thay đổi, các công nhân đều không giống.
Xác thực, lần sau nhà ta lại có tương tự việc, vẫn là thuê người xa lạ a.
Hôm sau, Vương Tú Tú tìm một cơ hội, đơn độc cùng cậu em vợ làm nhảm, ngựa khí nhu hòa, huyện chuyển, cái sau gãi gãi đầu nói, chuyện này cũng trách ta, mấy tên này quả thật có chút trưởng, nên tìm mấy cái thực sự người lại đây.
Lúc ấy mấy người bọn hắn nhàn rỗi đâu, không có việc gì làm, ta cũng liền không có cân nhắc quá nhiều, trực tiếp đem bọn hắn kêu đến.
Vương Nhân Khánh có chút tự trách, hắn cũng cùng rất nhiều người đã từng quen biết, trải qua rất nhiều chuyện, thoáng tưởng tượng liền có thể minh bạch, cũng chính là trở ngại mặt mũi của mình, bằng không, tỷ phu chỉ sợ sớm đã muốn nói bọn hắn.
Chính mình thân tỷ tỷ ra sự tình, vốn hẳn nên làm tốt hơn, bây giờ, tựa hồ còn không bằng người bình thường.
Trong lòng kìm nén lửa, Vương Nhân Khánh thở hồng hộc rời đi, lúc này triệu tập mấy cái công nhân họp.
Đây bất quá là một việc nhỏ xen giữa.
3 ngày sau, lều lớn thuận lợi hoàn thành.
Hứa Đại Hải để lão mụ, nhị thẩm các nàng lại làm một bàn thức ăn ngon, trừ hầm gà hầm cá bên ngoài, còn hầm một cái phi long, rượu chính là Hứa Đại Hải mua mao đài.
Vừa ăn mỹ thực, uống rượu ngon, bên cạnh tán gẫu, nghe bên ngoài thu phong thổi qua, vô số lá khô xa bay xuống, ngược lại cũng tự tại, hưởng thụ vô cùng.
Mở tiệc chiêu đãi xong đại gia, chính là kết toán tiền lương.
Hết thảy 4 cái công nhân.
Trong đó 2 cái là 14 cái công, 1 cái công 3 khối tiền, mỗi người đều là 42 khối tiền.
Mặt khác 2 cái công nhân đều xin nghỉ qua, 1 cái là 13 cái công, 1 cái khác 12 cái công, số tiền đều phải ít một chút.
Đội trưởng tỷ tỷ nhà việc, khẳng định không thể nhận nhiều như vậy, cho ta 35 khối tiền liền được.
Một cái có mặt 14 ngày công nhân nói.
Khác mấy cái công nhân cũng nhao nhao nói chuyện, đều biểu thị muốn ít đi một chút tiền.
Đến nỗi cậu em vợ Vương Nhân Khánh.
Tú Tú biểu thị cũng phải cấp hắn tiền công, hắn cả kinh nói, tỷ, ngươi đây không phải đánh ta mặt đó sao?
Ngươi nếu là lại nói lời này, ta liền tức giận a, cũng không tiếp tục tới Hứa gia đồn.
Vương Tú Tú cười nói, vậy được a, chờ ngươi kết hôn thời điểm, cho ngươi bao cái đại hồng bao.
Vương Nhân Khánh lẩm bẩm, vậy ngươi liền đợi đến a, đợi đến 10 năm 20 năm sau này hay nói.
Đứa nhỏ này, còn nói mê sảng.
Buổi chiều, hơn 2 giờ.
Chờ cậu em vợ cùng Diêu lão gia tử bọn hắn tất cả đều rời đi sau, trong nhà nháy mắt trống trải, an tĩnh lại.
Hứa Đại Hải giật đầu, ngồi ở trong sân nhìn xem từng chuỗi sắp thành thục bồ đào, hơi hơi xuất thần.
Chỉ chốc lát sau, lại đứng dậy mang theo cậu tử đi tới hậu viện, mở ra cửa bằng thép, cất bước tiến vào lều lớn nội bộ.
Một cỗ oi bức cảm giác đập vào mặt.
Dài 80m, rộng 5m, diện tích 400m vuông, trọn vẹn nửa mẫu nhiều.
4 cái cậu tử tại lều lớn bên trong nhảy nhảy nhót nhót, cái đuôi loạn rào, truy đuổi đùa giỡn, móng vuốt không ngừng đào lên một chút thổ.
Hứa Đại Hải chắp tay sau lưng, đi tại chính mình lều lớn bên trong, vừa lòng thỏa ý, càng xem càng là ưa thích.
Ngẩng đầu đi lên nhìn.
Kết cấu bằng thép bên ngoài chống đỡ vải tợ lạt tiệp, mùa thu ánh mặt trời chiếu qua vải tợ lạt tiệp sau, đã không phải là như vậy trước mắt.
Ở giữa độ cao 3m5, cũng còn có thể.
Kết lúc này phía đông cửa bằng thép lại bị mở ra, Hứa Đại Hải quay đầu nhìn lại, phát hiện là Vương Tú Tú cùng Liễu Hồng đi tới.
Liễu Hồng là đường đệ Hứa Hổ nàng dâu, gần nhất nàng tâm tình rất tốt, bởi vì dịch heo đi qua, mà nhà nàng nuôi heo một đầu cũng chưa chết.
Chứ chịu trách nhiệm đúng chỗ.
Vận khí thành phần cũng rất lớn.
Liên nàng tiếng nói đều lộ ra rộng thoáng cùng nhẹ nhõm, này lều lớn diện tích đủ lớn à, dự định loại gì à?
Cái này
còn chưa nghĩ ra.
Nếu không, liền loại cả tím, đậu rác, dưa leo, quả hồng gì a?
Vương Tú Tú cười nói, có thể mọc liền dài, dài không được cũng không có gì.
Được a, lại loại một ít cải trắng, đến lúc đó chấm tương ăn.
Cậu tử thanh bối vui sướng chạy tới, Hứa Đại Hải cười sờ sờ đầu chó, nói, cho dù là 3 tầng màng lều lớn, lại nắp 2 tầng bị, nhưng chúng ta nơi này mùa đông quá lạnh, cũng không biết bên trong có thể đạt tới bao nhiêu độ.
Khác rau quả có thể sẽ bị chết quóng, nhưng rau xanh kháng lạnh, dáng dấp cũng nhanh, hẳn là có thể ăn được.
Trước đó ngươi thật giống như nói qua, quá lạnh lời nói, còn muốn nhóm lửa làm nóng.
Ừ à, ta dự định tại hai bên bàn mấy cái bếp lò,
đến lúc đó tuổi đốt lửa, khói đạo theo hai bên đi, khói đạo tại mùa đông tan học nóng. Hứa Đại Hải cười nói, nhị nhu cha hắn bản một tay hảo giường, hẳn là sẽ chỉnh cái đồ chơi này, ta chờ một lúc liền đi tìm hắn. Ban đêm, sau khi ăn cơm tối xong, Hứa Đại Hải đi tìm nhị nhu lao cha, cái sau đang tại bên giỏ, biết được hắn y đồ đến sau đáp ứng hỗ trợ. Chỉ là hắn lần thứ nhất tại lều lớn bên trong làm việc, cùng ban đại kháng vẫn còn có chút khác biệt, lo lắng đem việc làm đập. Hứa Đại Hải xé mở một hộp gói, rút ra một căn đưa cho nhị nhu lão cha Hứa Thế Triều, cười nói, không có chuyện à, kỳ thật ta cũng là lần thứ nhất chỉnh lều lớn, hoàn toàn chính là bên cạnh tìm tòi bên cạnh làm việc. Chỉnh không tốt liền chỉnh không tốt tôi, lần thứ nhất làm việc, không có người có thể bảo chứng nhất định đem việc làm tốt. Chương 841, cuối thu 2, chương 841, cuối thu 2, ngày thứ 2. Sáng sớm, sương mù mịt mờ. Ăn xong điểm tâm sau, Hứa Thế Triều công ra hỏa thức, liền dẫn Hắc Tháp một dạng nhị nhu lại đây, Hứa Đại Hải cũng cứ gọi tới lao cha Hứa Hậu Điện. Bốn người lại tiến vào lều lớn. Trong này cao như vậy a? Hứa Nhị Nhu lần đầu tiên tới lều lớn bên trong, cảm giác vô cùng mới lạ. Ha ha, không tính đặc biệt cao. Hứa Đại Hải vừa nói chuyện, bên cạnh móc ra gói thuốc tới, cho đại gia tán tản ra. Mấy người bên cạnh hút thuốc, bên cạnh ngồi xổm trên mặt đất, dùng nhánh cây nhỏ tô tô vẽ vẽ, thương lượng khói đạo cụ thể hẳn là như thế nào thiết kế. Sắp xếp khói lỗ hổng muốn chỉnh hai cái. Đúng vậy a, bên trái một cái, bên phải một cái. Sưởi ấm thiết bị trải lại dùng hơn một ngày, về sau là trải chăn đông, ương giống chờ chút, Hứa Thế Chiều hai cha con cũng lại đây hỗ trợ làm việc. Cho bọn hắn tiền, bọn hắn cũng không cần. Hứa Đại Hải liền cho Hứa Thế Triều lao ra tử mua một bình rượu ngon, hai hộp thuốc xịt. Thời gian cực nhanh. Hôm nay buổi sáng, mưa thu bay xuống, đứt quãng, tí tách, nồng đậm hàn khí tràn vào gian phòng. Một cơn mưa thu một trận lạnh a. Ăn cơm buổi trưa lúc, Hứa Đại Hải vừa ăn thơm ngào ngạt con vịt thịt, bên cạnh cảm thán. Meo meo ngốc mèo đừng tê, cho, ăn xương cốt tích tích ngượng ngùng nghe bên ngoài tiếng mưa rơi. Sau khi cơm nước xong, Hứa Đại Hải lại nhìn một lát báo chí, làm mông lung buồn ngủ dần dần đánh tới, liền nằm tại trên giường, rất mau tiến vào mộng đẹp. Mưa vẫn rơi đến trạng vạng tối mới kết thúc. Thật mỏng mây đen tản ra, phía tây không trung xuất hiện chói lọi gián đỏ, từ nam đến bắc, choáng nhiễm hơn phân nửa không trung, tràng diện cực kỳ hùng vĩ, hùng vĩ. Tỉnh ngủ sau, Hứa Đại Hải nắm một cái mao hạp nhì, vừa ăn vừa nhanh nhẹn thông suốt đi tới hậu viện, tiến vào lều lớn bên trong. Trước sau chân công phu. Ba ba, ba ba. Tiểu Đình Tử sau khi tan học, cũng cẩn thận dẫm lên bùn địa, đi tới vườn sau, vừa hô vừa kéo cửa ra tiến vào lều lớn. Nóng quá a. Trong cảm giác bên cạnh so mùa hè còn nóng. Tan học rồi. Hứa Đại Hải đang ngồi xổm ở địa đầu bên trên, trước mặt có một mảnh nhỏ mao hạp ra. Dương mắt nhìn lại, lều lớn bên trong đã có từng đầu thổ lũng tử, đem khối lớn đất chống phân ra từng cái luôn rau. Địa đầu bên trên hai chút thức ăn huề bên trong, thổ nhưỡng ướt át, đã giải lên một chút đồ ăn loại ươm giống, đoán chừng tiếp qua hai ngày, liền có phá đất mà lên. Ừm a, ngày mai không lên học, chúng ta lên núi đi hái quả không a? Tiểu nha đầu thần sắc hưng phấn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là chờ mong. Hứa Đại Hải suy nghĩ một lúc, gần đây bận việc tại lều lớn, quả thật có chút sơ sẩy gia đình, liền nói, được à, nhiều hái một chút trở về. Đột nhiên, Hứa Đại Hải nghe tới sau lưng cửa bằng thép phát ra trận trận tiếng vang. Quay đầu một nhìn, chỉ thấy cửa bị lay mở, một cái đầu chó dối vào. Quỷ mê ngày mắt, cười dạng dỡ chui vào trong. Đi đi đi, ngốc cầu. Ra ngoài. Giữ cửa đóng chặt một điểm, đừng để bọn chúng đi vào, nếu không nuốt chó khắp nơi loạn dẫm, tương giống luống rau cũng muốn hủy. Lạch cạch quan trọng lều lớn phía sau cửa. Hai cha con lại làm nhảm trong chốc lát gặm, liền trở lại tiền biệt tử. Vừa lúc Vương Tú Tú mang theo hai căn cây mía đi vào biệt tử, cười nói nhị thẩm nhà tại ướp dưa chua. Nhà ta ướp dưa chua đều nhanh có thể ăn rồi. Đúng, Tiểu Đình Tử vừa rồi nói, ngày mai muốn vào núi tìm quả khóm. Tới gần làng quả khóm, còn không có quen đâu liền để bọn hắn hái sạch, muốn ăn quả khóm, cũng chỉ có thể đi chỗ càng sâu trên núi bên cạnh. Không có việc gì, chúng ta giữa trưa trong núi ăn cơm, thời gian dài, có thể xâm nhập một chút. Ban đêm, cơm hạt gạo trắng lớn, hầm thịt cá, còn có xào khoai tây phiến. Một ăn mặn một chay, mệt mỏi một ngày Hứa Đại Hải ăn tương đương hương, miệng lớn cơm khô, rất nhanh thịnh chén thứ hai, phì phì đại quất miêu bị thèm meo meo gọi, mấp máy cái mũi, chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Cho mèo một điểm thịt cá ăn đi. Tiểu Đình Tử cảm giác mèo thật đáng thương, liền lên tiếng nói. Lúc ban ngày đi qua nó hai con cá, được rồi, cho a, nhớ thả mèo trong bát bên cạnh. Ừ a, ta đi lấy mèo bát. Tiểu Đình Tử xuống giường đi lấy bát, mà Vương Tú Tú kẹp một đũa khoai tây, liền cơm ăn, nói, lều lớn bên trong nhiệt độ như vậy cao, vậy cái kia đầu cá hoa tử cũng không cần hướng trong phòng thả, phóng đại trong giảm được rồi. Ngươi nói cũng đúng, mặt khác có thể cân nhắc cho nó thay cái lớn hơn một chút bằng nước, gắn danh nước, bày lên cảnh, tại một bên khác trồng lên hoa sen. Hứa Đại Hải càng nghĩ càng thấy có thể thực hiện. Bạc lớn, lều lớn môn cũng vào không được a. Vậy liền đem môn tháo ra thôi. Về sau lại lắp đặt đi, luôn có biện pháp. Sau khi cơm nước xong, Vương Tú Tú thu thập sau cái bàn, nhìn thấy Tiểu Đình Tử còn tại xem TV, liền để nàng tranh thủ thời gian làm bài tập, ngày mai lên núi, chờ trở về thời điểm trời liền sắp tối, nào có cái gì thời gian làm bài tập đâu. Còn phải đợi ngày cuối cùng lại viết sao? A a, ta này liền biết. Trưa mai ăn gì cơm? Không phải còn có bánh bao đó sao? Mang mấy cái bánh bao là được rồi. Ăn hết bánh bao a. Lại mang vài củ khoai tây cùng khoai lang, có thể dùng lửa đốt một nướng. Vậy cũng được. Một đêm trôi qua rất nhanh. Hôm sau trước kia, sương sớm mịt mờ, ăn xong điểm tâm sau, một nhà ba người liền cong sọt đi ra biệt tử. Bên nông trường Bạch Sơn, đồ tốt rất nhiều, trừ nhặt quả khóm bên ngoài, có thể hôm nay còn có thể tìm tới chút những vật khác. Hứa Đại Hải trên bờ vai cũng có súng săn, Đại Sơn lũ ra súc chính là sao độc kỳ, điên cuồng ăn, bắt thu phiêu, con thương cũng là lo trước khỏi họa. Bộ pháp tuy chậm, nhưng một chút xíu đi tới, bất chi bất giác liền vào núi, theo gặp gành đường nhỏ một chút xíu biến mất, bọn hắn một nhà ba miệng bắt đầu xâm nhập sơn lâm. Tiểu Đinh Tử, mệt mỏi không? Dẫm lên thạch đầu, bước qua một đầu tiểu sơn khê sau, Vương Tú Tú cười nói, không mệt. Tiểu Đinh Tử đã thở hổn hển, cái trán đầy mồ hôi. Cuối thu trường bạch sơn, cảnh sắc là mỹ lệ mà mê người, lá cây hoặc hồng, hoặc vàng, hoặc lục, phối hợp thân cây cho, không trung lam, đám mây trắng. Quả thực là sắc thái thịnh yến. Không, không chỉ có là sắc thái, còn có tính giác bên trên hưởng thụ, phong thanh, tiếng nước chảy, lá cây xòa tâm thanh, đủ loại hoặc dài hoặc ngắn, hoặc thanh thúy hoặc du dương tiếng chim hót. Đặt mình vào trong đó, Hứa Đại Hải cảm giác hô hấp giả dích, tạp niệm tiêu tán, cả người đều có một loại khó mà diễn tả bằng lời nhẹ nhõm cùng thoải mái dễ chịu cảm giác. Vẫn là nghỉ một lát à, cái này cảnh không tệ, à, liền cái góc độ này. Hai mẹ con nhà ngươi ngồi tại trên tảng đá, ta cho các ngươi chụp tấm hình chụp anh chung. Hứa Đại Hải buông xuống soạn, cười lật ra máy ảnh tới. Vương Tú Tú hai mẹ con theo lời ngồi tại trên tảng đá, dọn xong tư thế, răng rác hình ảnh dừng lại. Bên cạnh nghỉ ngơi bên cạnh tảng gấu, Vương Tú Tú còn xuất ra hũ đồ hộp tử chứa nước sôi để nguội, vặn ra cái nắp, để mấy người bổ sung nước. Vương Cầu Tử nhóm ở chung quanh người tới người lui, chỉ chốc lát sau bắt được một cái nhím lớn, thương phấn lại nhảy lên lại nhảy, ngẫu nhiên dùng móng vuốt nhào một chút, bị hù con nhím co lên thân thể, vô cùng đáng thương. Cầu Tử lại đây, đừng đua con nhím. Hứa Đại Hải cười lột lột đầu chó. Thời tiết chuyển lạnh, cậu tử nhóm trên người mao cũng càng ngày càng dày đặc đứng lên. Đột nhiên, Tiểu Đình Tử hưng phấn chỉ vào bên phải, hô to, các ngươi mau nhìn. Chương 842, cuối thu 3, chương 842, cuối thu 3, trong núi rừng. Tiểu Sơn Khê bên cạnh, Hứa Đại Hải cùng Vương Tú Tú, đồng thời theo tiểu nha đầu ngón tay phương hướng nhìn lại, phát hiện nguyên lai là gốc cây tử bên trên, mọc ra một gốc đỏ xám sắc linh chi. Trung quanh khô héo cỏ dại tươi tốt, không nhìn kỹ, thật sự rất dễ dàng xem nhẹ. Tiểu Đình Tử ánh mắt chính là dễ dùng. Vương Tú Tú cười đi qua, đem linh chi lột xuống bỏ vào sọt bên trong, thu hoạch ngoài ý muốn. Đi, cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm, tiếp tục đi thôi. Ba người theo thế núi, một đường hướng nam, đủ loại cảnh đẹp không kịp nhìn, mở rộng tầm mắt, nhìn không đến, hoàn toàn nhìn không đến. Ước chừng nửa giờ sau, thấy được lớn lên tại trong hốc núi đệ nhất quả quả khóm cây. Nhìn, cây này dáng dấp quả khóm, liền để bọn hắn hái không còn. Ngọn cây thượng còn có mấy viên đâu, tới, ta tìm nhánh cây tử, đem bọn nó đánh xuống. Hứa Đại Hải ở trung quanh dạo qua một vòng nhi, rất mau tìm đến một căn khô cạn nhánh cây, lớn bằng ngón cái, tiện tay vểnh lên rất dư thừa đường rẽ, nhảy dựng lên dùng sức đánh. Ba lần thứ nhất thất bại. Tại Tiểu Đình Tử ánh mắt mong đợi bên trong, cái thứ hai rốt cục rút chúng. Siêu lục sắc quả khóm, xét qua một đầu đường vòng cung sau trực tiếp rơi tại mấy mét bên ngoài, đập lá cây khô phát ra ken két tiếng vang. Nhanh đi nhặt. Vương Tú Tú cười nói một câu, tiểu nha đầu vui vẻ chạy tới, đẩy ra cậu tử, nhặt được quả khóm sau lại chạy về tới. Mê mại. Ừm a, đều bây giờ thời gian này, cho dù là sinh trưởng ở trên cây, cơ bản cũng quen. Tiểu Đình Tử lau sạch sẽ quả khóm, muốn cho Vương Tú Tú ăn, cái sau lắc đầu, để nàng ăn đi. Ngọt không? Ừm a, ngọt. Nhanh, cha ngươi lại kéo xuống tới một viên. Trên cây hết thảy ba viên quả khóm, bất quá một viên cuối cùng dáng dấp thực sự quá cao, Hứa Đại Hải thì mấy lần sau, phát hiện căn bản với không tới, cuối cùng lựa chọn không còn phân cao thấp. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi tìm khác quả khóm cây. Liên giữ lại cây gậy gỗ này à, sử dụng tới còn rất thuận tay, chờ một lúc có thể còn có thể dùng tới. Vương Tú Tú đem viên thứ hai quả khóm lau sạch sẽ, nhẹ nhàng bóp, tách ra thành hai nửa. Tiện tay đem lớn cái kia một nửa đưa cho Hứa Đại Hải, nếm thử hương vị a. Ta không thích ăn, hai mẹ con nhà ngươi ăn đi. An nha, không đội sống nửa ngày, liền năm nay quả khóm là gì mùi vị cũng không biết. Ha ha, quả khóm liền quả khóm mùi vị thôi, từ nhỏ ăn vào lớn. Hứa Đại Hải tiếp nhận nửa cái quả khóm, tiện tay ném vào trong miệng nhấm ướt, vị chua chỉ có một chút, chủ yếu vẫn là ngọt, hương vị tương đối tốt. Ba người mang theo cậu tử tiếp tục xuất phát. Đã rơi sương, bất luận là quả khóm, vẫn là núi bồ đào, hương vị đều tương đối tốt. Cây thứ hai quả khóm cây, đệ tam quả, đệ tứ quả. Đợi khi tìm được đệ ngũ khóa lúc, thu hoạch rốt cục nhiều hơn, quang trên đất liền có hơn 20 viên, nhặt Tiểu Đỉnh Tử nhanh đi nhặt. 1, 2, 3, 4, 5. Lại thêm dùng gậy gỗ, kéo xuống trên cây còn sinh trưởng, sọt bên trong lập tức nhiều khoảng 40 viên quả khóm. Lại thêm lúc trước mấy gốc cây thượng đủ đến, đã có hơn 50 viên quả khóm. Đơn giản thu hoạch lớn. Đã nhanh buổi trưa 12 điểm, tìm buổi lửa nấu cơm a. Hứa Đại Hải lau sạch sẽ quả khóm mặt ngoài, lại liên tiếp ăn 2 viên, tiện tay giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Ừm a, lúc này hái đủ nhiều, chờ một lúc cơm nước xong xuôi, ta liền đi về nhà a. Vương Tú Tú đem tiểu nồi sắt từ sọt bên trong lấy ra, lại lấy ra hai đại hũ đồ hộp từ nước sôi, cùng một chút gạo kê, cười nói, huống hồ trừ quả khóm, còn hái được nhiều như vậy giá bù đào đâu, đủ ăn. Được a, chính là một đường này đi tới, tìm không có gì con mồi. Hứa Đại Hải đứng dậy đi nhặt củi lửa, y hai lui tới rừng cây, cành cây khô tử khá nhiều, rất nhanh ôm trở về tới một đại ôm. Cặc 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 dùng tay tách ra một tách ra, đều phát ra từng đợt nhẹ vang lên âm thanh, rất giòn, vô cùng êm tai. Tiểu Đình Tử giúp đỡ hao một chút cỏ khô tới, nhóm lửa sau lũng bốc cháy chồng, trừ bánh bao thịt, nướng khoai tây cùng khoai lang bên ngoài, cái nồi bên trong nấu một chút gạo kê, cũng rất nhanh bay ra mùi thơm ngát nhì hoàn toàn ăn cơm dã ngoại. Hứa Đại Hải xuất ra máy ảnh tới, cho tại bên cạnh đống lửa ăn cơm hai mẹ con, vô xuống tấm thứ hai ảnh chụp. Ăn uống no đủ, lại cho ăn cho chó ăn, một nhà ba người liền đi trở về. Đi tới nửa đường, cậu tử nhóm đột nhiên lao ra ngoài, kích động Hứa Đại Hải mau đem thương tháo xuống, còn tưởng rằng là có cái gì con mồi lớn đâu, không có nghĩ rằng là một cái mèo nhảy. Ha ha, dáng dấp con rất mập, được rồi, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc à, có dù sao cũng so không có tốt, trở về hầm một nồi thịt thỏ cũng không tệ. Trở về cùng Vương Tú Tú hai mẹ con tụ hợp, ba người tiếp tục xuất phát. Lại hành tẩu hơn một giờ. Đột nhiên, từ một chỗ dưới sườn núi lúc đến, Vương Tú Tú hướng phía tây nhìn thoáng qua, hiếu kỳ nói, "Tiểu Hải ngươi nhìn, bên kia có phải hay không ngồi xổm một người?" "Ừm a, thật đúng là." Uy, đối phương cũng nhìn thấy bọn họ, đứng người lên sau, bên cạnh nhảy cao bên cạnh vùng vẫy hai tay, đồng thời hô to. Sơn cốc có tiếng vang, từng trận sóng âm chuyển tới, tựa như là Hứa Quân Phong. "Đi, đi qua nhìn một chút." Hứa Đại Hải trước hạ đến đáy cốc, về sau nhanh chân chạy hướng tây. Đáy cốc tương đương bằng thẳng, lớn rất nhiều liên tiếp thảo, nếu để cho dân đãi vàng nhìn thấy, sợ rằng sẽ con mắt sáng lên. Có loại thuyết pháp là, liên tiếp thảo phía dưới sẽ có vàng. Vương Tú Tú hơi hơi do dự, cũng mang theo Tiểu Đỉnh Tử tại phía sau cùng đi theo, chờ cách gần một chút sau, nàng thấy rõ ràng người phía trước. Đúng là cùng một cái làng Hứa Quân Phong, không khỏi hơi hơi buông lỏng một hơi. Nàng nghe các lao nhân nói qua, một chút tội phạm giết người sẽ hướng sâu trong núi lớn ẩn nút. Nếu là gặp phải người xa lạ, vẫn là gặp nguy hiểm. Quân Phong, thế nào? Tơ thép bao bộ bên trong một đầu dã trư, ta đem nó đâm chết, bất quá một người kéo không quay về. Hứa Quân Phong đạp trên đất chết dã trư một cước, trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ, bất quá Hứa Đại Hải xuất hiện, lại để cho hắn thấy được hy vọng. Một đoạn này trong sân gốc, có không ít to to nhỏ nhỏ tảng đá, trên đất lông đen dã trư lại có trên trăm cân nặng, liền trực tiếp xinh xinh kéo lấy đi lên phía trước, tương đương gian nan. Tại sao không trở về trong làng hô người? Cái kia, ta sợ vừa đi một lần, dã trư liền để người khác chỉnh đi. Hứa Quân Phong đi đến bên cạnh, hao một nắm lớn cỏ khô, vừa lau lau trên tay máu heo vừa cười nói, may mắn gặp phải Hải ca ngươi. Các ngươi một nhà ba người lên núi là? A, tùy tiện đi bộ một chút, hái chút quả không cùng núi bồ đào trở về ăn. Hứa Đại Hải tìm một căn hơi hơi bố lượng, hiện lên ve hình cây vậy, bọc tại trên sợi dây, hai người nhấc lên heo đi lên phía trước. Dã trư trên cổ còn điểm tơ thép bao, xâm nhập huyết đủ, là dã trư trước đó kịch liệt dây rùa tạo thành. Tiểu Đình Tử cùng Vương Tú Tú cước lực phải kém một chút, trên đường trở về vừa đi vừa nghỉ, thử phát dân ca, ngược lại cũng có chút hưởng thụ. Chỉ là Hứa Quân Phong trạng thái không tốt lắm, mồ hôi đầm địa, bước chân phù phiếm, tiếng hơi thở càng ngày càng thô. Nguyên lai hắn trước kia lên núi, liền cơm trưa cũng chưa ăn, chính hắn đều cảm thấy tơ thép bao có thể bộ bên trong dã trư sát suất không lớn, lần này là muốn đem bao mang về nhà, chờ tuyết rơi sau lại trang trở về. Ăn đi, còn đưa lại một cái bánh bao thịt, một cái khoai lang nướng, đệm a bụng, tiếp qua một hồi liền có thể rời núi. Ừm a, thật là thơm. Chương 843, mổ heo đồ ăn, chuyện phiếm chương 843, mổ heo đồ ăn, chuyện phiếm mênh mông sơn lâm bên trong. Sau giờ ngọ ánh nắng, xuyên thấu qua thưa thất cảnh lá rơi trên mặt đất, hình thành một chô dao rơi còn sáng. Gió nhẹ dần lạnh. Đầy đất lá khô, cỏ khô. Một cỗ duy nhất thuộc về mùa thu suy bại, đều hưu cảm giác, chậm rãi lóe lên trong đầu. Ăn chậm một chút, đừng nghẹn, này còn có nước đâu. Vương Tú Tú vặn ra hũ đồ hộp tử, để Hứa Quân Phong uống nước sôi để nguội. Ừm a. Hứa Quân Phong bụng đói kêu vang, mấy ngụm liền đem bánh bao thịt lớn ăn vào bụng, ừ ngực nước cổ bánh liệt rót mấy ngụm nước sôi để nguội. Lại cầm lấy bên cạnh khoai lang nướng, tách ra rất khét lại ra, ăn bên trong đỏ vàng sắc thơm ngọt thịt quả. Ngọt. Ta nhớ nhà ngươi vườn sau, cũng trồng không ít khoai lang. Ừm a, mọc tốt nhiều, mẹ ta nói phơi thành khoai lang khô, đi lại tập thừa bán. Bên cạnh tán gẫu bên cạnh nghỉ chân, đặt mình vào mùa thu trường Bạch Sơn trong rừng rậm, ngẩng đầu liền có thể trông thấy cao xa không trùng, trắng loan đám mây. Tâm tình chậm rãi bình thản, tự tại đứng lên. Thu 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 sơn lâm bên trong tiếng chim hót không ngừng, Tiểu Đỉnh Tử thấy được một cái tại suối nước bên cạnh bắt cá chim bói cá, đội vàng cao hứng quát lên. Đáng tiếc, chim bói cá đem cá nuốt vào trong bụng sau, quay đầu ngắm nàng liếc mắt một cái, cánh rừng ra, bay thẳng đi. Đừng nhìn, không phải nhà ta cái kia chim bói cá. Hảo bá Tiểu Đỉnh Tử cảm xúc xa xút, bất quá nhà ta cái kia tiểu ngư cậu tử, lúc nào bay trở về à? Ta đã thật nhiều ngày không nhìn thấy nó, sẽ không là để diều hâu ăn đi. Đừng nói mỏ, nó chính là tập quán lô mãng. Vương Tú Tú cười nói, ta trước mấy ngày đi nhìn nó ổ, phát hiện bên trong nhiều hơn không ít mới mẹ xương cốt, khẳng định là nó trở lại qua. Thật đắt. Đương nhiên là thật sự, ta lừa ngươi làm gì? Tiểu Đình Tử nháy mắt lại cao hứng đứng lên. Chờ Hứa Quân Phong sau khi cơm nước xong, làm sơ nghỉ ngơi, mấy người liền tiếp theo đi đường. Trở lại Hứa ra đồn lúc, chỉ thấy Vinh Thành Lâm lại tại đồn miệng chăn dê, dê túi đầu ăn cỏ, hắn ngồi ở bên cạnh xuất thần, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thành Lâm ca. Ai? Tiểu Hải. Đánh tới dã trư rồi. Hứa Đại Hải phía trước, Hứa Quân Phong ở phía sau, Vinh Thành Lâm còn tưởng rằng dã trư thuộc về Hứa Đại Hải. Không phải ta đánh tới, là Quân Phong gài bẫy bộ bên trong. Lúc này đã hơn 4 giờ chiều, nếu là mùa hè lúc, khẳng định là trời sáng choang, nhưng lúc này chính vào cuối thu, Thái Dương sắp xuống núi. Ban đêm, Hứa Quân Phong nhà làm mổ heo đồ ăn, hô hào Hứa Đại Hải cùng đi ăn, chờ cái sau đổi tới nhà hắn sau, phát hiện không chỉ có Hứa Quân Phong hai cha con, còn có Hứa Quân Hảo, Hứa Dũng, Vinh Thành Lâm, Hứa Nghiệp Lương bọn người. Hắn vừa vào nhà, còn không có một điếu thuốc công phu, Đường Đệ Hứa Hổ cũng chạy tới, vào nhà sau liền cười to nói, còn tưởng rằng phải chờ tới tuyết rơi về sau mới có thể ăn được mổ heo đồ ăn đâu. Hoắc, thơm quá a. Lên giường, đại gia nhanh lên giường. Đến chỗ này, liền cùng nhà mình đồng dạng. Quân Phong mẹ hắn liên tục kêu gọi đám người, cao hứng phi thường, cảm giác nhà mình nhi tử lấy không một con lợn. Yên tâm đi thẩm tử, chúng ta khẳng định không sợ người lạ. Chờ từng bàn mổ heo đồ ăn bưng lên bàn, tấn 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 rót rượu, đám người vừa ăn vừa làm nhảm, nhẹ nhõm tự tại. Đầu này dã chư cũng cơ bản bắt xong thu phiêu, xem như tương đương mập, thịt cũng tương đương hương. Ngoài cửa sổ đen nhánh, không thấy trăng sao, còn kèm theo gió lạnh tiếng nghẹn nào, cùng từ đằng xa truyền đến tiếng chó sủa. Cơm ăn đến một nửa, Vinh Thành Lâm đột nhiên nói ra, ta hôm nay chăn dê thời điểm, trông thấy Hứa Hưu Thành cưỡi nhị bát đại giang hướng đồn bên ngoài đuổi, xe chỗ ngồi phía sau còn cột một cái túi lớn, hỏi hắn, hắn đi nói tỉnh thành. Hắn biết Hứa Đại Hải cùng Hứa Hưu Thành không thế nào đối phó, vừa nói chuyện vừa nhìn về phía cái trước. Đi thì đi thôi, lúc trước hắn không phải thu hạt thông sao? Ừ mà, cũng kiếm được mấy đồng tiền à, có thể là lại góp đủ tiền vốn, dự định lại đi tỉnh thành sông sáo. Đúng, Hứa Hưu Thành trước đó đi theo tứ gia hơn a, tứ gia bây giờ kiểu gì rồi? Sớm xử bắn đi. Ha ha, cảm giác tứ gia cũng là nhân vật, cái kia phái đoàn tương đương đủ a, còn tìm thổ phỉ bảo tàng, kết quả liền như vậy chết rồi. Vinh Thành Lâm cảm giác có chút thổ thức. Kỳ thật hắn loại người này tại tỉnh thành còn nhiều, không tính là cái gì, một lứa lại một lứa, tiếp qua cái 2-3 năm cũng không có cái gì người nhớ hắn. Năm nay mới năm 1990, Hứa Đại Hải nhớ mãi cho đến số không mấy năm, rất nhiều đại thành thị đều là vô cùng loạn. Lại về sau, một chút du côn lưu manh nhau nhau bắt đầu thành lập công ty, đóng gói chính mình, ra ra vào vào đều là một bộ nhân sĩ thành công phái đoàn, không còn kêu đánh kêu giết, thủ đoạn tương đối nhu hòa một chút, nhưng trên bản chất vô lại sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi. Sau khi cơm nước xong, Vinh Thành Lâm đột nhiên nói lên, hắn gần nhất sở dĩ một mực chăn dê, là bởi vì sách mới lượng tiêu thụ không tốt, Nô Văn cùng hắn ầm ĩ một trận. Hắn nghĩ viết ra tốt hơn kinh dị tiểu thuyết, nhưng đầu trống trơn, không viết ra được tới, lại càng ngày càng cảm giác bực bội, mỗi ngày đều sầu mi khổ kiểm, lao bà hắn cũng nhìn không được, liền hỏi hắn nghĩ làm thế nào. Bởi vì vợ ta hỏi nha, ta liền nói, mua con dê thả thả à, trông thấy dê xoạch xoạch ăn cỏ, ta liền cảm giác trong lòng rất bình tĩnh, rất buông lỏng. Hiện tại thế nào? Đại bộ phận thời điểm, xác thực rất buông lỏng, nhưng chị ngọn không chị gốc à, vẫn là không biết ra được hảo cố sự, nghĩ đến viết sách chuyện, vẫn là sẽ phiền. Hứa Nghiệp Lương thốt ra, vậy cũng chớ biết thôi. Không khí yên tĩnh. Vinh Thành Lâm cười khổ hai tiếng, không nói gì. Hắn đếm đến qua viết sách kiếm tiền mùi vị, quá mỹ diệu, so mệnh gần chết trong đất kiếm ăn mạnh hơn quá nhiều, làm sao có thể cam tâm từ bỏ đâu. Hơi hơi trầm ngâm. Hứa Đại Hải nói, nếu không như vậy đi, ta sai người từ nước ngoài mua một chút hình nghi, kinh dị loại sách lại đây, ngươi nhìn nhiều một chút, hẳn là sẽ có linh cảm. Vậy cũng được, bất quá đừng mua dùng ngoại quốc chữ như biết, siêu siêu bẹo bẹo cùng cầu bò tựa như, ta xem không hiểu. Ha ha, ta biết. Hứa Đại Hải cười nói, từ Singapore mua, có thể là chữ phồn thể. Cái kia không có chuyện, ta học qua, chấp nhận có thể nhìn hiểu. Đại lục tại năm 1956 toàn diện phổ biến giản hóa nét chữ Hán, nhưng chính sách là chính sách, các nơi khác biệt quá lớn, ngay từ đầu rất nhiều nơi lão sư đều không hiểu nhiều, cảm giác quái dị, khó chịu, thậm chí có nhất định mâu thuẫn. Thực hành tương đương miễn cưỡng. Triệt để phổ cập chữ giản hóa, là lại qua rất nhiều năm chuyện sau này. Hứa Đại Hải, Vinh Thành Lâm bọn hắn khi còn bé, đều là học qua chữ phồn thể. Một đề tài kết thúc, đại gia tiếp tục trời Nam biển Bắc tán gẫu, bất chi bất giác lảm nhảm lên nguyên quán vấn đề. Hứa Dung nhấp một miếng trà hoa nhài, nói, ta nghe qua một cái thuyết pháp, chính là kỳ thật chúng ta tổ tiên a đều đi ra đại nhân vật lợi hại, thậm chí không chỉ một. Cổ đại khi đó nhiều loạn à, động một chút lại đánh trận, cho dù không đánh trận, phổ thông tiểu lao bách tính cũng sinh hoạt gian nan. Nếu là không có đại nhân vật che chở qua, căn bản không có khả năng có hậu đại có thể sống đến bây giờ. Thuyết pháp này quá tuyệt đối rồi a. Hứa Quân Hào cười nói, ta như thế nào không nghe ta cha nói qua, nhà ta đi ra gì đại nhân vật đâu. Sự thật rất có thể chính là ta nói dạng này, cha ngươi rất có thể cũng không biết. Đương nhiên, đại nhân vật có thể không phải xuất từ cha ngươi bên này, có thể là mụ mụ ngươi, hoặc là ngươi mãi mãi bên kia. Càng lên cao càng nhiều người, tỉ như ngươi mộ 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 phụ thần, gọi gì tên, là làm gì, ngươi biết không? Hoặc là nói ngươi liền hắn họ gì cũng không biết. Mộ 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 phụ thần. Hứa Quân Hào sửng sốt một chút, tại sao ta cảm giác ngươi đang mang ta? Khu khu, không có chuyện, dựa theo 20 năm một thế hệ tính ra, ngươi mộ 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 phụ thần, không sai biệt lắm lớn hơn ngươi 100 tuổi, ta hoa hạ lịch sử dài như vậy, 100 năm không tính là cái gì. Xác thực, hắn hẳn là tại quan nội sinh hoạt. Hứa Quân Hào hơi sửng sốt, hít một hơi thuốc lá sau, không biết nghĩ đến cái gì, nhẹ giọng thở dài nói, ta xác thực không biết hắn họ gì, liền ta mộ mộ có thể cũng không biết. Chương 844, đầu mùa đông, trận tuyết rơi đầu tiên. Chương 844, đầu mùa đông, trận tuyết rơi đầu tiên. Bóng đêm mênh mông, thu phong điều hữu. Hứa Quân Phong nhà. Một đám đàn ông ngồi xếp bằng tại trên giường, uống nước trà, lại làm nhảm á vận hội, về sau bất chi bất giác cho tới ho cờ á ban trị sự chủ tịch, Cú Bách Phả Thân Vương. Ai chúng ta có thể tổ chức á vận hội, kỳ thật Cú Bách cái này Thân Vương không thể bỏ qua công lao. Quân Phong cha hắn xoạch xoạch hút thuốc, tựa hồ cố ý hiểu qua tương quan tình huống, cái này Thân Vương là o cờ a ban trị sự chủ tịch, đại quan nhi. Hắn bốn phía giúp chúng ta nói tốt, vô cùng ủng hộ chúng ta, cuối cùng chúng ta mới có thể thành công tổ chức á vận hội. Hứa Hồ không hiểu hỏi, nếu là không có hắn ủng hộ, chúng ta liền tổ chức không được rồi. Vậy thì không xác định, có khả năng có thể tổ chức, có khả năng thật đúng là tổ chức không được, dù sao hắn đúng là bỏ ra nhiều công sức. Ai, đáng tiếc đáng tiếc. Quân Phong lão cha lắc đầu thở dài. Hứa Đại Hải biết hắn đang thở dài cái gì, ý giác đoạn thời gian trước xâm lấn Kuwait, Kuwait pháp hách đặc biệt Thân Vương bị sát hại. Đợi đến trong đêm 10 giờ hơn, đám người nhao nhao rời đi, thứ phát dân ca, ai về nhà nấy. Trước sau chân công phu, Hứa Đại Hải về đến nhà sau vừa rửa mặt, không nghĩ tới trong viện chuyển đến cầu tử nhóm tiếng chó sủa. Gâu 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 Tiểu Hải. Tiểu Hải. Ai nha? Xoay đẩy ra cửa phòng, Hứa Đại Hải cùng Vương Tú Tú vội vàng từ trong nhà đi tới, Tiểu Đình Tử cũng tại cửa ra vào ra bên ngoài thăm dò. Người đến là Hứa Quân Phong cùng cha hắn, cái sau mang theo một đầu thô to đùi heo rừng, dẫn đầu cười đi vào viện tử, đầu này chân heo là vì cảm tạ Hứa Đại Hải cùng con trai hắn cùng một chỗ đem heo nâng trở về. Hứa Đại Hải cười khoát khoát tay, nâng giá chứ không tính là cái gì, gặp phải bất luận kẻ nào đều sẽ hỗ trợ, lại nói ta còn đi theo ăn một bữa thịt heo rừng đâu. Đừng đứng ở trong sân, vào nhà tới đi. Ăn là ăn. Đầu này chân heo rất tốt, hầm ăn hoặc là cắt một bộ phận xuống xào rau ăn đều rất tốt. Vào nhà ngồi xuống. Hứa Đại Hải mở ra ống tròn hình dáng sắt lá lá trà hộp, pha một bình trà hoa nhài nước trà. Uống chút trà, làm nhảm tán gẫu, ngược lại cũng nhẹ nhõm nhàn nhã vô cùng. Ngồi trong chốc lát sau Quân Phong cùng cha hắn liền đứng dậy muốn rời khỏi, để bọn hắn mang đi chân heo, bọn hắn nhất định phải đem chân heo lưu lại, lôi lôi kéo kéo, cuối cùng vẫn là đem chân heo đặt ở bệ bếp bên cạnh. Hôm nay xác thực không còn sớm nữa, ngày mai ban ngày có thời gian liền đến chơi a. Ừm a, bên ngoài gió nổi lên, đừng tiễn, trở về phòng đi thôi. Hứa Đại Hải hai vợ chồng lại đưa bọn hắn ra ngoài, lại vào nhà sau, phát hiện Tiểu Đỉnh Tử cùng Đại Phi Miêu đang ngồi xổm ở chân heo bên cạnh, cái trước còn vươn tay, nhấn một nhấn đùi heo rừng. Làm gì a? Ta ngày mai ăn chân heo sao? Ngươi nếu là muốn ăn, vậy ngày mai giữa trưa bao dưa chua thịt heo nhân bánh sủi cảo, nhà ta dưa chua cũng rất tốt. Cuộc sống ngày ngày quá khứ. Hôm nay nửa đêm, Hứa Đại Hải mơ mơ màng màng cảm giác bàng quang truyền đến một trận áp lực, đứng lên mặc xong quần áo, dự định đi bên ngoài đi nhà xí. Tê thật là lạnh a. Hô vừa đẩy ra cửa phòng, một trận gió rét thấu xương liền thổi vào, như dao, để hắn không khỏi toàn thân giật mình. Với mắt là một mảnh trắng đoán. Trên bầu trời còn không ngừng có bông tuyết bay xuống, bay lả tả, tựa như vô số lông lông bay trên trời. Nguyên lai là rơi tuyết lớn a. Năm nay trận tuyết rơi đầu tiên. Hứa Đại Hải tranh thủ thời gian xông vào đồ trong, chùm lên giày áo đông sau mới đi tiến biệt tử, kéo kẹt thật dày tuyết động không có qua cổ chân, lưu lại một chuỗi rõ ràng dấu chân. Hàn phong ô yết, vô số đông tuyết bốn phía bay ra. Có bay đến hắn cổ áo bên trong, tiếp xúc đến làn da sau lập tức hóa thành tuyết thủy, băng đá lạnh lạnh. Tư a thật là lạnh a. Thả xong nước sau, tranh thủ thời gian chạy về phòng, tiến vào trong chăn ấm áp, co do chân, qua một hồi lâu mới hoàn toàn hòa hóa lại. Làm sao vậy? Vương Tú Tú nghiêng nằm ở bên trái, nhắm mắt lại che kín chăn mền, nhỏ giọng hỏi. Bên ngoài rơi tuyết lớn. Năm nay trận tuyết rơi đầu tiên. Đúng vậy a, ngủ đi, chờ một lúc ta đi trên núi đánh chuột sắm đi. Đen nhánh trong phòng rất nhanh lâm vào yên tĩnh bên trong. Lại ngủ đại khái hơn một giờ, trời mới vừa tờ mờ sáng, Hứa Đại Hải liền sột sột soạt soạt đứng lên, mặc tốt áo đông của đồng, cột chắc xà cạp, con ná cao su thường cùng sọ xuất phát. Kéo kẹt tuyết đã ngừng. Nhưng nơi sàn núi, đồng ruộng, chỗ gần phòng ốc, con đường, tất cả đều bao trùm lấy thật dày tuyết động. Không có một tia vết tích, một cỗ thiên nhiên đặc biệt mỹ cảm đập vào mặt. Thậm chí đều có chút không đành lòng đập lên, phá đi sạch sẽ bằng phẳng đất tuyết. Vương mấy cái cậu tử có thể xuống bọn, nhảy nhảy nhót nhót, truy đuổi đùa giỡn, tuyết động thượng lưu lại đại lượng tay cho ấn. Ha ha, ngốc cậu. Vương vàng chắc chắn. Chờ sau khi vào núi, rất nhanh liền nghe được chuột xám nhóm chi chi tiếng kêu, đi qua một năm khôi phục, trong núi rừng chuột xám tăng thêm không ít. Sáng sớm chính là bọn chúng sinh động thời điểm, trên cây dưới cây, chạy tới chạy lui. Siêu dấu ở chỗ tối Hứa Đại Hải bóp có súng, chỉ đậu bắn ra, ba tinh chuẩn đánh che một cái chuột xám. Chi 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 khác chuột xám ý thức được tình huống không đúng, lập tức bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Ha ha, phản ứng còn rất nhanh nha, đi ngươi. Hứa Đại Hải lắp đặt chỉ đầu, lần nữa bóp cò súng, phanh dự phán một cái chuột xám nhảy vọt đến vị trí. Tựa như là chuột xám, chính mình đụng đến chỉ đầu thượng một dạng, thân thể cứng đờ, trực tiếp từ trên cây quằn xuống, đầu tựa vào đất tuyết bên trong. Liên thu hoạch hai cái à, được rồi, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, đi thôi, đi tìm khác chuột xám. Hứa Đại Hải một lần nữa trên lưng ná cao su thường, xuất ra sắc bén thanh đao nhỏ, thuần thục cho hai cái chuột xám lột ra. Lưu lại ra, đến nỗi chuột xám xương cốt cùng thịt, đơn giản chia bốn phần, để bốn cái cậu tử đều nếm thử mùi vị. Kéo kẹt theo hắn dẫm lên tuyết động, mang theo cậu tử nhóm dần dần đi xa, trung quanh rất nhanh khôi phục yên tĩnh, lại một lát sau, lục tục ngo ngoe có chuột xám tiếp tục bắt đầu hoạt động. Hứa Đại Hải trong núi đi một vòng lớn. Phía đông xuất hiện đỏ rực mặt trời, chờ hắn mang theo cậu tử đi trở về lúc, xóa bên trong đã có 8 tấm chuột xám ra, giá trị mấy chục khối tiền, xem như thu hoạch phong phú. Một đường hừ phát dân ca đi trở về. Đột nhiên, hắn mới từ một cái dưới sườn núi tới, thình lình nhìn thấy bên phải bên dòng suối nhỏ, một người mặc màu xám vải may đồ lao động quần áo hắn tử, đang ngồi xổm ở nơi đó uống nước đâu. Mặc dù tuyết rơi, thời tiết rất lạnh, nhưng dòng suối tốc độ chảy rất nhanh, khoảng cách hoàn toàn đóng băng còn cần thời gian rất dài. Ai đang uống nước? A. Hán tử đội vàng quay đầu, nguyên lai là Hứa Nhị Nưu. Nhị Nưu, nguyên lai là ngươi nha, nước lạnh không? Không lạnh, có thể ngọn. Hứa Nhị Nưu đội vàng đứng người lên, bên cạnh vô bộ trên đùi tuyết động bên cạnh cười ngây ngô, ta lên núi đánh chuột xám, đi quả gốc, ở nhà cũng không uống nước, ăn miệng tuyết cũng không giải khát. Chương 845, cuối tháng 11, viễn khách đến chương 845, cuối tháng 11, viễn khách đến bao trùm lấy tuyết động sơn lâm bên trong. Hứa Nhị Nưu mặt mũi tràn đầy nụ cười thật thà, mời Hứa Đại Hải cũng nếm thử suối nước, cái sau cười ha ha, cười nói chính mình không khát. Nếu là mùa hè lúc, uống suối nước rất bình thường, nhưng lúc này đã là giữa mùa đông, lại uống lạnh lạnh suối nước liền dễ dàng mà hiếm. Nhị Nưu cũng đánh tới 6, 7 con chuột xám, hai người kết bạn mà đi, chờ trở lại làng lúc, chỉ thấy khói bếp lở lở, theo gió phiêu tán. Mà đa số người đều tại quét tuyết. Cắt 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 tay cầm đại tảo cây chổi, hơi hơi xoay người, một chút tiếp lấy một chút, tuyết động cuộn cuộn, từng đầu màu nâu xám bùn đất đường nhỏ xuất hiện. Tại giao lộ cùng nhị nhu phân biệt, thứ phát dân ca sau khi về đến nhà, lão bà Vương Tú Tú làm xong điểm tâm, cũng tại quét tuyết. Ta tới quét ta, tiểu đình từ đâu? Nàng nhanh đến muộn, liền để nàng ăn trước chút cơm, đã đi học đi. Vương Tú Tú mặc màu xám nhạt áo đông, là năm ngoái từ Yến Kinh mua, tương đương vừa người, nàng cười đem đại tảo cây chổi đưa cho Hứa Đại Hải, nhìn một chút cái trước buông xuống sọt, đánh tới nhiều như vậy chỗ xám. Ừ mà, có hai cái cho chó ăn, còn lại hẳn là cũng đủ hầm một mâm, đến nội ra, thuộc ra tốt trước thả đứng lên. Được a. Cháo gạo nghiền, bánh trôi hấp nhân đậu, tiểu dưa muối, cùng tối hôm qua ăn để thừa bún dưa chua thịt hầm. Quét xong tuyết hậu liền vào nhà ăn cơm, trượt vào đề nhi hút cháo, nhàn rỗi gầm nhi, nhàn nhã lại hưởng thụ. Chờ ăn xong điểm tâm sau, Hứa Đại Hải về phía sau viện lều lớn nhìn một chút, dưa leo, cà tím, đậu rắc chờ rau quả cây non, đã có tầm 10 cm cao. Xanh biếc, tiểu nột, sinh cơ bừng bừng, mọc khả quan. Hắn trở về gọi tới Vương Tú Tú, lại kêu lên đứa ở Tôn Mỹ Hồng, Dương Vệ Quốc, Tùng Tiến mấy người, cùng một chỗ bắt đầu cấy ghép rau quả cây non. Mỗi 30 cm, cắm một gốc là được. Ừm a, bất quá lều lớn bên trong nhiệt độ là thật cao a. Dương Vệ Quốc ngồi xổm trên mặt đất, vừa dùng cái xẻng nhỏ cẩn thận đào rau quả cây non, bên cạnh chùi chùi mồ hôi chán. Móc ra rau quả cây non, gốc rễ đều mang bùn đất, vô cùng thủy linh, có lợi cho sống sót. Hứa Đại Hải đem từng cây cây non đặt ở trên bán gỗ, bưng đi mấy chục mét bên ngoài phía tây trồng. Một lần có thể bưng hơn 20 quả, tốc độ tương đương nhanh. Nhiệt độ xác thực có chút cao, ta cũng muốn xuất mồ hôi, mang củi lửa đều diệt đi, bây giờ không cần nhóm lửa. Vương Tú Tú bên cạnh cắm cây non, bên cạnh quay đầu lại nói, rau quả cây non quá nhiều, không cần loại nhiều như vậy, lưu lại dáng dấp tương đối vượng hạt giống là được, tiểu hạt giống cũng không cần. Chờ đem lều lớn bên trong việc làm xong, Hứa Đại Hải lại tại hậu viện bao vòng, phi long trong vòng đi dạo, về sau đi ra ra cái kia viện nhi chơi trong chốc lát. Gia Gia đang cùng Lưu Gia tại trên giường chơi cờ tướng. Gia Đi ô bên trong phát hình hí khúc, thế này ở giữa không thể làm trò cười hồ ngôn loạn ngữ sao giấu ta Hứa Đại Hải bên cạnh lột tiểu hắc cầu vừa nghe một đoạn, nguyên lai là Hoài Hà Doanh. Đợi đến hơn 11 giờ, xem chừng tiểu đình tử mau thả học, liền từ Gia Gia này viện nhi về đến nhà. Trên phòng tuyết động tại hòa tan, tí tách tuyết thủy theo mái hiên không ngừng nhỏ xuống, tại trên mặt đất ném ra một loạt hố nhỏ. Chỉ chốc lát sau, chờ tiểu đình tử chạy về nhà sau, liền vén nồi ăn cơm, kèm theo mở mịt nhiệt khí, một cỗ mùi thơm cũng chậm rãi phiêu đãng đi ra. Hút hút thơm quá a mụ mụ. Làm gì ăn ngon rồi? Hâm một điểm chuột sáng thịt, thích ăn không? Thích ăn. Vậy còn không giúp đỡ cầm bữa? Vương Tú Tú không khỏi hé miệng cười. Đem thức ăn lần lượt bưng lên sau cái bàn, một nhà ba người vừa ăn cơm bên cạnh nói chuyện phiếm, Vương Tú Tú hỏi chuyện trong trường học, tiểu nha đầu vừa ăn chuột sáng thịt, bên cạnh Liễu Dịu nói không ngừng. Hứa Đại Hải thì là rót cho mình một chén rượu. Nhấp một ngụm rượu, lại đến một khối chuột sáng thịt, sáng khoái đột nhiên. Chuông điện thoại linh linh vang lên. Ai đánh tới a? Chờ Hứa Đại Hải xuống giường, kết nối điện thoại sau, điện đại đảm âm thanh từ trong điện thoại truyền đến. Gần nhất trong tay có một số việc, ước chừng phải dương lịch cuối tháng 11 hoặc là tháng 12 sơ, ta mới có thể đi Đông Bắc. Không nổi, ngươi lúc nào có thời gian liền lúc nào tới thôi, dù sao cách ăn Tết còn sớm. Phi Long nhóm thế nào? Rất tốt à, năm nay có thể nhiều bán một bộ phận, được rồi, chờ ngươi qua đây sau lại làm nhảm à. Xoạch sau khi cúp điện thoại, Hứa Đại Hải lên giường tiếp tục ăn cơm, buổi chiều, hồi lâu không thấy Mã Lương cưới nhị bát đại giang, đến tìm ăn chơi. Ở trong phòng uống chút trà, làm nhảm tán gẫu sau, Hứa Đại Hải liền hô hào hắn đi câu cá. Lều lớn bên trong nhiệt độ cao, không chỉ có nuôi cá hoa tử chung đựng nước, còn có khát bạc nước. Hứa Đại Hải dự định nhiều câu một chút sống cá trở về thả bên trong nuôi, bắt đầu ăn cũng thuận tiện. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Hứa Đại Hải cơ hồ là cách một ngày liền mang theo cậu tử nhóm tiến một lần núi, mỗi lần đều mang lên lương khô, giữa trưa trong núi ăn, tới gần trời tối mới về đến nhà. Tuyệt không tay không mà về, cho dù không có đánh tới con mồi, cũng sẽ có một bó củi trở về. Cứ như vậy, đuôi dậm lều phía dưới củi lửa, một bó tiếp một bó, là càng ngày càng nhiều. Hôm nay cơm nước xong xuôi lúc, lão bà Vương Tú Tú cười hắn, ta như thế nào cảm giác? Ngươi không phải đi săn thú, chính là muốn vào núi nhặt tuổi lửa đâu. Hứa Đại Hải ăn rau xanh chấm tương, cười nói, ta nhưng lấy tính toán à, liền gần nhất này hơn nửa tháng, đánh tới hai đầu giá trư, một đầu nhã bảo, một đầu con hoáng, còn có tầm 10 con thỏ, sa bán kê cùng gà rừng. Thu hoạch xem như khá nhiều. Ừm a. Vương Tú Tú quay đầu nhìn thoáng qua tay xé lịch tháng 7, hỏi, này đều ngày 30 tháng 11, ngày mai là số 31, điền đại đảm còn tới không? Nếu là không tới, liền dùng những cái kia thịt hiệu bảo làm sủi cảo ăn đi, đừng giữ lại. Nghe tới muốn ăn thịt hiệu bảo nhân bánh sủi cảo, đang tại cho mèo ăn tiểu đỉnh tử, lập tức chi lăng lên lỗ thai. Hứa Đại Hải thấy được khuê nữ biến hóa, không khỏi cười ha hả, lưu một bộ phận là được, còn lại liền ăn đi. Đến nỗi điền đại đảm, hắn ấy lúc nào tới liền lúc nào tới đi, tới liền quán cơm, không đến liền là xong. Một đêm trôi qua. Buổi sáng, sắc trời hơi sáng, két két Hứa Đại Hải đẩy ra cửa phòng, phát hiện đêm qua lại xuống một trận tuyết lớn, hơi hơi phản quang. Bản trượng từ đỉnh chót đều có từng khối thật dày tuyết động, giống như là từng khối màu trắng trứng gà bánh ngọt tựa như. Gió lạnh thổi qua, có tán tuyết bị thổi bay khắp nơi múa. Thật là lạnh a. Hứa Đại Hải há mồm nói chuyện, á ra một đạo thật dài bạch khí. 11 giờ trưa, mèo cùng cậu tử nằm ở bên cạnh, Hứa Đại Hải hai vợ chồng đang tại trong phòng làm sủi cảo. Đột nhiên, ngoài viện truyền đến xa 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 tiếng vang, tựa hồ là có xe dừng ở cửa ra vào. ô mấy cái cậu tử lập tức ngẩng đầu, nhanh chóng đứng dậy, phanh phá tan cửa phòng sau, nhanh chóng hướng về ra ngoài. Gâu 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 tiểu hải cậu cậu cậu. La Điền đại đảm tới rồi. Hứa Đại Hải cũng liền bận bịu đi theo ra ngoài, xua đổi mở cậu tử nhóm, để phong trần mệt mỏi Điền đại đảm đi vào. Cái sau mặc quân lục áo khoác, mang theo trùm mũ, cánh tay kẹp lấy một cái bao da, cả người cổng kềnh giống như là một cái cậu. Sau lưng thì là một chiếc áo lộ chính là tư xe taxi. Hắn đã giao tiền xe. Xe taxi chậm rãi quay đầu, ép qua tuyết động, rất nhanh lái đi. Đi. Vào nhà lại làm nhảm. Tốt tốt tốt, thật là lạnh á hát xì. Vào nhà sau, Điền đại đảm nhìn xem nắp chậu từ bên trên sủi cảo, lập tức cười to nói, ồ, này đều bao thượng sủi cảo, là đã sớm biết ta muốn tới à. Chương 846, trời đông, lều lớn chương 846, trời đông, lều lớn giữa trưa. Sao vài món thức ăn, Hứa Đại Hải cùng Đường Sa mà đến Điền đại đảm ngồi đối diện nhau, vừa ăn vừa làm nhảm, nhẹ nhõm tự tại. Ngoài cửa sổ hàn phong lấp liệt, mái hiên bên trên tuyết động, dưới ánh mặt trời phản xạ điểm điểm ánh sáng rực rỡ, bị gió xoáy chậm rãi bay xuống. Ô ô ô, cơm ăn đến một nửa, trong viện hàn phong liền lớn lên. Điền đại đảm trong lòng căng lên, nói ra, ta trước mấy ngày mới từ Quảng Đông trở về, bên kia còn có thể xuyên sau lưng, dép lê đâu, đông bắc cũng đã bắt đầu rơi tuyết lớn. Ừ a, năm nay qua thế nào? Tạm được, vào tháng 5 thời điểm gặp phải một cái lửa gạt, thiệt thòi không ít tiền, bất quá mấy tháng trước hướng Singapore bán hàng, lại kiếm được không ít. Cuối cùng tính toán, năm nay vẫn là kiếm được một chút tiền. Sau khi cơm nước xong, Hứa Đại Hải mang theo hắn về phía sau viện nhi nhìn hiệu bảo cùng phi long. Dì gỉ từng cái tròn vo phi long, tại đất tuyết bên trong làng ổ, trừng mắt từng đôi mắt, hiếu kỳ nhìn hai người bọn họ. Vật nhiều như vậy phi long a, này chống đỡ có thể hầm bao nhiêu nổi. Hành tẩu tại phi long trong vòng, Điền đại đảm con mắt đều phải sáng lên. Ha ha, bất quá có một việc muốn cùng ngươi sớm nói một chút, Triệu Giã Quân cũng muốn một bộ phận phi long. A, hắn muốn chính mình ăn. Không phải, hắn nghĩ vận chuyển đặc khu bán. Điền đại đảm khẽ nhíu mày, con mắt khẽ nhúc nhích, rất nhanh lại cười toe toét miệng rộng cười lên. Được à, bất quá hai ta cũng nhận biết lâu như vậy, một mực hợp tác rất tốt, còn lại phi long muốn nhiều bán cho ta một chút, giá tiền dễ thương lượng. Đó là tự nhiên. Ha ha, đi, chúng ta lại đi nhìn xem hiệu bảo đốc. Bảo vòng có hai cái, đệ nhất bảo vòng quan công hiệu bảo, đệ nhị bảo vòng là mẫu hiệu bảo, ngày thường không để công hiệu bảo quấy rối mẫu hiệu bảo. Chờ hàng năm giao phối kỳ lúc mới có thể để bọn hắn hợp vòng. Từ phi long vòng đi ra, dẫm lên kéo kẹt tuyết động đi về phía nam đi, Khôn Khôn nguyên bản tại chơi bóng rổ, cũng tò mò chạy tới. Trời rất là lạnh, chờ một lúc đi tiền viện, tìm ngươi thẩm tử muốn phụ tá bộ đeo lên. Ừm a. Khôn Khôn rất muốn nói đeo lên găng tay sau lại chơi bóng rổ, sẽ cảm giác rất khó chịu, nhưng minh bạch Hứa Đại Hải cũng là có ý tốt, liền đáp ứng. Tiểu tử này không ái niệm sách, từ khi học được 100 trong vòng nhân chia cộng trừ, cũng sẽ viết mấy trăm chữ thường dùng sau, cảm giác đủ, liền không còn đi học. Cha hắn đánh hắn dừng lại, bất quá hắn chết sống không nguyện ý đi, cuối cùng liền do hắn đi. Đi thôi, chúng ta đi nhìn hiệu bảo. Đầu tiên là tại đệ nhất bảo xoay vòng một vòng, làm sau khi ra ngoài tiến vào đệ nhị bảo vòng, cái kia hiệu bảo vương lập tức đỉnh lấy đầu lao đến. Hắc, hiệu bảo ngốc, ngươi muốn làm gì? Hứa Đại Hải vội vàng dùng hai tay khống chế lại sừng của hắn, một người một hiệu bảo bắt đầu đấu sức. Điền đại đảm cũng bị giật nảy mình, phản ứng kịp sau, vừa cười nhúng tay đi sở hiệu bảo trên của bao. Cái này hiệu bảo thật tráng, so khác công hiệu bảo phải lớn một vòng, dáng dấp cũng là thật tuấn. Hiệu bảo mau xúc cảm không tệ. Bất quá, còn không đợi Điền đại đảm tinh tế trải nghiệm, cọ hiệu bảo vương hất đầu, trực tiếp tránh thoát Hứa Đại Hải hai tay, quay đầu dùng sừng đỉnh hướng Điền đại đảm. Ôi ngoại tào, cái sau trực tiếp bị đỉnh ngã nhào một cái, giống như là một cái đại vương bát tựa như, ngã chồng bó nằm ở trên mặt tuyết. Hứa Đại Hải vội vàng lần nữa không chế lại bảo sừng, hô to để Khôn Khôn cùng Điền đại đảm nhanh đi ra ngoài. Cái trước nhanh như chớp chạy, cái sau dùng cả tay chân cũng nhanh chóng từ cửa ra vào leo ra đi, vung ra bảo sừng. Hứa Đại Hải cũng nhanh đi ra ngoài, kết đóng chặt cửa sau. Hiệu bảo vương trong lỗ mũi phun ra từng đạo bạch khí, cùng bọn hắn mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cái này hiệu bảo quá hung, một chút đều không dịu dàng ngoan ngoãn, vẫn là mau đem nó bắn a. Điền đại đảm bên cạnh vỗ vỗ trên người tuyết động, bên cạnh khuyên nhủ, khó mà làm được, bây giờ có cái này hiệu bảo vương để ép, khắc công hiệu bảo liền có thể trung thực. Hứa Đại Hải lắc đầu liên tục, nếu là không có nó, khắc công hiệu bảo lại chống trời thiên căn nữa, hoặc là vẫn đánh xuống, hoặc là liền lại sinh ra một cái mới hiệu bảo vương, vậy còn không như lưu lại nó đâu. Đúng, ngươi không bị tổn thương sao? Không có, may mắn mùa đông mặc dày. Điền đại đảm biết Hứa Đại Hải nói có đạo lý, liền không còn sách này gốc dạng, nhưng nhìn xem một môn chi cách hiệu bảo vương, hắn lại bắt đầu phạm tiện. Tới nha, lại đỉnh ta nha. Có bản lĩnh ngươi liền bay ra ngoài đỉnh ta. Nhìn, Đường Lang Quyền. A đánh. Điền đại đảm hai chân hơi cong, hai tay duỗi về phía trước, ngón tay khép tại cùng một chỗ, khoa tay múa chân. Nhìn xem không giống như là Đường Lang, giống như là một cái uống say đại dã chư, tại tùy ý nổi điên. Phúc thần tuấn, cường tráng hiệu bảo vương bị chọc giận, đầu về sau vừa lui, tụ lực sau phanh lập tức, trực tiếp đè vào hàng rào trên cửa. Tiếng vang cực lớn. Hàng rào môn lung la lung lay, tựa hồ muốn tan ra thành từng mảnh. Bị hù Điền đại đảm không khỏi hú lên quá dị. Ha ha ha, Hứa Đại Hải nháy mắt cười to, lôi kéo hắn nói, được rồi, đi thôi, ta dẫn ngươi đi lều lớn bên trong nhìn xem. Khôn Khôn ôm bóng rổ, đi tiền viện lấy găng tay, mà Hứa Đại Hải hai người thì là đi tới đông bắc một bên, lều lớn cửa ra vào. Cửa băng thép thượng cũng bao lấy thật dày chăn đông, bên cạnh cạnh góc sừng địa phương, đông lạnh lên rất nhiều vụ băng. Cách dùng sức kéo mở cửa, một cỗ nồng đậm ôn nhuận nhiệt khí đập vào mặt, hai người trở ra, Điền Đại Đảm nhìn xem những cái kia xanh mơn mận rau quả, không khỏi kinh ngạc nói, lợi hại à. Những này thức nhắm nhi dáng dấp thật xinh đẹp. Ha ha, vào xem một chút đi. Đứa ở Dương Kiệt đang tại ngồi xổm ở bên phải lò đường tiền nhóm lửa, cho lều lớn làm nóng, cũng cười đối Hứa Đại Hải hai người gật gật đầu. Hứa Đại Hải gật đầu đáp lại. Đi tại bờ ruộng bên trên, rất mau tới đến bên kia dưa leo, cà chua, đậu rác chờ luôn rau. Từng cây hạt giống xanh mơn mận, mọc khả quan, sinh cơ bừng bừng. Ấm áp như hạ lều lớn nội bộ, cùng bên ngoài tuyết trắng mênh mang, trời đông giá rét chẳng cảnh, hình thành cực lớn tương phản. Điên lại đảm giải khai áo khoác, ngồi xổm người xuống, dùng tay che đậy một gốc cà chua mầm, hưng phấn bắt đầu bày mưu tinh kế. Đầu hắn bên trong ý niệm đầu tiên chính là lợi dụng lều lớn kiếm tiền. Hứa Đại Hải cười nói, muốn kiếm tiền, cái này lều lớn quá sức có thể làm, kiến thiết cùng giữ gìn chi phí đều quá cao. Lại nói Hứa gia đồn vị trí cũng không ra thế nào tốt, cách đại thành thị rất xa, chung quanh kẻ có tiền rất ít, phần lớn là dân chúng bình thường, không có nhiều người sẽ mua lều lớn rau quả. Cũng đúng, a, nên nói không nói, coi như không ăn, làm cảnh nhìn cũng rất tốt ta. Điên Đại Đảm lại thấy được bên phải một hồi rau xanh, tương đương thủy linh, liền hỏi có thể ăn được hay không. Hứa Đại Hải cười nói đương nhiên có thể. Hắn liền tách ra một khối lá rau, thả trong miệng ai. Nói ra ai có thể tin. Đều bây giờ mùa này, ta còn có thể đông bắc ăn vào mới mẻ rau xanh. Giữa trưa nhổ mấy cây, ta chấm tương ăn. Hứa Đại Hải ngồi xổm ở hắn bên phải, móc ra hộp thuốc lá cùng dầu hỏa cái bật lửa, hai người bên cạnh thôn Vân Thổ Vũ bên cạnh tán gẫu. Chủ đề lại cho tới đoạn thời gian trước, tại Yến Kinh công nhân sân vận động tổ chức châu Á đại hội thể dục thể thao, bất quá không có trò chuyện thể dục thi đấu chuyện. Mà là, Điền Đại Đảm ngữ khí thư giãn, nhẹ giọng cười nói, Văn ca tới. A. Hứa Đại Hải trong lúc nhất thời không có minh bạch hắn nói tới ai, cẩn thận suy nghĩ một lúc, không xác định nói, Điện Biên phủ chi hổ. Chương 847, Mã Cát Sở nói cái gì? Chương 847, Mã Cát Sở nói cái gì? Lều lớn bên trong. Hứa Đại Hải cùng Điền Đại Đảm bên cạnh hút thuốc bên cạnh nhàn rỗi gặm nhì, nhẹ nhõm, tự tại. Trước đó tại Yến Kinh công nhân sân vận động tổ chức cá vận hội, cũng có Nam Việt thân hoa phái đại nhân vật đến thăm, một thân nhung trang văn ca dẫn phát trong ngoài nước truyền thông cửa ải cực kỳ lớn chú. Xem như cho Hoa Hạ cùng Nam Việt quan hệ bình thường hóa, lại đẩy về phía trước tiến vào một bước dài. Điền Đại Đảm hút xong hai điếu thuốc, cười nói, chúng ta Hoa Hạ lục quân sát thực rất mạnh, năm đó cùng Ấn Độ đánh một trận, đơn giản chính là hoàn toàn nghiền ép Ấn Độ. Nước Mỹ ngũ tinh thượng tướng Mã Cát Sở biết chiến đấu đi qua, nói một phen, truyền đến Ấn Độ sau, kém chút không có đem người Ấn Độ tức chết. Đây đều là gần tới 30 năm trước chuyện. Hứa Đại Hải đối với chuyện này có chỗ nghe thấy, cười nói, Mã Cát Sở nói gì? Hậu thế trên internet, động một chút lại nước Mỹ ngũ tinh thượng tướng Mã Cát Sở nói, ba lạp nhưng lúc đó, Mã Cát Sở đã sớm qua đời. Điên Đại Đảm cười nói, Mã Cát Sở nói, ta không biết Ấn Độ dũng khí từ đâu tới đi khiêu chiến Trung Quốc, đại khái là Ni-20, lúc ấy Ấn Độ lão đại, đầu óc có bị bệnh không? Chuyện này truyền đến Ấn Độ sau, Ấn Độ những cái kia bà la môn, sát đế lợi, có thể không tức giận sao? Nhao nhao bắt đầu kháng nghị, muốn để Mã Cát Sở xin lỗi, đem lời nói thu hồi đi. Sau đó thì sao? Mã Cát Sở không có phản ứng bọn hắn, hắn thân ở nước Mỹ, Ấn Độ những người kia cho dù lại tức giận, cũng bắt hắn không có cách à, cuối cùng cũng liền không giải quyết được gì thôi. Đây cũng là năm đó quốc tế thú vị. Hứa Đại Hải cũng không khỏi cười lên. Đúng, bên phải ba cái kia bạc nước là làm gì? Một cái nuôi đầu kia cá hoa tử, mặt khác hai cái nuôi khác ăn cá. Hứa Đại Hải bóp tắt tàn thuốc, cười nói, ban đêm hầm con cá ăn a. Được a, ta người này không kén ăn, ăn gì đều được. Bóng mặt trời một chút xíu ngã về tây, chân trời xuất hiện chói lọi dáng đỏ, có bầy chim nhàn nhã phe phẩy cánh, bắt đầu về rừng. Hao tầm 10 quả rau xanh sau, hai người nhanh nhẹn thông suốt trở lại tiền viện, tiểu lâu bao, tiểu thạch đầu bọn hắn một đám hải tử ở trong sân đụng mặt, một cái chân cuộn tại một cái chân khác đầu gối vị trí, dùng tay ôm, chân sau nhảy đát, lẫn nhau va chạm. Cười toe toét. Từng trương gương mặt bị đông cứng màu đỏ bừng, cũng không thèm để ý chút nào, thỉnh thoảng có hải tử bị đụng ngã xuống trong đống tuyết, đứng lên tiếp tục chơi. Ta nhớ còn có không ít bánh bích quy cùng gạo nếp đầu đâu, lấy ra cho bọn nhỏ ăn đi. Hứa Đại Hải từ trong nhà xuất ra một chút tiểu đồ ăn mà tới, phân cho bọn nhỏ ăn. Lại chơi trong chốc lát sau, theo trong không khí bay tới một số đại nhân tiếng kêu, du du dương dương, bọn nhỏ liền chạy rời khỏi. Ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình. Ban đêm, ánh đèn mờ nhạt, ngoài cửa sổ hàn phong lẫm liệt, thổi đính tại ngoài cửa sổ bên cạnh vài tờ latin, phát ra ào ào tiếng vang. Gạo cơm, đậu phụ đông hầm cá, quả ớt xào thịt hiệu bảo, rau xanh chấm tương cùng củ cải canh. Hương khí phiêu đãng. Hứa Đại Hải cùng Điền Đại Đảm vừa ăn vừa uống bên cạnh làm nhảm, bầu không khí nhẹ nhõm, tự tại. Tiểu Đình Tử cùng Vương Tú Tú thì là ngồi tại Hứa Đại Hải bên cạnh, chuyên tâm ăn cơm. Meo meo phì phì đại quất miêu, lại tại bồ đoàn bên trên ngủ đến trưa, bây giờ đói bụng, liền vây quanh cái bàn quay tới quay lui, không ngừng kêu. Đừng kêu, chờ một lúc cho ngươi xương cá ăn. Điền Đại Đảm cũng bị tiếng mèo kêu hấp dẫn, quay đầu nhìn qua, mèo này sát thực mập, dưỡng nhiều năm rồi à? Ừm a, có thể tham ăn. Đột nhiên, trong làng loa lớn phát ra tiếng vang. Cờ giác một trận chói hai tiếng vang qua đi, lão thôn trưởng âm thanh truyền tới, "Chú ý, toàn thể thôn dân chú ý à, chờ một lúc khoảng 8 giờ, từng nhà đều phái một cái đại biểu đi trại nuôi gà, cho đại gia hỏa chia hoa hồng." Bức tường dày đặc. Hứa Đại Hải nghe không rõ ràng, liền mặc vào nhét tơ ngực áo đông, đi tới ngoài viện. Giống nhau lời nói hô ba lần, ngữ tốc cũng tương đối chậm, không có cách, trong làng loa quá phá, âm thanh sai lệch, còn có tạc âm. Tất khả năng để tất cả thôn dân đều hiểu muốn làm gì sau, loa lớn mới quan bế. Lạch cạch quan trọng cửa phòng sau, tranh thủ thời gian vào nhà lên giường, đem sự tình nói, Vương Tú Tú cười nói, nhà ta lúc trước ném trại nuôi gà 100 khối tiền đâu, lúc trước ném 100 khối tiền không có mấy nhà người, năm nay hẳn là có thể phân đến không ít tiền. Ừm a, còn không có tiến tháng trả đâu, như thế nào bây giờ liền bắt đầu chia hoa hồng rồi? Hứa Đại Hải không hiểu ra sao. Điền Đại Đảm ngược lại là có chút hiếu kỳ, bên cạnh cách suy ăn rau xanh chấm tường, vừa cười nói, chờ một lúc ta cũng muốn đi nhìn hai mắt. Muốn đến thì đến thôi, lại không phải gì cơ mật chuyện. Sau khi cơm nước xong, Hứa Đại Hải cùng Điền Đại Đảm hai người đi ra ngoài, trên đường đi lần lượt hội hợp Hứa Nhị Tài, Hứa Hổ, Nhị Thúc mấy người, chờ đến trại nuôi gà lúc, phát hiện nơi này tụ tập không ít người. Một đám đàn ông tập hợp một chỗ, bên cạnh dầm chân, bên cạnh tán gẫu, khoan lác, thỉnh thoảng buộc phát từng trận tiếng cười to, tương đương sung sướng. Rất nhanh, Hứa Đại Hải cũng biết năm nay vì cái gì chia hoa hồng sớm, là bởi vì có người ta không có tiền bỏ ra, nghĩ sớm một chút được đến số tiền kia thăm người thân, mua đồ Tết. Thế là Hiếu Văn Gia liền nghĩ, đơn độc cho một nhà chia hoa hồng, tính toán cái gì chuyện. Dứt khoát tất cả đều điểm. Dù sao thời tiết rất lạnh, gà, con vịt cùng đại nga đều không thế nào đẻ trứng. Từ hiện tại từng tới năm chi tiêu cùng lợi nhuận, đưa vào sang năm chương mục. Khu khu, tiến lặng một chút. Mặc quần áo khoác Hiếu Văn Gia từ trong nhà đi tới, hắn giọng sau hô, Thiên Nhi thực sự quá lạnh, ai đến đây, trước hết đem nhà ai chia hoa hồng phát hạ đi, về nhà sớm đi, chết lạnh leo tiên, đừng ở bên ngoài tụ phần này nhi tội. Đúng, năm nay không riêng gì chia hoa hồng, năm nay các ngươi hướng trại nuôi gà bán trứng gà, trứng vịt cùng trứng ngỗng tiền, cũng cùng một chỗ cho các ngươi thanh toán. Hiếu Văn Gia vào nhà sau, đám người cũng chen chúc vào nhà, ồn ào, rất nhanh gạt ra một thân mồ hôi. Lần lượt có người rời đi, chờ đến phiên Hứa Đại Hải sau, kế toán lốp bốp lay bản tính hạt châu, trại nuôi gà chia hoa hồng 300 khối tiền, trường nuôi vịt cùng trường nuôi ngỗng chia hoa hồng 25 khối tiền, bán trứng gà, trứng vịt cùng trứng ngỗng, tổng cộng là 538 khối 6. Cuối cùng chung vào một chỗ, tổng cộng là 863.6 khối tiền. Hải ca nhà bán nhiều như vậy trứng gà, trứng vịt cùng trứng ngỗng a. Hứa Quân Hào một mặt chấn kinh. Bên cạnh Hứa Nhị Tài cười nói, nuôi nhiều, uy có cần, đẻ trứng tự nhiên liền nhiều. Hứa Đại Hải phân đến tiền là nhiều nhất. Tiếp nhận tiền sau cất trong túi, xuyên qua đám người, tại cửa ra vào hội hợp dậm chân Điền Đại Đảm, hai người đi về nhà. Trại nuôi gà rất tốt, chính là xây ở đồn bên ngoài, trồn sẽ không lên môn kéo gà ăn sao? Sẽ a, bất quá dưỡng một đám mèo đâu. Mèo đánh thắng được trồn. Một trọi một quá sức, bất quá một đám mèo cùng tiến lên, vây đánh một con trồn, phần thắng vẫn là rất lớn. Sau khi về đến nhà, Hứa Đại Hải đem tiền đều móc ra, để lên bàn. Trong đó số lẻ, trừ một tấm 5 mao tiền giấy bên ngoài, còn có một cái 5 phân tiền xu, hai viên 2 phân tiền xu, cùng một cái 1 phân tiền xu. Tiểu Đinh Tử, đừng chơi bùa mèo, ngẩng đầu. Làm sao rồi? Này 4 cái tiền xu cho ngươi a, làm tiền tiêu vặt. Tiểu Đinh Tử có thể cao hứng, vội vàng giống như là một con chó nhỏ tử tựa như, từ trên giường bỏ qua tới, tiếp nhận 4 cái tiền xu. Tại dưới ánh đèn, đầu tiên là lật xem viên kia 5 phân tiền xu, chỉ thấy một mặt dưới đáy viết 1979 chữ. Chương 848, phát hiện gấu, 1, chương 848, phát hiện gấu, 1, ban đêm. Đúng trong, ấm áp giường sưởi bên trên. Tiểu Đình Tử trong tay nắm bắt một cái 5 phân tiền xu, tại mờ nhạt dưới ánh đèn, trừng to mắt nhìn kỹ, trên đó viết 1979, đó chính là 11 năm trước chế tạo ra. Ừm à, nhanh thu lại đi, nhỏ như vậy, đừng chờ một lúc tiện tay đặt ở chỗ nào, liền lại tìm không thấy. Lão bà Vương Tú Tú thúc giục nói. Đến nỗi Hứa Đại Hải. Hắn nghe tới số lượng 1979 sau, hơi hơi ngây người, nhớ không lầm, tiếp qua 2-30 năm sau, năm 1979 năm phân tiền xu muốn giá trị cái mấy vạn khối tiền. Được rồi. 2-30 năm sau, giá trị của mình còn không biết có thể đạt tới bao nhiêu đâu, chỉ là mấy vạn khối tiền thôi, không đáng cất giữ. Rót nước trà, lại làm nhảm một hồi gặm nhi sau, liền tắt đèn ngủ. Vương Tú Tú đã sớm đem tây phòng giường nấu xong, Điền Đại Đảm liền tại cái kia trong phòng ngủ. Sáng sớm, ăn xong điểm tâm sau, Hứa Đại Hải mang theo Điền Đại Đảm, dẫn cậu tử nhóm đi trên núi xoay xoay, thuận tiện mang theo máy ảnh. Răng rắc trời đông giá rét, lâm hải cánh đồng tuyết, in hai lui tới, tìm góc độ cho hắn cùng bao trùm lấy thật dày tuyết động cây tùng già chụp ảnh. Không tệ không tệ, tới ôm cây tùng, đúng, ngẩng đầu nhìn ngọn cây. Dạng này chụp, thật sự không có vấn đề sao? Điền Đại Đảm mặt mũi tràn đầy do dự, luôn cảm giác là lạ. Ống kính kéo xa, chỉ thấy hắn giống như là một cái to béo, cồng kềnh con lười, ghé vào cây tùng trên cành cây. Yên tâm đi, ta là nhiếp ảnh gia không phải ma pháp sư. Tuy, ta thế nhưng là chuyên nghiệp, tin tưởng ta. Liên tiếp chụp mấy chương, thu hồi máy ảnh, hai người tiếp tục xuất phát. Mấy cái cậu tử phía trước bên cạnh chạy, đuốt chó tại trên mặt tuyết dẫm ra từng cái dấu chân, thỉnh thoảng người tới người lui. Bên cạnh đi đường bên cạnh tán gẫu, vượt qua trạm gác thứ nhất sông núi sau. Đột nhiên, Điền Đại Đảm nhi chỉ vào cách đó không xa nói, mau nhìn, đó là cái gì lưu lại dấu chân. Hai người liền vội vàng đi tới, ngồi xổm xuống nhìn kỹ, là hiệu bảo, nhiều như vậy dấu chân, chỉ sợ ít nhất có 3 đầu hiệu bảo. Bất quá thời gian quá lâu, hai bên tuyết động đổ sụt, hố nhỏ đều để tuyết chôn hơn phân nửa, sớm nhất cũng là hôm trước lưu lại. Hứa Đại Hải ngẩng đầu, nhìn về phía đầu cậu thanh bối. Cái sau ngửi ngửi trên đất tuyết động, lại ngẩng đầu ngửi ngửi không khí, về sau, liền chạy tới Hứa Đại Hải trước người nhảy nhảy nhót nhót. Nó không có ngửi được hiệu bảo mùi vị, bằng không sẽ tiếp tục nghe, sủa gọi, hoặc là lựa chọn một cái phương hướng truy kích. Tốt tốt, đừng làm loạn. Hứa Đại Hải cười lột lột đầu chó, đứng người lên sau, quay đầu đối Điền Đại Đảm nói, lưu lại hiệu bảo mùi vị đều không còn, những này dấu chân không có gì giá trị. Nếu không liền theo những này dấu chân, đi lên phía trước a. Điền Đại Đảm xa xa nhìn về phía tây nam phương hướng, tạp nhạp hiệu bảo dấu chân, một mực kéo dài tiến càng dày đặc trong rừng cây. Dù sao cũng không có gì tốt hơn phương hướng, bạn nhất có thể đuổi kịp đâu. Vậy thì thử một chút, ha ha, đi thôi. Hứa Đại Hải tính cách tương đương hiền hòa, truy một truy cũng không quan trọng, kém cỏi nhất cũng chính là không thu hoạch được gì nha, không có gì ghê gớm. Hai người mang theo cậu tử tiếp tục đi đường. Lại qua hơn một giờ, không đuổi kịp hiệu bảo, ngược lại là cậu tử nhóm bắt được một cái đi ngang qua xà bán kê, xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Trở về a. Hứa Đại Hải đem gà cánh cuộn lên, bỏ vào sọt bên trong, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, phát hiện đã 10 rưỡi sáng. Được a. Đợi lát nữa, Tiểu Hải ngươi nhìn càng phía tây, đó là gấu chó không? Ân. Hứa Đại Hải nheo mắt lại, quả nhiên, phía tây hơn 100 mét bên ngoài, một gốc cây tùng lớn bên cạnh, một cái gấu chó đang chồng mông lên, đang không ngừng xé rách cái gì. Khoảng cách quá xa. Hứa Đại Hải xem xét tỉ mỉ, vẫn như cũng nhìn không ra gấu chó tại xé rách gì, bất quá này không trọng yếu. Điền Đại Đảm, khá lắm. Ngươi so cậu còn dễ dùng đâu. Đi, chúng ta đi càn quét băng đảng người mù. A, tại sao ta cảm giác ngươi đang mắng ta đâu? Có hàn phong tại thổi, nhiệt độ vô cùng thấp. Hướng gió từ nam hướng bắc, thổi tan mùi, cho nên cậu tử nhóm cùng gấu chó lẫn nhau đều không có người được đối phương. Đệ thấp thân thể, hai người không người, cẩn thận tới gần, mục tiêu là hơn 20 mét bên ngoài một tảng đá lớn nham thạch khổng lồ. Mấy cái cậu tử cũng rất thông minh, nhìn thấy hai người bọn họ lén lén lút lút dáng vẻ, cũng đi theo quỳ người xuống, cậu tuy tuy hướng phía trước bò. Nháy mắt trên mặt tuyết xuất hiện mấy đầu dọc dấu. Ai? Này cậu như thế nào dạng này đi đường? Điền Đại Đảm quay đầu cười nói. Xuyệt. Từ giờ trở đi, tận khả năng đừng nói chuyện. Hứa Đại Hải hạ giọng, ném sọt, rất nhanh cẩn thận leo lên hòn lèn, khoảng cách vẫn là vượt qua 100 m, nhưng không nên lại tới gần. Phía trước không có gì che chắn vật, vô cùng dễ dàng kinh động gấu chó. Không có ra súng, quả thật có chút không tiện, hôm nào vẫn là làm một cái giá súng a. Hứa Đại Hải trong lòng ý nghĩ chợt lóe lên, chậm dần hô hấp, thần sắc chuyên chú, bắt đầu nghiêm túc nhắm chuẩn. Mấy cái cậu tử ghé vào hòn lèn bên cạnh trên mặt tuyết, yên tĩnh chờ đợi. Điền Đại Đảm nuốt ngụm nước bọt, ẩn thân tại hòn lèn phía sau, phong tuyết tuổi hắn mở mắt không ra. Không biết qua bao lâu, Hứa Đại Hải đều sắp bị đông cứng, rốt cuộc tìm được cơ hội, gấu chó thay đổi phương hướng, quay đầu nhìn lại. Phanh lưu loát bóp có súng, bắn ra dây băng đạn nhiệt độ cao, nháy mắt khí hóa tuyết động, xuyên qua hơn 100 mét khoảng cách sau, trực tiếp bắn vào gấu chó trong đầu. Phu phu một tiếng hét thảm đều không có phát ra, gấu chó liền trực lăng lăng đổ vào trên mặt tuyết. Vương cậu tử nhóm trực tiếp lao ra ngoài, tốc độ cực nhanh, cơ hội chạy ra tan ảnh. Đánh trúng rồi sao? Đánh trúng rồi sao? Điên Đại Đảm ngửa đầu, kích động liên thanh hỏi. Đánh trúng, bất quá còn muốn bù một đường, chờ một lúc ngươi đừng áp quá gần. Hứa Đại Hải cẩn thận từ tảng đá lớn nham thạch khổng lồ thượng leo xuống, không lo được trên người dính lấy đại lượng tuyết động, mang theo súng trường nhanh chóng chạy về phía trước. Điên Đại Đảm giống như là một cái viên thịt, tại phía sau truy. Phong tuyết từ bên thai thổi qua, từ trên không trung quan sát, liền sẽ phát hiện trắng đoán lâm hải cánh đồng tuyết bên trong, hai cái điểm nhỏ đang hướng phía một cái khác điểm nhỏ nhanh chóng tới gần. Cậu tử nhóm, tránh ra. Hứa Đại Hải liền hô xoẹt mang thở, xua đuổi mở cắn gấu chó cậu tử, phanh lại hướng phía cái trước đầu bắn một phát súng. Xác nhận đều chết hết, mới chào hỏi Điền Đại Đảm tới gần. Cái sau vô cùng hưng phấn, vây quanh gấu chó xoay quanh, về sau đi sở móng vuốt lớn, này móng vuốt so với ta tay phần lớn a. Bất quá gấu chó không phải là rất lợi hại sao? Một thương liền bị đánh chết, bắn thủng xương đầu, đầu óc đều bị xoắn nát, còn có thể không chết. Hứa Đại Hải móc ra sắc bén sâm đao tới, bên cạnh lấy mật gấu vừa nói, bất quá có gấu chó sinh mệnh lực mạnh, một thương xác thực có khả năng đánh không chết, để phòng bất nhất, cho nên tốt nhất bù một thương. Lần trước cùng bọn hắn uống rượu, bọn hắn nói năm trước thời điểm, liền có người càn quét băng đảng người mù chủ quan, không có bù thương, kết quả để gấu chó lúc sắp chết chụp một móng vuốt. A, về sau thế nào rồi? Điền Đại Đảm sợ hãi cả kinh. Chương 849, phát hiện gấu 2, chương 849, phát hiện gấu 2, bên mông sơn lâm bên trong, chim chóc nhóm đều bị vừa rồi tiếng súng kinh bay, chung quanh chỉ có ô ô hàn phong âm thanh. Hứa Đại Hải bên cạnh làm việc, vừa cười nói, khai cho tôi, còn có thể kiểu gì a? Liền, chết rồi. Đúng vậy à, nghe nói đầu đều sập đi bảo, lúc ấy không chết, nhưng thương tích quá nặng, từ trên núi bên cạnh nâng trở về, người liền khí nhi đều không còn. May mắn là mấy người cùng một chỗ lên núi đi săn, những người khác lại cho gấu chó một thường, bằng không à, sợ rằng sẽ thảm hại hơn. Lúc này, Hứa Đại Hải đã đem mật gấu hai xuống, là mai thảo gan, bất quá cái đầu lớn, mượt mà tràn đầy, mật khá nhiều. Nhìn nhìn lại dưới cây, nơi đó có một đầu bị ăn một nửa giá trư, răng nanh sâm nhiên, vẫn là một đầu pháo trứng. Mật gấu sở dĩ như thế tràn đầy, hẳn là giá trư chọc giận gấu chó, để nó phí không ít khí lực mới bắt lấy giá trư. Chờ nó dài hơn chút mỡ, chỉ sợ cũng muốn tìm địa phương chuẩn bị qua mùa đông. Hứa Đại Hải lại đem bốn cái tay gấu đều chặt đi xuống. Về sau để Điền Đại Đảm tại chỗ chờ đợi, hắn thì là mang theo cậu tử, dẫm lên tuyết động trở về hôm người. Nhìn qua Hứa Đại Hải mang theo cậu tử dần dần từng bước đi đến, cuối cùng bị rừng cây triệt để ngăn trở thân ảnh. Điền Đại Đảm ngắm nhìn một phía, chật vật nuốt ngụm nước bọt, trên nét mặt toát ra một vẻ khiếp đảm, này rừng sâu núi thẳm tử bên trong, ai biết giấu bao nhiêu manh thú, không có thứ gì nhảy lên đi ra, an ta đi. Kéo kẹt phía trước là được. Điền Đại Đảm nhi. Điền Đại Đảm nhi. Chờ Hứa Đại Hải mang theo lão cha, nhị thúc, tam thúc, Hứa Hổ, Hứa Quân Hảo, Hứa Dũng bọn hắn trở về sơn lâm, nháy mắt dừng chân lại, nếu mày nhìn lại, chỉ thấy Điền Đại Đảm đang vòng quanh một tảng đá lớn nham thạch khổng lồ, túi đầu, bộ pháp hơi cứng đờ, một bước lại một bước, không ngừng xoay quanh vòng. Nơi này khoảng cách gấu chó khoảng chừng cách xa hơn 100 mét, trước đó Hứa Đại Hải chính là ở đây nổ súng. Trên đất tuyết động đã hoàn toàn bị dâm thực một vòng lớn nhì, hiển nhiên Điền Đại Đảm đã vây quanh tảng đá kia chuyển rất nhiều vòng. Hàn Phong ô yết, một cỗ âm trầm khí tức quỷ dị nộn nhạo lên. Lao cha Hứa Hậu Điền vội vàng ngăn lại Hứa Đại Hải, không để hắn tới gần, đừng đi qua. Hắn chúng ta rồi a. Hứa Hổ, Nhị Thúc, Quân Hào bọn hắn đều có chút sợ lên. Làm sao có thể? Hứa Đại Hải trực tiếp đem trên bờ vai súng trường tháo xuống, nhắm chuẩn Điền Đại Đảm nhi, tiểu tử ngươi đừng chỉnh yêu thiêu thân a. Nếu không ta thật là nổ súng a. Đừng nổ súng. Điền Đại Đảm nháy mắt không trang, vội vàng ngẩng đầu, cười hì hì muốn đi lại đây, hù đến các ngươi đi, ha ha ha, mở tiểu trò đùa. Đừng núp đích, ngươi đứng chỗ ấy. Hứa Đại Hải họng súng giơ lên, lạnh giọng nói, ta hỏi ngươi, ngươi không bảo vệ gấu chó, chạy đến ngoài trăm thước tới làm gì? Trên đất tuyết đều bị dâm thực, ta dẫn người trở về trước ngươi ở chỗ này xoay quanh a. Ngạch. Bên kia địa thế thấp, bên này địa thế cao, tầm mắt tốt, nếu là có manh thú lại đây, ta có thể sớm trông thấy. Điền Đại Đảm cười nói, bất quá trời rất là lạnh, chân đứng cũng vững, ta liền dứt khoát vòng quanh tảng đá lớn xoay quanh, một mực hoạt động liền không như vậy lạnh. Vậy ngươi vừa rồi làm gì cúi đầu? Đi đường cũng không ra thế nào bình thường. Đó là cố ý dọa các ngươi, hắc hắc. Hắc hắc cái đỡ a, đi nâng gấu chó cùng dã trư. Đám người mang theo gậy gỗ cùng dây thừng, bốn người nâng gấu chó, hai người nâng bị gấu chó ăn để thừa một nửa dã trư. Còn thừa lại người thì là xem ai mệt mỏi, trên đường thay phiên một chút. Chờ trở lại Hứa Gia Đồn Nhi, đã hơn 3 giờ chiều. Lão Mụ cùng Tú Tú các nàng còn tại trong nồi hâm đồ ăn, Hứa Đại Hải cùng Điền Đại Đảm ngồi tại trên giường, tranh thủ thời gian bắt đầu ăn. Hai người bọn họ cũng là thật đói, mỗi người liền đồ ăn, đều liên tiếp ăn ba to bằng cái bát cơm. Cách Nhi sảng khoái, ăn no chưa? Ta lại cho các ngươi thịnh hai bát. Nhị Thẩm Nhi mặc vải hoa áo đông, hùng hùng hổ hổ đi đến. Vừa nói chuyện, vừa đưa tay đi lấy hai người cái chén không. Đừng, đều ăn quá no. Hứa Đại Hải kinh nghiệm phong phú, tranh thủ thời gian lấy đi chính mình cái chén không, Điền Đại Đảm học theo. Đào gấu chó ra rồi sao? Đều đông cứng rất, không tốt lắm chỉnh, đang nấu nước nóng đâu. Nhị Thẩm Nhi cùng hai người nói hai câu nói, liền lại đi ra ngoài hỗ trợ làm việc. Hứa Đại Hải quay đầu đối Điền Đại Đảm nói, đầu này gấu chó là hai ta đánh tới, một người một nửa. Lẽ ra bốn con chó, hẳn là được chia hai phần, bất quá lần này cậu tử nhóm không có ra cái gì lực, lại phân ra hai phần tới, thuộc về Điền Đại Đảm cũng quá ít. Cho nên Hứa Đại Hải làm chủ, hắn cũng không cần thuộc về cậu tử cái kia hai phần. Không cần, là ngươi nổ súng. Điền Đại Đảm suy nghĩ một lúc, nháy mắt lộ ra rảo hoạt bên trong lộ ra gian trá nụ cười, nói, nếu không như vậy đi, đầu này gấu chó tất cả đều về ngươi, nhưng mà ta có một cái điều kiện, chính là muốn đem nó bán cho ta. Giá gấu, mật gấu khác tính toán, khác 20 khối tiền một cân. Này giá tiền đủ có thể rồi a. Ha ha, tiểu tử ngươi a, cũng muốn chuyện tốt nhi. Hứa Đại Hải nháy mắt cười to, ngươi cảm giác ta thiếu cái kia 1800 khối tiền a. Thuộc về ta tay gấu là không bán, còn giữ cơm tất nhiên thời điểm ăn đâu. Đi, liền theo ta nói xử lý a, một người một nửa. Điền Đại Đảm còn nói chính mình cống hiến nhỏ, lại nói còn có cậu, từ chối một phen, cuối cùng quyết định, mật gấu cùng da gấu hoàn toàn về Hứa Đại Hải, còn lại thì gấu, xương gấu, tay gấu chờ chút, hai người một nửa. Trạng vào tối, chân trời hiện ra chói lọi dáng chiều, tiểu thạch đầu, tiểu đầu bao mấy người bọn hắn hải tử từ nhỏ bán phô mua que tay, vừa ăn vừa tại trong làng chạy qua. Phanh pháo nổ vang, tuyết động bay tán loạn, điểm điểm mùi khói thuốc súng nhi phiêu tán ra. Từ ngực lão mụ này viện nhi. Trong nồi thịt gấu hầm khoai tây đang lan lộn, từng cái bong bóng lớn phá tan, nồng đậm mùi thơm phiêu đầy cả gian phòng. Hút hút thơm quá a tiểu đình tử, tiểu hoa, tiểu hương các nàng nguyên lai tại đồng phòng hốt gà cù hạ chơi, bây giờ cũng chạy đến, bên cạnh mấp máy bên lô muối nuốt nước miếng. Chảy nước miếng đều nhanh muốn chảy ra. Mẹ, ăn cơm không? Đói rồi. Chờ một lúc liền ăn, cha ngươi bọn hắn còn chưa có trở lại đâu. Lúc này, có tiếng bước chân kèm theo tiếng cười nói truyền vào phòng, rất nhanh mang theo một bình rượu Hứa Đại Hải, cùng lão cha, Nhị Thuốc, Tam Thuốc, cùng Điền Đại Đảm bọn hắn đi vào biệt tử. Bọn hắn vừa rồi tại ra cái kia viện nhi tán gẫu. Ồ, người được mùi thơm a, thầm chín rồi sao? Quân. Vậy thì múc ra a. Đám người vào nhà sau, vừa nói cười bên cạnh lần lượt lên giường, kết đem bình rượu mở ra, dùng rượu bỏng từ bỏng rượu, cho đại gia rót. Lúc này thơm ngào ngạt thịt gấu hầm khoai tây cũng bị bưng lên bàn, đại gia vừa ăn vừa làm nhảm, kể ra lần này săn gấu đi qua, ấm áp hưởng thụ, nhẹ nhõm tự tại. Mặt trời ngoài cửa sổ đã triệt để xuống núi. Ô, gió rét thấu xương lướt qua tiểu sân thôn, chùi lủi cành cây tựa như là quỷ quái từng cái móng đuốt tử, từng nhà đều tại mèo đông, đường đi thượng đã không có người. Chương 850, lại tập, mật ong chương 850, lại tập, mật ong ban đêm. Sau khi cơm nước xong, lão mụ lại mang sang năm nay hạt thông, quả phỉ, mao hạt nhi cho đại gia ăn. Một mực náo nhiệt đến trong đêm hơn 9 giờ rưỡi, mọi người mới tán đi. Tê thật là lạnh a. Vừa đi ra cửa phòng, liền không khỏi hít sâu một hơi. Hứa Đại Hải một nhà ba người, lại thêm Điền Đại Đảm nhi, cùng đi ra khỏi viện tử sau thuận đường hướng bắc đi. Kéo kẹt tuyết động bị dẫm phát ra trận trận loạn hưởng, nơi tay đèn tin chiếu xuống, tán loạn tuyết động phát ra trận trận bạch quang. Gâu 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 nơi xa truyền đến phiêu phiêu miểu miểu tiếng chó sủa, thanh bối nghe tiếng dừng bước lại, chi cạnh lốt hai, hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn. Khác ba con chó đồng dạng ngừng chân. Cậu tử nhóm, về nhà. Đừng nhìn. Hứa Đại Hải cười lột lột đầu chó, chờ trở lại nhà sau, đại phi miêu lập tức nhiệt tình chào đón, meo meo réo lên không ngừng. Vương Tú Tú đem mang về, gấu chó xương cốt đút cho nàng ăn. Mau vào nhà ấm áp ấm áp. "Ừm a, tối hôm nay chỉ sợ còn muốn hạ nhiệt độ." Lạch cạch quan trọng cửa phòng sau, Hàn Phong liền bị triệt để ngăn tại bên ngoài. Lúc này, Điền Đại Đảm phát hiện cái kia dùng Hải Nam Hoa Cúc gỗ lê làm băng ghế nhỏ, xách một tiếng, hắn đi qua, vừa muốn xoay người cầm lấy băng ghế nhỏ. Tiểu Đình Tử đột nhiên chạy tới, trực tiếp đem băng ghế nhỏ ôm đi, chạy qua một bên sau quay đầu lại, đầy mắt cảnh giác nhìn hắn. "Khụ khụ, ta liền nhìn xem." Lúc này, chuông điện thoại linh linh vang lên. Hứa Đại Hải đang bưng một mâm hạt thông từ tây phòng đi ra, lạch cạch buông xuống đĩa sau, tiện tay nhận điện thoại. "Uy, Tiểu Hải, là ta." Điện thoại là Thẩm Phong đánh tới, trừ nhàn rỗi gặp Nhi bên ngoài, còn kể ra Nhật Bản bất động sản, cho vay lãi suất lên cao, thị trường chứng khoán giảm lớn, cùng cảng thành trị an chờ chút. Hai người một mực làm nhảm chừng 10 phút đồng hồ. Cuối cùng Thẩm Phong cười nói, "Đúng, chúng ta công ty điện ảnh lại chụp 3 bộ phim, phân biệt gọi Đêm Khuya Quỷ Thôn Tìm Hồn Quán Trọ Ma Ảnh. Mỗi bộ đầu tư 30-50 vạn đô la Hồng Kông, năm nay Tết Xuân ngăn liền sẽ toàn bộ chiếu lên." Hứa Đại Hải cười nói, "Sản lượng cao như vậy." Nói tỉ mỉ, "Chính là công ty điện ảnh tiền kiếm được cũng không nhiều, nhưng Thẩm Phong đối công ty điện ảnh lại là phá lệ để bụng. Có thể là mượn công ty điện ảnh lão bản tên tuổi, có thể dễ dàng kết bạn rất nhiều nữ minh tinh, thậm chí là hẹn ra ăn cơm, tiếp theo đi khách sạn tâm tình nhân sinh." Ba lạp hắn lại một mực nói chừng 10 phút đồng hồ. Hứa Đại Hải xem như hiểu rõ, này ba bộ phim đều là giá thành nhỏ phim kinh dị, mỹ nữ trần trụi sắc sắc ống kính kinh dị doan người. Nội hạch Nhi đều là như thế, có điểm giống là dây chuyền sản xuất điện ảnh. Thẩm Phong còn tại chậm rãi mà nói, trên cơ bản mỗi bộ 100 vạn đô la Hồng Kông phòng bán vé liền có thể hồi vốn Nhi, trừ cảng thành bản địa, còn có Đông Nam Á cùng đài đảo thị trường, hồi vốn Nhi rất nhẹ nhàng nha. Đương nhiên, có thể cũng kiếm lời không được quá nhiều tiền, nhưng cũng coi là nuôi dưỡng chính chúng ta nhân mã, huống hồ, chân mỗi cũng là thịt, kiếm lời cái 180 vạn cũng được. Ừm a. Hứa Đại Hải suy nghĩ một chút nói, cũng có thể nếm thử chụp đánh võ phiến, nhất là cùng đại lục điện ảnh sản xuất xưởng hợp tác, lấy cảnh, kịch bản cải biên, quay chụp chờ chút, đều có thể thu hoạch được không nhỏ trợ giúp. Cái này, Thẩm Phong hơi hơi do dự, nếu như làm như vậy lời nói, chỉ sợ chúng ta sẽ triệt để mất đi đài đảo thị trường. Ha ha, hai chọn một lời nói, cũng khẳng định sẽ tuyển đại lục bên này a, bây giờ tích cực gấp chú đại lục, chỗ tốt sẽ phi thường nhiều. Hứa Đại Hải cười nói, cho dù không trộn lẫn khác, hoàn toàn ra ngoài kiếm tiền cân nhắc, cũng khẳng định là cái lựa chọn này. Đại lục dân chúng phổ biến là không giàu có, nhưng chính là bởi vì cất bước thấp, tốc độ phát triển cũng là rất nhanh. Năm nay là năm 1990, ta đoán chừng 10 năm sau, cũng chính là đến 2000 năm, đại lục kinh tế trình độ cùng bây giờ so sánh, liền có thể lật vài phiên. Đến lúc đó điện ảnh thị trường quy mô, sợ rằng sẽ viễn siêu đại đảo. Thẩm Phong càng nghĩ càng thấy có đạo lý, cười nói, được, liền theo ngươi nói xử lý. Thật nhiều Đông Nam Á người Hoa gia tộc đều tại tích cực gáp chú đại lục. Ta cái này xuất thân đại lục người, làm sao có thể ngược lại không bằng bọn hắn. Lạch cạch sau khi cúp điện thoại, Hứa Đại Hải vừa nghiêng đầu, phát hiện Điền Đại Đảm chính trực ngoắc ngoắc nhìn chính mình, cười nói, trên mặt ta có mấy thứ bẩn thỉu sao? Ngươi nhìn ta làm gì? Không, không có, không, nghe nói ngươi đầu tư chụp một bộ phim, phòng bán vé kiểu gì a? Cũng vẫn được, càng đảo đài đảo Đông Nam Á Nhật Hàn, quy ra thành đô la Hồng Kông, tổng phòng bán vé có hơn 63 triệu. A, đây chẳng phải là phát tài? Điền Đại Đảm trong ánh mắt hiện lên một tia ao ước. Hắn cảm giác, bất luận Hứa Đại Hải đầu tư cái nào ngành nghề, đều có thể kiếm tiền. Phát cái gì tài a? Hứa Đại Hải cười thuốc lá cùng cái bật lửa vứt cho hắn, nói, viện tuyến muốn bắt gần tới một nửa, còn lại một nửa muốn cùng Triệu Thị phân. Liên xem như lợi nhuận cuối cùng tiến vào công ty tài khoản, có thể công ty là thuộc về ta cùng một người bạn, chân chính tính được, hoàn toàn thuộc về chính ta, kỳ thật không có nhiều. Nhìn Điền Đại Đảm sắc mặt trầm ngưng, không biết suy nghĩ cái gì, Hứa Đại Hải liền hỏi, ngươi có muốn hay không đầu tư điện ảnh? Ngạch, vẫn là tôi đi, ta đối điện ảnh ngành nghề nhất khiếu bất thông, tùy tiện đi vào, tỷ lệ lớn cũng là bồi thường tiền. Ha ha ha, meo phì phì đại quất miêu làm xong cơm, lúc này chạy vào phòng, nhảy đến Hứa Đại Hải trên đùi, vừa đánh khò khè bên cạnh lăn lông lốc nằm xuống. Tiện tay lột lột mèo, lại làm nhảm một hồi gầm nhi, liền dựa chân ngủ. Thời gian như thời gian qua nhanh, 3 ngày thời gian, đống nhiên mà qua. Hôm nay không chỉ có là cuối tuần, vẫn là trong thôn đại tập. Hứa Đại Hải, Vương Tú Tú, Tiểu Đình Tử cùng khách nhân Điền Đại Đảm, mấy người cùng đi họp chợ. Đại tập thượng nhân lưu mánh liệt, trên vai thích cánh, hai bên từng cái quầy hàng bên trên, bày biện đủ loại tiểu thương phẩm, thủ công chế phẩm, ăn uống chờ chút. Rực rỡ muôn màu, giá tiền đều rất rẻ. Âm thanh ồn ào, tương đương náo nhiệt. Nhưng phải theo sát, chớ đi ném đi a. Vương Tú Tú chăm chú dắt lấy tiểu nha đầu tay. Ừm a, mụ mụ mau nhìn, có bán kem hộp. Chết lạnh leo thiên, còn ăn một khối băng đến trong bụng. Ngươi là nghĩ tiêu chảy a? Tiểu Đình Tử nhỏ giọng thầm thì, nếu bọn hắn có thể ăn, vậy ta vì cái gì không thể ăn? Trong nháy mắt này, nàng rất muốn lớn lên a, đến lúc đó chính mình kiếm tiền, muốn ăn cái gì liền mua cái gì, nàng còn không hiểu, người trưởng thành thế giới cũng tràn ngập phiền não. Đám người vừa đi vừa nhìn, thỉnh thoảng tuân giá, trả tiền, trên tay mang theo đồ vật càng ngày càng nhiều. Tập thượng cũng có bán cá. Gần tới dài 2 mét đại ngư đặt ở vài tờ lạt tiệp bên trên, đã đông cứng, cắt miếng bán. Đột nhiên, Hứa Đại Hải nhìn thấy một cái trước gian hàng, để đó mấy cái thỏa cầu hình màu nâu xám đại tổ ong, phía sau nhi còn có mấy cái hũ đồ hộp tử, bên trong chứa vàng nhạt màu nâu đồ vật. Là bán mật ong. Ừm a. Một cái cùng Hứa Đại Hải số tuổi không sai biệt lắm đàn ông gầy gò, bọc lấy rách rách dưới quần áo khoác, thần sắc ngại ngùng, có thể là lần thứ nhất bày quầy bán hàng. Hai khối rưỡi một bình.